Chương 610, sói động chương 610, sói động vì cái gì nói thảo nguyên thượng con thỏ động cùng con rái cạn động là khoái mã khắc tinh. Đó là bởi vì nhanh chóng lao vượt ngựa, một khi dẫm vào con thỏ động hay là con rái cạn trong động, sẽ đem chân của mình cho bẻ gãy. Khả năng có người sẽ nghĩ, chân bẻ gãy, đón thêm tốt chính là. Kỳ thật không phải, ngựa là động vật tăng cỏ, thân thể của nó kết cấu thích ứng chạy nhanh. Cho nên đùi ngựa xương cốt dài nhỏ, ở giữa vẫn là dấu ruột. Một khi bị bẻ gãy, rất khó khép lại tốt. Hơn nữa ngựa loại sinh vật này, không giống như là người, chân tê dần, nó liền muốn chạy. Nó càng là chạy, càng là tổn thương chân của nó, đây quả thực là một cái vòng lặp vô hạn. Ngoại trừ nguyên nhân này, còn có một cái tâm lý nguyên nhân ảnh hưởng ngựa khôi phục. Một khi chân gãy, không động được, ngựa trong lòng tự nhiên mà vậy sẽ có một loại chướng ngại. Loại kia chướng ngại là lo lắng cho mình bị ăn thịt động vật ăn hết. Có đùi ngựa bị con thỏ động hay là con rái cạn động cho đường đoạn, con ngựa này đoán chừng liền không cứu nổi. Triệu Tiểu Ngũ cùng Ba Đặc Nhĩ hai người theo trên lưng ngựa nhảy xuống, riêng phần mình nắm riêng phần mình ngựa, chậm rãi hướng về phía dưới đất chúng đi đến. Dạng này hắn vẫn chưa yên tâm, lại thông qua hệ thống cho ngựa được tự hạ lệnh. Để nó tới xuống bên cạnh, nhất định phải chú ý, tuyệt đối không nên dẫm vào con thỏ động hoặc là nói là con rái cạn trong động. Ngựa được tử hí 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 hí. Hí. Kêu một tiếng, lại liên tiếp đánh hai cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Triệu Tiểu Ngũ tại trên đầu của nó, dùng sức vỗ một cái. "Để ngươi cẩn thận một chút, ngươi liền cẩn thận một chút, lại cho ta phạm bướng mình, nhìn ta phiến không chết ngươi." Hắn hung tợn nói ngựa được tử. Ba Đặc Nhĩ ở một bên nhìn tóc thẳng động, làm không rõ ràng Tiểu Ngũ á hợi đây là thế nào. "Đi thật tốt, thế nào đống nhiên đánh ngựa được tử một bàn tay, còn lẩm bẩm lồ bầu." Hai người chậm ung dung bỏ vào đất chúng phía dưới, Đại Lăng cùng Đại Hoa chính đối một cái hố kê. Nhìn cái này thổ động lớn nhỏ, hẳn là một cái chồn tử động. Ba Đặc Nhĩ có chút thất vọng nói rằng, "A hợi, hai cái chó tìm nhầm, đó là cái chồn tử động, không phải sói động." Triệu Tiểu Ngũ không có nghe Ba Đặc Nhĩ lời nói, hắn hiểu rất rõ chính mình chó. Đại Lăng cùng Đại Hoa không phải là bình thường chó săn, bất luận là con nào, đều có hiển hách chiến tích. Đối với sói khí vị, bọn chúng cũng không cảm thấy lạ lắm. Đã hai cái chó đồng thời đối với trong cái hang này của thiếu, đã nói lên trong động bên cạnh, tuyệt đối không phải chồn tử, mà là thảo nguyên sói. Vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, Triệu Tiểu Ngũ thừa dịp Ba Đặc Nhĩ không chú ý, đem đốm đen nện độc bỏ vào chồn tử trong động. Ba Đặc Nhĩ nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ cũng không nói chuyện, liền đứng tại cửa hang ngây người, nhịn không được vô vô Triệu Tiểu Ngũ cánh tay nói rằng: "A hợi, chó săn tìm nhầm con mồi, cái này rất bình thường. Chúng ta lại đi ra đi dạo, không chừng liền có thể đụng phải một cái đàn sói đâu." Ba Đặc Nhĩ nói lời này đồng thời, Triệu Tiểu Ngũ đã đem tầm mắt của mình hoán đổi thành đốm đen nhện độc tầm mắt. Đốm đen nhện độc có 8 đôi mắt, phân tán tại đầu của nó chúng quanh. Cái này khiến nó có thể nhìn thấy gần như 360 độ không góc chết tầm mắt. Có thể nó cũng có khuyết điểm, cái kia chính là đốm đen nhện độc ánh mắt là mắt đơn. Mắt đơn cùng mắt kép so sánh, thành giống rõ ràng độ tương đối thấp, nhìn đồ vật tương đối mơ hồ. Điểm này khuyết điểm tại Triệu Tiểu Ngũ trên thân, bị tùy tiện đền bù. Triệu Tiểu Ngũ thông qua thị lực gia trì, có thể thấy rõ ràng chồn tự động tình huống. Hắn tại cái này chồn tự động trên bất động, phát hiện một đoàn rơm vàng sắc cọp lông. Đây tuyệt đối không phải chồn tử cọp lông, hẳn là thảo nguyên sói cọp lông. Triệu Tiểu Ngũ ở trong lòng nghĩ như vậy. Ba Đặc Nhĩ còn ở bên ngoài bên cạnh nói liên miên lại nhải nói lời nói, mong muốn thuyết phục Triệu Tiểu Ngũ từ bỏ cái này động, đừng nản chí. Theo đốm đen nhện độc bước nhanh hướng chồn tử trong động bỏ đi, Triệu Tiểu Ngũ rốt cục thấy được chính mình muốn nhìn cảnh tượng. Tại cái này động chỗ sâu nhất, ổ lấy một cái mâu sói cùng mấy cái nhỏ sói tể. Cái này mâu sói toàn thân đều là rơm vàng sắc, xem ra trên vách động lông tóc hẳn là nó. Mấy cái nhỏ sói tể vừa mới mở to mắt, nghe được bên ngoài tiếng chó sủa, co rúm lại lấy ghé vào mâu sói dưới bụng mặt. Triệu Tiểu Ngũ lấy lại tinh thần, đối với Ba Đặc Nhĩ nói rằng: "Chúng ta đi thôi, trong này hẳn là một cái trống rỗng." Nói, hắn hướng về Đại Lăng cùng Đại Hoa đánh hô lên, mang theo bọn chúng đi ra ngoài. Đại Lăng cùng Đại Hoa hai cái chó trí thông minh vô cùng cao, hiện tại đã có thể nghe hiểu Triệu Tiểu Ngũ lời nói. Nghe xong chủ nhân nói lời này, hai cái chó không có lưu luyến chút nào liền hướng về bên ngoài đi đến. Rời đi cái này đất chúng, Triệu Tiểu Ngũ cùng Ba Đặc Nhĩ lại cùng Đại Lăng cùng Đại Hoa chạy một khoảng cách. Lần này còn tại trên đường, bọn hắn liền thấy phía trước trên sườn núi xuất hiện hai cái sói ảnh. Triệu Tiểu Ngũ lập tức xuất ra 5-6 thước súng máy bán tự động, cưỡi ngựa hướng bên này ngắm chuẩn lấy. "A hợi, còn có xa như vậy đâu, vạn nhất đánh không cho phép, coi như đem sói cho sợ chạy." Ba Đặc Nhĩ cưỡi ngựa đi theo Triệu Tiểu Ngũ phía sau. Triệu Tiểu Ngũ không có trả lời Ba Đặc Nhĩ lời nói, hắn tất cả tâm tư đều phía trước bên cạnh trên sườn núi kia hai cái thảo nguyên sói thân ảnh. "Phanh!" Một tiếng thanh thúy tiếng súng vang lên, trên sườn núi hai cái sói bỗng nhiên mẹ đát. Trong đó một cái sói, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, liền nhanh chóng rời đi nơi đó. Một cái khác sói nhảy nhót qua đi, một đầu liền mới ngã xuống đất. "Đánh chúng, đánh chúng, Á Hợi ngươi thật là quá lợi hại." Ba Đặc Nhĩ một bên cưỡi ngựa, một bên hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ hô hào. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi ngựa được tử, nhanh chóng đi tới vừa rồi sói tại trên sườn núi vị trí. Chỉ thấy trên mặt đất nằm một cái to lớn thảo nguyên sói. Đạn bắn vào trước ngực của nó bên trên, hẳn là đập nát phổi, miệng, trong lỗ mũi không ngừng chảy ra ngoài lấy máu. Triệu Tiểu Ngũ theo ngựa được tử trên thân nhảy xuống, mang theo dao găm đi vào cái này thảo nguyên sói trước người. Cái này to lớn thảo nguyên sói, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ mang theo đao hạ đến, giống như hồi quang phản chiếu dường như lại tới sức lực. Bốn cái lớn sói chảo, không ngừng lay mặt đất, đem trên mặt đất cỏ khô đều cho bắt nát. Triệu Tiểu Ngũ nhắm ngay thời cơ, một cước giẫm tại cái này thảo nguyên sói trên đầu. Không cho nó còn có cái gì phản ứng, đồng thao dao găm liền đã đâm vào cái này thảo nguyên sói trong trái tim. Một đao kia, cũng coi là thay nó giải thoát rồi. đem đồng thau dao găm rút ra, dùng tại sói trên da xoa xoa máu. Ba đập nhĩ, thừa dịp hiện tại có rảnh, ngươi đem cái này lớn sói ra cho lột ra. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem một bên hưng phấn ba đập nhĩ nói rằng, đó cũng không phải hắn sai xử ba đập nhĩ, mà là ba đập nhĩ kia kích động thân sắc, rõ ràng chính là đang nói, ta đến, ta đến. Nghe được Tiểu Ngũ á hợi, để cho mình đào cái này lớn sói sói ra. Ba đập nhĩ hưng phấn kém chút nhảy dựng lên, hắn lưu loát rút ra chính mình lột ra đao, nhẹ nhàng linh hoạt tại sói trên cầm vẽ một đao. Lột ra đương thời đao vị trí, quyết định chương này sói ra công dụng. Giống ba đập nhĩ dạng này, tại sói trên cầm vẽ lên một đao, là dự định đem sói ra từ giữa đó lột thành cả chương. Dạng này lột bỏ tới sói ra, dễ dàng cho phơi nắng cùng bảo chế. Vỏ chế xong dạng này sói ra, bình thường là làm thành sói ra đệm giường hay là quần áo. Còn có một loại khác hạ đao phương pháp, là theo sói miệng bắt đầu lột ra. Chương 611, truy sói chương 611, truy sói theo sói miệng bắt đầu hạ đao lột ra, là vì đạt được sói ra ống. Dạng này lột ra tới sói ra đầy đủ nhất, cả chương sói trên da không có một chút vết đao. Nhét bên trên quả khô, thậm chí có thể giống sống sói như thế đứng đấy. Thảo Nguyên thượng dân chăn nuôi, dưới tình huống bình thường, không biết dùng sói ra làm quần áo, hay là làm thành sói ra đệm giường. Cho nên bọn hắn lột sói ra, đều là theo sói miệng hạ đao. Lột bỏ tới sói ra ống, giá tại cao cao cột bên trên phơi lấy. Gặp phải gió lớn thời tiết, sói ra ống bị gió thổi ngang tới. Lúc bên trên đương thời, dương nhanh múa đuốt giống như là sống lại. Triệu Tiểu Ngũ nhìn ba đặc nhĩ hạ đao vị trí, liền biết tiểu tử này là chiều theo lấy chính mình. Hắn quen thuộc đem con ngồi ra lột thành cả trương, ba đặc nhĩ tự nhiên cũng là biết hắn cái thói quen này. Hạ đao lột ra thời điểm, cứ dựa theo phương thức của hắn bóc lấy sói ra. Có đại lăng cùng đại hoa tại, một cái khác thảo nguyên sói cũng chạy không được, đây chính là ngẩng đầu hương chó săn trô đáng sợ. Ba đặc nhĩ lột ra tốc độ tiến triển không ít, không đầy một lát công phu, liền đem cái này lớn sói ra cho hoàn chỉnh lột xuống tới. Hắn đem lớn sói ra một quyển, dùng dây thừng nhỏ cố chắc, khoác lên lập tức trên cổ bên cạnh. A hợi, chúng ta đi thôi, đuổi theo một cái khác sói. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, lưu loát trở mình lên ngựa, tay phải nhẹ nhàng kéo một phát ngựa được tử dây cương. Ngựa được tử thông minh hướng về đại lăng cùng đại hoa phương hướng chạy tới. Triệu Tiểu Ngũ vừa mới lên ngựa, đại lăng cùng đại hoa liền chạy ra ngoài. Hai bọn chúng chạy phương hướng, chính là trước đó chạy trốn cái kia thảo nguyên sói biến mất phương hướng. Trên đường, ba đập nhĩ lại một lần cảm thán đại lăng cùng đại hoa lợi hại. A hợi, về sau chó của ngươi có chó con, cần phải đưa ta một cái a. Hai bọn chúng thật sự là quá lợi hại. Ba đập nhĩ một bên cưỡi ngựa, một bên hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ hô hào. Bị ba đập nhĩ tiểu nói này, Triệu Tiểu Ngũ mới phản ứng được, chính mình ba cái ngẩng đầu hương chó săn vậy mà đều là chó được. Bạch Long niên kỷ còn nhỏ một chút, đại lăng cùng đại hoa là nên tìm đối tượng. Đến lúc đó, bọn hắn bắt con bên trong, nếu như có thể ra lại mấy cái ngẩng đầu hương chó săn, vậy coi như quá tốt rồi. Cho tới bây giờ, Triệu Tiểu Ngũ gặp phải tất cả ngẩng đầu hương chó săn đều là chó được, bao quát lão quách cái kia ngẩng đầu hương. Hắn không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ cái này ngẩng đầu hương chó săn đen đều là di chuyển chó được, không có chó cái sao? Lung tung nghĩ đến, cũng không có lo lắng hồi phục ba đập nhĩ. Ba đập nhĩ trên mặt vẻ mặt hưng phấn, có chút bất phóng túng đi một chút. Hắn còn tưởng rằng Tiểu Ngũ á hợi là không nguyện ý đưa cho hắn chó săn, có chút lúng túng không biết rõ giải thích thế nào một chút. Gâu gâu. Đại lăng tiếng chó sủa vang lên, một chút đem Triệu Tiểu Ngũ cùng ba đập nhĩ đều đánh thức. Chỉ thấy tại bọn hắn phía trước mấy chục mét chỗ, một cái nhan sắc phát xám thảo nguyên sói theo tuyết toa từ bên trong nhảy ra ngoài. Nó là giấu ở chỗ nào, lại không có nghĩ đến chó săn lợi hại như vậy. Đều chạy xa như vậy, còn có thể tinh chuẩn tìm tới nó chỗ ẩn thân. Ngựa được tử nhìn thấy cái này thất sói, ánh mắt biến hưng phấn lên. Trong lúc đó, tốc độ của nó lại xách nhanh thêm mấy phần. Triệu Tiểu Ngũ rõ ràng cảm nhận được ngựa được tử tốc độ biến nhanh. Hắn ánh mắt nhất động, sờ về phía 5-6 thước súng máy bán tự động tay dừng lại một chút. Đổi phương hướng, bắt lấy lập tức cái yên bên cạnh treo đánh sói đồng. Ngựa được tử đối với treo ở trên người mình một mặt, rõ như lòng bàn tay. Triệu Tiểu Ngũ cầm đánh sói đồng, là hắn biết chủ nhân muốn làm gì. Toàn lực bạo phát xuống, trong chớp mắt liền đuổi kịp phía trước chạy trốn màu xám thảo nguyên sói. Nó còn chi kỷ chuyên môn chạy tới màu xám thảo nguyên sói bên trái, cùng bỏ mạng chạy vội thảo nguyên sói chạy ra một cái tốc độ. Dạng này tay phải cầm đánh sói đồng Triệu Tiểu Ngũ, có thể rất thuận tay đập nát cái này màu xám thảo nguyên sói đầu. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có nhường ngựa được tử thất vọng, nắm lấy cơ hội một cái thò người ra. Trong tay hắn đánh sói đồng, mang theo tiếng gió gào thét, hướng về màu xám thảo nguyên sói trên đầu đánh tới. Một côn này tử thế đại lực trầm. Đừng nói thảo nguyên sói danh xưng cái gì đầu đồng đuôi sắt tê dại cắn eo, nó chính là kim đầu, Triệu Tiểu Ngũ cũng phải cấp nó đập bể. Cảm nhận được lớn lao uy hiếp, màu xám thảo nguyên sói chạy bên trong không kịp trốn tránh, chỉ có thể hết sức hướng bên cạnh rời một chút. Liên lần này, để nó tránh thoát sọ náo vỡ vụn bật mệnh. Đánh sói đồng lao sói đầu, đánh vào vai của nó xương vị trí. Xương vỡ vụn thanh âm, liền ngồi trên lưng ngựa Triệu Tiểu Ngũ đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Ngựa được tử chạy quá nhanh, mong muốn trong nháy mắt dừng lại là không thể nào. Nó giảm bớt tốc độ, lại đi vọt tới trước gần 100 mét mới tính dừng lại. Đều không cần hắn Triệu Tiểu Ngũ kéo dây cương, ngựa được tử chính mình xoay người, móng trước đạp đất, hiển nhiên có chút tức giận. Triệu Tiểu Ngũ thì hơi có chút đỏ mặt, vừa rồi tốt như vậy điều kiện, vậy mà thất thủ không có đánh trúng sói đầu. Cái này cũng không oán hắn, thảo nguyên sói vốn chính là cực kỳ thông minh và bật, không có khả năng cảm nhận được nguy hiểm, còn ngây ngốc để người đánh. Ba đặc nhi cưỡi nhỏ ngựa cái tương đối chậm. Ngựa được tử xông về phía trước 100 mét thay đổi qua thân thời điểm, hắn vừa mới tới màu xám thảo nguyên sói vị trí. Hắn cầm đánh sói đồng, nhảy xuống ngựa gõng, không nói hai lời, đưa tay liền hướng về màu xám thảo nguyên sói đánh tới. Màu xám thảo nguyên sói bị Triệu Tiểu Ngũ thế đại lực trầm một gậy, đánh bị nội thương. nó phân nửa bên trái thân thể cơ hồ đã không thể động. Nhìn xem nhân loại lại đối chính mình giơ lên cây gậy, màu xám thảo nguyên sói dùng nửa người dùng sức, đột nhiên đối với Ba Đặc Nhị đánh tới. Triệu Tiểu Ngũ cùng ngựa được từ cách Ba Đặc Nhị quá xa, căn bản là không kịp cứu viện. Ba Đặc Nhị cũng không có nghĩ đến, cái này thảo nguyên sói như thế hung hãn, bị thương nặng như vậy, còn như thế hung mãnh. Cũng may phản ứng của hắn cũng coi như nhanh, vung xuống đi cây gậy có chút thay đổi một chút phương hướng, chặn màu xám thảo nguyên sói miệng động. Nặng nề đánh sói đồng, bị màu xám thảo nguyên sói cắn kết rung động. Ba Đặc Nhị ra sức mong muốn đem đánh sói bổng rút trở về, sau đó đánh chết cái này sám sói. Thảo nguyên sói thì nghĩ là đoạt lấy cây gậy, nhân loại liền lấy nó không có cách nào. Một sói một người, lôi kéo cây gậy rút lên xuống đến. Triệu Tiểu Ngũ ngoại trừ tại màu xám thảo nguyên sói nhào về phía Ba Đặc Nhị thời điểm, sốt ruột một chút. Về sau hắn liền không lo lắng, bởi vì hắn thấy được Đại Lăng cùng Đại Hoa chó chạy tới. Hai cái chó một trước một sau nhào về phía màu xám thảo nguyên sói, gặp mặt chính là sát chiêu. Đại Lăng nhào tới, cắn một cái tại màu xám thảo nguyên sói trên cổ. Màu xám thảo nguyên sói bị kinh sợ cùng tập kích bất ngờ, một chút liền buông lỏng ra miệng, quay đầu lại muốn cắn Đại Lăng. Đại Hoa chó chạy hơi hơi chậm một chút nhì, vừa hay nhìn thấy màu xám thảo nguyên sói quay đầu muốn cắn Đại Lăng. Sói cổ vị trí đã bị Đại Lăng đoạn. Bất đắc dĩ Đại Hoa chó chỉ có thể mạo hiểm, một ngụm ngậm lấy thảo nguyên sói cái mũi. Cắn cái mũi vị trí này rất nguy hiểm, thảo nguyên sói không phải cái khác động vật ăn cỏ, dưới mũi bên cạnh không có sắc bén răng. Có thảo nguyên sói cái mũi, rất có thể bị thảo nguyên sói cũng cắn miệng của mình. Nếu như về thời gian còn kịp, Đại Hoa chó tuyệt đối sẽ không hướng sói dưới mũi miệng. Cũng may cái này màu xám thảo nguyên sói đã bị trọng thương, lực lượng không lớn. Bị hai cái cỡ lớn cho săn đột nhiên bổ nhào về phía trước, dù là cái này màu xám thảo nguyên sói hình thể kinh người cũng bị không được. Chương 612, cô Yên chương 612, cô Yên Ba Đặc Nhĩ nhìn xem bị bổ nhào màu xám thảo nguyên sói, trong lòng lúc này mới nghiêm mà sợ lên. Vừa rồi thảo nguyên sói nhả ra, hắn liên tiếp lui về sau mấy bước, mới miễn cưỡng không có ngã sắp xuống. Giơ tay lên bên trong đánh sói bổng nhìn một chút, bên trên tất cả đều là thật sâu sói răng gặm nuốt vết tích. Đây chính là hắn tra cho tìm tốt nhất gỗ, làm đánh sói đồng. Hắn vùng lên giúp khí, giơ đánh sói đồng, mong muốn đi lên rửa sạch nhục nhã. Mới vừa đi tới phụ cận, liền thấy màu xám thảo nguyên sói đã bị Đại Lăng cùng Đại Hoa chó cắn chết. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ cưỡi ngựa được tử, nhanh nhẹn thông suốt đi tới. "Ba Đặc Nhĩ, ngươi không sao chứ?" Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem Ba Đặc Nhĩ hỏi một câu. Ba Đặc Nhĩ lắc đầu, có chút ủ rũ cúi đầu ý vị. Triệu Tiểu Ngũ trong lúc nhất thời cũng không biết muốn thế nào an ủi Ba Đặc Nhĩ, thảo nguyên sói cũng không có tốt như vậy đánh. Chỉ có điều Triệu Tiểu Ngũ có hệ thống cùng các loại cường lực khế ước sủng vật tại, lúc này mới lộ ra hắn đánh sói đơn giản. Chân thực thảo nguyên sói, tuyệt đối phải so rừng rậm sói còn tốt đẹp hơn, khó đối phó nhiều. Đại Lăng cùng Đại Hoa chó đang cắn chết cái này màu xám thảo nguyên sói về sau, chợt ung dung đứng dậy, đi đến Triệu Tiểu Ngũ trước người, lắc đầu vẫy đuôi chờ lấy chủ nhân khích lệ. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng vỗ vỗ hai bọn chúng đầu, thần sắc nhu hòa nói, "Đại Lăng, Đại Hoa, hai người các ngươi làm không tệ." Ba Đặc Nhĩ chính mình điều tiết trong chốc lát, tâm tình tốt không ít. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn một chút màu xám thảo nguyên sói thi thể. "A hợi, chương này sói ra đưa cho ta, có thể hay không? Ta muốn giữ lại kỷ niệm, nhớ kỹ thảo nguyên sói lợi hại." Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, phất phất tay, ra hiệu Ba Đặc Nhĩ chính mình giải quyết. Ba Đặc Nhĩ nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ động tác, trong lòng vui mừng, rút bức ra bên trên lột da đao, liền phải lột ra. Lần này hắn lột ra, là theo sói miệng bắt đầu hạ đao. Đem màu xám thảo nguyên sói bờ môi ra lật lên, một chút xíu đem ra cắt. Sói đầu ra là khó khăn nhất lột, chỉ cần đem sói đầu lột bỏ đến về sau, còn lại bộ phận liền dễ nói. Chỉ cần dắt lấy ra dùng sức xé ra, vây quanh vòng đem tầng kia bạch màng cho cắt là được rồi. Nói đến đơn giản, thật muốn động thủ lột ra liền phí chút thời gian. Ba Đặc Nhĩ lột một hồi, vừa đem sói đầu lột bỏ đến, hắn cùng Triệu Tiểu Ngũ liền thấy nơi xa bốc lên một sợi khói trắng. Ai tại thảo nguyên thượng nhóm lửa? Chẳng lẽ là đang nấu cơm? Ba Đặc Nhĩ nhịn không được tự lẩm bẩm lên. Triệu Tiểu Ngũ cũng nhìn thấy kia sợi khói trắng, cùng Ba Đặc Nhĩ khác biệt chính là, hắn gần như trong nháy mắt liền nghĩ đến một loại khả năng tính. Ba Đặc Nhĩ, cái hướng kia có phải hay không chính là chúng ta phát hiện trồn tự động cái hướng kia? Triệu Tiểu Ngũ không xác định hỏi một câu. Ba Đặc Nhĩ nghe vậy, hướng về kia phương hướng lại nhìn vài lần. Bị Triệu Tiểu Ngũ một nhắc nhở như vậy, nó càng thêm xác định cái hướng kia chính là bọn hắn phát hiện trồn tự động phương hướng. A Hợi, ngươi nói không sai, cái kia chính là chúng ta phát hiện trồn tự động địa phương. Hẳn là có người đang đánh trồn tử, mong muốn dùng khói đem trồn tử bước đi ra. Ba Đặc Nhĩ vừa nói vừa nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ, chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ sắc mặt âm tình bất định, trong lòng dường như mười phần dãy rủa. A Hợi, đây là thế nào? Có vấn đề gì không? Triệu Tiểu Ngũ không biết nên giải thích thế nào, dứt khoát không làm bất kỳ giải thích nào, chỉ đối Ba Đặc Nhĩ nói rằng, chúng ta mau chóng tới nhìn xem. Ba Đặc Nhĩ vẻ mặt nghi hoặc, làm không rõ ràng Tiểu Ngũ A Hợi đây là thế nào. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng gấp, không có chờ Ba Đặc Nhĩ, chính hắn cưỡi ngựa lực tử, mang theo Đại Lăng cùng Đại Hoa chó, hướng về kia phiến đất chúng chạy tới. Ba Đặc Nhĩ thấy thế, đành phải thu hồi chính mình lột ra đao. Tranh thủ thời gian xoay người đem trên mặt đất màu xám thảo nguyên sói ôm, bỏ vào chính mình nhỏ ngựa cái trên lưng. "Đừng sợ, đừng sợ, ngươi vất vả vất vả, mang theo hai chúng ta cùng đi." Ba Đặc Nhĩ một bên đem xám sói đặt vào nhỏ ngựa cái trên lưng, một bên nhỏ giọng an ủi có chút bị hoảng sợ nó. Nhỏ ngựa cái nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn một chút trên lưng mình thảo nguyên sói thi thể. Mặc dù có chút không quen, nhưng vẫn là thành thành thật thật không hề động. Nhỏ ngựa cái các phương diện năng lực đều không có ngựa được tự mạnh, hiện tại trên lưng lại nhiều một tấc đại thảo nguyên sói thi thể, chạy càng chậm hơn. Triệu Tiểu Ngũ mang theo hai cái ngẩng đầu hương chó săn, nhanh chóng hướng về đất chúng bên kia chạy. Cũng may quanh đi của lại, đánh chết màu xám thảo nguyên sói nơi này, khoảng cách kia phiến đất trũng không phải quá xa. Chạy đại khái 10 phút, rốt cục đi tới đất trũng biên giới chỗ. Triệu Tiểu Ngũ liếc mắt liền thấy được vài bóng người, mấy người này đều là thảo nguyên dân chăn nuôi cách ăn mặc. Trẻ có già có, hết thảy 5 người. Hắn cưỡi ngựa, mang theo chó, xuất hiện tại đất trũng biên giới thời điểm, liền bị phía dưới mấy người thấy được. Lúc này, bọn hắn 5 người trong tay đều nắm lấy một cái không có mở mắt nhỏ sói tể nhi. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng một hồi bất đắc dĩ, thầm thở dài một tiếng, ai, ta còn là tới chậm, trước đó hắn liền phát hiện cái kia chồn tử trong động bên cạnh có mâu sói cùng nhỏ sói con non. Chỉ có điều, sói con non còn quá nhỏ, hắn không có nhẫn tâm xuống tay, liền bỏ qua bọn chúng. Không nghĩ tới hảo tâm của hắn, ngược lại thành toàn mấy người này. 5 người trong tay đều xách theo một cái nhỏ sói tể nhi, dưới chân của bọn hắn là cái kia mâu sói. Mâu sói đã chết, từ trên người nó vết tích có thể thấy được thụ không ít tội. Ngoại trừ vết đao còn có bị côn đồng đập nện sau vết tích. Triệu Tiểu Ngũ thấy rõ phía dưới đất chúng bên trong tình huống, không còn chậm trễ, cưỡi ngựa theo trên sườn núi hướng về đất chúng chạy tới. Hắn lúc này không để ý tới sợ ngựa được tử thụ thương. Kỳ thật căn bản không cần hắn nhắc nhở, theo dáng ngoại lớn lên ngựa được tử, so với ai khác đều tình tưởng địa động nguy hiểm. Cứ việc nó chạy nhanh chóng, nhưng vẫn là cẩn thận tránh né lấy đất chúng bên trong các loại động. Đất chúng bên trong 5 người, bất luận già trẻ nhìn về phía ngựa được tử ánh mắt đều là hâm mộ. Thảo Nguyên thượng người, liền không có không yêu ngựa. Bọn hắn không chỉ có ái mã, còn hiểu ngựa, biết một thất có thể ở tràn đầy cái hố đất chúng bên trong chạy ngựa, là lợi hại đến mức nào. Ngựa được tử như một trận gió dường như, chạy tới mấy người trước người. Không cần Triệu Tiểu Ngũ kéo dây cương, chính nó liền biết dừng lại. Tựa hồ là cảm nhận được chủ nhân cảm xúc, ngựa được tử vô cùng phách lối tại 5 người trước mặt nhân lực mà lên. Nó đào động lên hữu lực móng ngựa, hí 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 hí. Hí. Phát ra một hồi tê minh thanh. 5 cái dân chăn nuôi bị ngựa được tử khí thế, chấn động đến không ngừng lui về sau, sợ bị cái này thất cường hãn ngựa được cho làm bị thương. Chờ ngựa được tử đắc chi xong, Triệu Tiểu Ngũ mới từ trên lưng của hắn nhảy xuống. Mấy bị đây là tại nơi này chụp vào sói động a. Lợi hại lợi hại. Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt tươi cười nói ra câu nói này, đem chính mình nội tâm cảm xúc cẩn giấu phi thường tốt. 5 người hiện tại cũng có chút ngộng, Triệu Tiểu Ngũ vừa rồi biểu hiện, rõ ràng là đến gây chuyện. Có thể hắn bây giờ nói ra lời nói, cùng trên mặt biểu lộ, lại tựa hồ là tới chúc mừng. 5 người bên trong, có cái tuổi trẻ điểm dân chăn nuôi, đột nhiên tiến đến cái kia lão dân chăn nuôi bên thai nói mấy câu. Lão dân chăn nuôi thần sắc giật giật, nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt thân mật mấy phần. Chương 613, mềm lòng chương 613, mềm lòng nhỏ đồng chí, ngươi là nội địa tới thợ săn sao? 5 người ở trong, tuổi tác lớn nhất cái kia lão dân chăn nuôi đột nhiên mở miệng nói ra. Bị một chút gọi ra lai lịch, Triệu Tiểu Ngũ thần sắc dừng lại, bắt đầu chăm chú đánh giá đến 5 người dáng vẻ. Nhìn tới nhìn lui, 5 người này đều lạ mắt rất, hẳn không phải là người hắn quen biết. 5 người nhìn Triệu Tiểu Ngũ thần sắc động tác, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhỏ đồng chí, ngươi khả năng không biết chúng ta cũng là mùa đông cỏ nhỏ trận dân chăn nuôi. Chúng ta vừa chuyển tới, liền nghe nói sự tích của ngươi, đáng tiếc không có gặp ngươi. Lúc ấy, các ngươi thật giống như đi hòn đá đen bãi nốt cửu nơi đó điều tra bày sói chuyện. Nghe lão dân chăn nuôi nói như vậy, Triệu Tiểu Ngũ mới phản ứng được, đây là cỏ nhỏ trận dân chăn nuôi. Quả nhiên, Triệu Tiểu Ngũ còn chưa kịp nói chuyện, khoan thai tới chậm ba đặc nhĩ liền đã gọi người. Hắn nói là Thảo Nguyên lời nói, đại khái ý tứ hẳn là thúc thúc, bà bá, ca ca, ra ra những ngày tử. Ba đặc nhĩ kêu một vòng, hơi kinh ngạc nhìn xem trong tay bọn họ xách theo nhỏ sói con non. Nha, các ngươi vậy mà đã đến sói con non. Khi hắn thấy rõ 5 người đảo chính là cái nào động thời điểm, trên mặt biểu lộ càng thêm đặc sắc. Biểu tình kia tựa hồ là chấn kinh, hối hận, xấu hổ, cái này mấy loại biểu lộ hỗn hợp lại cùng nhau. Chấn kinh là không nghĩ tới, cái kia chồn tử trong động vậy mà thật sự có sói. Hối hận chính là, lúc ấy hắn không có tin tưởng hai cái chó săn phán đoán, bạch bạch bỏ qua nhiều như vậy sói con non. Ba đặc nhĩ ý nghĩ cùng Triệu Tiểu Ngũ 3 người bọn hắn nội địa thợ săn ý nghĩ không giống. Đối với người trong Thảo Nguyên mà nói, mùa xuân đào sói ổ, móc sói con non là không thể bình thường hơn được chuyện. Thảo Nguyên thượng hải tử, từ nhỏ đã đi theo trong nhà đại nhân đào sói động, móc sói tể. Cái gì gọi là không bỏ được hải tử không quăng tới sói, nên gọi là không bỏ được hải tử móc không đến sói. Sói động nhỏ hẹp, đại nhân là không chui vào loạn. Rất nhiều đại nhân đào sói động thời điểm, sẽ cố ý kêu hải tử. Chính là vì nhường hải tử có thể tiến vào sói trong động bên cạnh, đem bên trong sói con non móc ra. Bọn hắn 5 người này bên trong, liền có một cái trai trai hải tử, hoặc là nói là thiếu niên. Nhỏ sói con non, hẳn là hắn chui vào móc ra. Ba đặc nhĩ lúc nhỏ cũng móc qua sói động, một lần kia cũng là nguy hiểm nhất một lần. Hắn vừa tiến vào sói trong động bên cạnh một thân hình chiều dài, đối diện liền gặp một cái mâu sói. Sói kỳ thật vô cùng sợ hãi nhân loại, cái kia mâu sói liền sợ hai ba đặc nhĩ. Có chút hốt hoảng mâu sói, do dự một lát, mới hướng về ba đặc nhĩ nhào tới. Nó cái này một do dự, cho ba đặc nhĩ sống sót cơ hội. Hắn liền so mâu sói sớm kịp phản ứng một giây. Chờ mâu sói nhào tới thời điểm, rụt cổ lại ba đặc nhĩ, đột nhiên đứng thẳng lên lên. Không biết là thiên ý vẫn là ba đặc nhĩ cơ linh, thật vừa đúng lúc, ba đặc nhĩ một đầu đè vào mâu sói trên cổ. Mâu sói kích thứ nhất, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị ba đặc nhĩ chặn lại. Không đợi mâu sói tiếp tục tập kích ba đặc nhĩ, người bên ngoài đã phát hiện tình huống không đúng. Một thanh liền đem ba đặc nhĩ theo sói trong động tún ra ngoài. Mâu sói cũng là băng đầu, gặp nhân loại đứa nhỏ bị tún ra đi, vậy mà cũng đi theo nhào đi ra. Nó vừa toát ra một cái đầu, trên đầu liền trùng điệp chịu một lớn sói đồng. Một gậy này tử, đập đập nó mắt nổi đồng đóm, miệng mũi máu chảy. Căn bản cũng không có thời gian phản ứng, chịu thứ nhất động tử về sau, lập tức lại bị đánh mấy động tử. Mâu sói đến chết đều chưa kịp phản ứng, nhân loại làm sao lại động tác như thế cấp tốc? Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem sói trước động vết tích, cũng đại khái có thể đoán được, bọn hắn là như thế nào đem trong động mâu sói bước đi ra. Cùng bọn hắn đánh con rái cạn thời điểm như thế, nhóm lửa dùng khói hun. Chỉ cần trong động có sói, không phải bị hun chết, chính là mạo hiểm chạy đến. Triệu Tiểu Ngũ hiện ra nụ cười trên mặt không thay đổi, tại Ba Đặc Nhĩ giới thiệu, cùng 5 người nhận thức lại một chút. 5 người này chính là Ba Đặc Nhĩ bọn hắn đồng cỏ bên trong. Trước đó bọn hắn có người ở chỗ này, thấy qua một cái mâu sói tiến cái này động. Tính toán chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền chạy đến móc sói thể nhi. Bọn hắn cùng một chỗ hàn huyên một hồi, giống nhau thấy được Ba Đặc Nhĩ lập tức cái kia màu xám thảo nguyên sói. Thu hoạch của các ngươi cũng rất tốt đi, vậy mà đánh tới lớn sói. Loại này lớn sói, thật là rất khó đánh, vô cùng lợi hại hung mãnh một loại sói. Lão dân chăn nuôi nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ cùng Ba Đặc Nhĩ thật lòng khích lệ nói. Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía kia 5 con nhỏ sói con non. Hắn nhịn không được nhìn xem Ba Đặc Nhĩ nói rằng, "Ba Đặc Nhĩ, ngươi giúp ta hỏi một chút những này nhỏ sói con non, bọn hắn định xử lý như thế nào?" Kỳ thật căn bản không cần Ba Đặc Nhĩ phiên dịch, cái kia lão dân chăn nuôi liền sẽ nói hắn ngữ. Hắn cười hắc hắc, sờ lên trên môi 5 túm hổ, thản nhiên nói, "Còn có thể xử lý như thế nào? Dựa theo thảo nguyên thượng quy củ, ném lên bầu trời đến rơi xuống, ngã chết." Hắn nói rất bình thản, dường như tại tự thuật một cái không thể bình thường hơn được sự tình. Ba Đặc Nhĩ biểu lộ cũng là như thế, dường như việc này vô cùng bình thường. Triệu Tiểu Ngũ nội tâm vô cùng xoắn xuýt, hắn cũng đánh sói, giết còn vô cùng lợi hại. Tựa như bọn hắn đến thảo nguyên thượng gặp phải thứ nhất nhóm thảo nguyên sói. Ngoại trừ màu xanh đầu sói, còn lại thảo nguyên sói đều bị Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn cho đoạt diệt. Về sau màu xanh đầu sói cũng bị Bạch Long cho một mình cắn chết. Hiện tại những này sói ra còn tại hắn không gian bên trong tồn lấy đâu. Dù là như thế, hắn cũng không nguyện ý giết sói con non. Giết lớn sói, hắn có thể không chút do dự ra tay, nhưng cái này nhỏ sói, hắn lại cảm thấy có chút không hạ thủ được. Người trong thảo nguyên cũng rất kỳ quái xoắn xuýt, bọn hắn hận sói lại yêu sói. Yêu sói thời điểm, đem sói coi là chính mình đồ đằng, nói thảo nguyên sói là thiên thần dọn ô bên trong phái xuống tới sứ giả. Hận sói thời điểm lại các loại giết sói, liền đào sói động, móc sói tể loại sự tình này, đều làm rất bình thường. Triệu Tiểu Ngũ do dự một hồi mới, mở miệng nói ra, "Lại thúc, ra chỗ này có một trường tốt nhất lớn sói ra, ngài nhìn xem có thích hay không?" Ngữ khí của hắn vô cùng khách khí, kính ngữ đều dùng ra. Nói dứt lời về sau, theo ngựa được tử trên cổ, đem tấm kia lớn sói ra hai xuống. Ba Đặc Nhĩ mặc dù không biết do Triệu Tiểu Ngũ muốn làm gì, vẫn là chân chu đi tới, giúp đỡ Triệu Tiểu Ngũ đem sói ra triển khai. Trương này sói ra không có Ba Đặc Nhĩ tấm kia màu xám sói ra hiếm thấy, nhưng tương tự vô cùng xinh đẹp. Năm cái dân chăn nuôi nhìn thấy trương này sói ra, ánh mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Giống cái này kích thước sói ra, cũng ít khi thấy, nhanh theo kịp đầu sói ra kích thước. Triệu Tiểu Ngũ không có thèm, hắn không gian bên trong sói ra liền có rất nhiều trương. Lão dân chăn nuôi thích vô cùng trương này sói ra, có thể một lát lại không biết Triệu Tiểu Ngũ đến cùng muốn làm gì. Hắn cắn răng, nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi nói, "Ngươi trương này sói ra, ta rất ưa thích, cũng không biết ngươi muốn cái gì." Tất cả mọi người là người trưởng thành, biết trên đời không có cơm trưa miễn phí, càng sẽ không bánh từ trên trời rơi xuống. Triệu Tiểu Ngũ nhìn lão dân chăn nuôi như thế thượng đạo, lại tăng thêm một tể mãnh dược. Trước đó ta đi bên trong cung tiêu xã mua đồ, nhìn thấy có thu sói ra. Giống cái này kích thước lớn sói ra, giá thu mua có thể đạt tới 80 khối tiền. Chương 614, trao đổi chương 614, trao đổi Triệu Tiểu Ngũ nói lời này, thuần túy là đang lừa dối mấy cái dân chăn nuôi. Năm nay thảo nguyên sói sói ra, giá thu mua không có cao như vậy. Chủ yếu là thảo nguyên sói đều tập trung vào khu tự trị thảo nguyên thượng, dẫn đến sói ra giá thu mua không có thăng lên. Chất lỗ đặc kỳ cung tiêu xã sói ra giá thu mua là tại 50 nguyên tả hữu. Cái giá tiền này, so với nội địa mà nói, xem như giá cao. Thảo nguyên sói sói bằng da lượng cùng kích thước, so nội địa rừng rậm sói sói da thân thiết, giá cả cao một chút cũng bình thường. Cái này lao dân chăn nuôi hẳn là không có bán qua sói da, nghe được Triệu Tiểu Ngũ nói lời này, cũng không có cái gì phản ứng. Tha thân hậu mấy cái tuổi trẻ dân chăn nuôi, tựa hồ là bị Triệu Tiểu Ngũ thuyết phục. Trong đó một cái 20 đến tuổi người trẻ tuổi, nhịn không được ngắt lời nói rằng, "Nội địa tới, ngươi đừng chỉ nói sói da tốt bao nhiêu, trước tiên nói một chút nhìn ngươi muốn cái gì. Chúng ta cái gì đều không có, đoán chừng muốn để ngươi thất vọng." Tiểu tử này là đang thử thăm dò Triệu Tiểu Ngũ, trước nói mình không có cái gì, dự định ép Triệu Tiểu Ngũ giá. Triệu Tiểu Ngũ không muốn dùng cái này sói ra bán bao nhiêu tiền, hắn chân chính ý nghĩ là dùng trương này lớn sói ra đổi 5 đầu sói tể mệnh. Tuổi trẻ dân chăn nuôi giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, cái khác mấy cái bộ môn cũng sẽ ánh mắt nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong Ba Đặc Nhĩ phiên dịch lời nói, cười cười, nửa thật nửa giả nói, "Các ngươi cũng biết chúng ta là nội địa tới thợ săn, lãnh đạo phái chúng ta tới đánh sói, đều là có nhiệm vụ. Cái này không, ta tháng này liền muốn đánh 20 chỉ sói khả năng giao nộp." Triệu Tiểu Ngũ cô y đem lên giao sói số lượng, nhiều lời gấp đôi. Mấy cái dân chăn nuôi nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời này, lập tức liền hít một hơi. Một tháng nộp lên 20 chỉ sói, hợp lấy hơn một ngày liền muốn đánh một cái sói. Triệu Tiểu Ngũ bên người có khoái thương, vận khí tốt, đụng phải đàn sói có thể nhiều đánh mấy cái. Vận khí không tốt, tìm không thấy đàn sói, vài ngày đánh không đến một đầu sói cũng rất bình thường. Bọn hắn nhìn thấy khoái thương chính là Triệu Tiểu Ngũ 5-6 thước súng máy bán tự động. 5-6 thước súng máy bán tự động có thể liên tục kích phát, tại những mục dân xem ra, đây chính là khoái thương. Triệu Tiểu Ngũ thấy được những mục dân vẻ mặt, biết bọn hắn bị chính mình hù dọa. Ba Đặc Nhĩ biết Triệu Tiểu Ngũ đang nói láo, có thể hắn vẫn là đứng tại Triệu Tiểu Ngũ bên này. Các ngươi bắt ở những này nhỏ sói con non cũng không cái gì dùng, ngoại trừ ngã chết, như thế lớn cỡ bàn tay điểm sói ra, căn bản là bán không lên tiền. Chúng ta lãnh đạo cấp trên quy định, bất luận sói lớn nhỏ, muốn giao đủ 20 chỉ sói. Cái này không, ta liền nghĩ dùng trương này lớn sói ra, cùng các ngươi đổi 5 cái nhỏ sói con non. Các ngươi cầm lớn sói ra bán tiền, một người ít nhất điểm 10 khối, dù sao cũng so cái gì cũng bất không đến tốt. Triệu Tiểu Ngũ lời nói rất có mê hoặc lực, đem mấy người trẻ tuổi nói mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đây là một khoản rất tốt tính toán sổ sách, một mặt là không chiếm được bất cứ thứ gì, một mặt là có thể được tới 10 đồng tiền khoản tiền lớn. 5 người ở trong, tuổi tác lớn nhất cái kia dân chăn nuôi, còn muốn lại suy nghĩ một chút. Thật là hắn nhịn không được mấy cái tuổi trẻ hậu bối khuyến khích, cuối cùng vẫn là đồng ý xuống tới. Nhỏ đồng chí, kỳ thật chúng ta cũng có nhiệm vụ, mấy cái mông cổ bao cùng một chỗ muốn lên giao số lượng nhất định sói. Bất quá, đã các ngươi nơi nhiệm vụ nặng như vậy, trước hết giúp ngươi một chút ta. Lão dân chăn nuôi lời nói này rất trăng bức, kỳ thật bọn hắn chính là lòng tham. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng cái gì đều tin tưởng, nhưng hắn cũng không nói toạc. Vấn đề này cũng không biện pháp nói toạc, nói toạc mua bán liền làm không được. Hắn nâng chính mình lớn sói ra, đưa về phía lão dân chăn nuôi. À bà giác, cái này sói ra cho ngươi, cảm tạ các ngươi giúp ta. Hắn lời nói này, người khác đều cảm thấy là thật tâm thực lòng. Về phần có phải thật vậy hay không có hắn biểu hiện như vậy chân thành, cũng chỉ có Triệu Tiểu Ngũ mình biết rồi. Lão dân chăn nuôi tiếp nhận tấm kia lớn sói ra, hài lòng sờ lên bên trên sói cọp lông. Hắn căn bản là không có nghĩ tới đem trương này sói ra bán đi, mà là nghĩ đến đưa nó treo ở mông cổ bao bên trong. Có bản lĩnh dân chăn nuôi mông cổ bao bên trong, bình thường sẽ treo một trương tốt nhất thảo nguyên sói ra. Cái này đã là đối bọn hắn đồ đằng kính sợ, cũng là khoe khoang người dũng mãnh đồ vật. Triệu Tiểu Ngũ mặc kệ hắn bán hay không trương này lớn sói ra, chỉ cần bọn hắn đem 5 cái nhỏ sói tể nhi cho mình là được. Khu cụ nhìn xem lão dân chăn nuôi bộ kia mê mẩn dáng vẻ, Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được ho nhẹ hai tiếng. À bà giác, lớn sói ra đã cho các người có phải hay không? Triệu Tiểu Ngũ cũng không có đem nói cho hết lời, nói đến đây, hắn liền dùng ngón tay chỉ, mấy cái tuổi trẻ dân chăn nuôi ôm nhỏ sói tể. Lão dân chăn nuôi có chút lúng túng đỏ mặt, hắn hướng về phía sau lưng mấy cái tuổi trẻ dân chăn nuôi lắc lắc đầu. Ra hiệu bọn hắn đem nhỏ sói tể nhi cho cái này nội địa nhỏ thợ săn. Tuổi trẻ những mục dân, đối với cái này nhỏ sói con non, một chút đều không hiếm có. Nhìn thấy lão dân chăn nuôi hướng bọn hắn bày đầu, lập tức liền đem trong tay sói tể đưa về phía Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ cùng ba đập nhĩ vội vàng đưa tay đón, chứ Tiểu Ngũ đưa tay tiếp nhận 2 cái. Ba đập nhĩ trực tiếp đem 2 cái cánh tay vây quanh, ôm lấy 3 cái nhỏ sói tể. Nhỏ sói con non lẩm bẩm kêu, không có chút nào trung thực. Đạt được lớn sói ra, đối với mấy cái dân chăn nuôi mà nói, đã là thu hoạch không nhỏ. Bọn hắn hôm nay không có uổng phí đi ra, mang theo công cụ, hướng về cỏ nhỏ trận phương hướng đi đến. Chờ bọn hắn thân ảnh đi xa về sau, ba đập nhĩ ôm nhỏ sói con non, mới quay về Triệu Tiểu Ngũ hỏi, "A Hợi, ngươi thế nào đống nhiên nghĩ đến muốn sói chết bẩm?" Súc sinh kia là nuôi không quen, trước kia cũng có người nuôi qua sói con non, nhưng là một lớn lên liền không nghe người ta lời nói, thậm chí còn có thể đả thương người tổn thương súc vật. Ba đập nhĩ vẻ mặt thành thật đối với Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, hiển nhiên hắn nói lời này đều là thật. Triệu Tiểu Ngũ không biết rõ muốn làm sao cùng ba đập nhĩ giải thích, nghĩ nghĩ, dứt khoát không hề nói gì. Cái này 5 con nhỏ sói con non, hắn cũng không muốn lấy khế ước, súc vật của hắn bên trong sói đã không ít. Hú hồ còn có Hắc Lang Vương tồn tại, có Hắc Lang Vương thì tương đương với có cả một cái đàn sói. Trở về mùa đông cỏ nhỏ trận, cao phó cục trưởng không biết từ nơi nào nghe nói Triệu Tiểu Ngũ làm một tổ sói tể. Bọn hắn vừa trở về, cao phó cục trưởng lại tới, còn la hét muốn nhìn một chút sói con non bộ dáng. Triệu Tiểu Ngũ xem chừng, hẳn là kia 5 cái dân chăn nuôi, sợ hắn đổi ý, trở lại đồng cỏ liền đem việc này tuyên dương đi ra. "Tiểu Ngũ đâu, nghe nói ngươi đổi một tổ sói con non, nhanh để cho ta nhìn xem." Cao phó cục trưởng hào hứng đi đến. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, hướng về phía ba đập nhĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ba đập nhĩ nhìn thấy chính mình á hở ánh mắt, xách theo loại nhỏ sói con non túi liền đi tới. Cao phó cục trưởng, ngươi nhìn, đây chính là ta á hợi đổi sói con non. Ba đập nhĩ một bên mở túi vải ra, vừa hướng cao phó cục trưởng nói. Cao phó cục trưởng đã sớm dò xét lấy thân thể, hướng trong bao vải nhìn qua. Nhìn thấy trong bao vải kia 5 cái màu xám nhỏ sói con non, hắn lập tức cảm thấy thất vọng. Đâm cọp lông nổ bị 5 cái nhỏ sói tể, còn không có đồ chó con dáng dấp đẹp mắt. Cái này hung manh thảo nguyên sói, lúc nhỏ liền dài dạng này a. Thật xấu. Cao phó cục trưởng lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm, nói xong lời này, hắn vừa nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ. Chương 615, rời đi chương 615, rời đi Tiểu Ngũ, lần này ngươi cũng là thông minh, một cái sói đổi 5 con sói. Cao phó cục trưởng lúc nói lời này là cười, hiển nhiên là cũng không thèm để ý Triệu Tiểu Ngũ ra vẻ. Nói trắng ra là, hắn chính là một cái dẫn đội cán bộ, không cần thiết thật cùng Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn tích cực. Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn đánh sói nhiều, tự nhiên công lao lại càng lớn. Đánh sói đánh thiếu đi, cũng không thể bỏ trách nhiều, cái này lại không phải trước kia nhà máy dây chuyền sản xuất, mỗi ngày ra số lượng đều như thế. Cái này 5 con nhỏ sói con non, ngươi dự định lúc nào thời điểm ngã chết, đến lúc đó nhớ kỹ nộp lên. Cao phó cục trưởng trước khi đi, dạng này đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng. Triệu Tiểu Ngũ nghe nói như thế, nhìn trái phải mà nói về hắn qua loa tới. Nhỏ sói con non hắn không có tính toán giết, ngày mai tìm một cơ hội trước khi đi lớn đồng cỏ địa phương tìm Hắc Lang Vương. Thảo nguyên đàn sói độc thái, Hắc Lang Vương so với hắn cái này nhân loại có thể rõ ràng nhiều. Đến lúc đó nhỏ sói con non trước giao cho Hắc Lang Vương đàn sói nuôi dưỡng, còn có thể giúp đỡ Hắc Lang Vương đả kích đối địch đàn sói. Ngày thứ hai, Triệu Tiểu Ngũ lấy có việc làm lý do, chính mình một mình hướng lớn đồng cỏ phương hướng đi đến. Ba Đặc Nhĩ lúc đầu muốn cùng hắn cùng đi, bị Triệu Tiểu Ngũ từ chối. "Ba Đặc Nhĩ, ta lần này qua bên kia là có chuyện muốn làm. Ngươi ở nhà thật tốt bồi bồi ngươi ngài cát, chờ ta trở lại, chúng ta lại cùng đi đánh sói." Triệu Tiểu Ngũ nói xong lời này, cưỡi ngựa tự tử, mang theo đại lăng, đại hoa chó cùng 5 con nhỏ sói con non liền đi. Đi lớn đồng cỏ đường, Triệu Tiểu Ngũ nhận biết, căn bản không cần đến lớn chim. Lớn chim bay thẳng đến tại Triệu Tiểu Ngũ đỉnh đầu, bị hắn khuyên nhiều lần cũng không chịu trở về. Trong khoảng thời gian này cùng nó hô động thiếu đi, bây giờ nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ ra ngoài, liền nhất định phải cùng theo đi. Bất đắc dĩ Triệu Tiểu Ngũ cũng chỉ đành đồng ý, tùy ý nó tại đỉnh đầu của mình bay lên. Đi nửa ngày thời gian, Triệu Tiểu Ngũ khoảng cách lớn đồng cỏ còn cách một đoạn. Hắn có thể kiên trì, chó săn cùng ngựa được tử còn có 5 con nhỏ sói tể không kiên trì được. Nhỏ sói con non tại túi vải bên trong, đã sớm đói kêu to ngao ngao. Triệu Tiểu Ngũ giữ chặt ngựa được tử dây cương, Lục Sát tung người xuống ngựa, thuận tay vô vô ngựa được tử mông lớn. Chính mình đi ăn chút thảo a, chúng ta cũng muốn ăn cơm. Hắn nói xong lời này về sau, ngựa được tử rất có linh tính đi ăn cỏ. Không gian bên trong lương khô còn có một số, thuận tay ném cho Đại Lăng cùng Đại Hoa cho bọn chúng một chút ăn. Ủy khuất hai người các ngươi, ăn trước điểm cái này a. Triệu Tiểu Ngũ sau lưng vị trí bên trên, cài lấy một cái nho nhỏ túi ra. Cái này túi ra rất nhỏ, giả không được nhiều ít uống, cho nên cũng rất ít thấy. Không biết do hắn là từ chỗ nào tìm tới vật như vậy. Triệu Tiểu Ngũ đem nhỏ túi ra lấy tới, mở ra phía trên nút gỗ tử, hướng một cái tiểu mục trong chén đổ vài thứ đi ra. Khi hắn đem chén gỗ đặt vào trên đất thời điểm, theo trong bao vải tránh ra 5 con nhỏ sói tể, một cái chạy so một cái nhanh. Triệu Tiểu Ngũ một cái tay bị chén, phòng ngừa trong chén sữa dê bị nhỏ sói tể làm đật. Một cái tay khác, lay lấy nhét chung một chỗ sói tể, để bọn chúng vây tốt một cái vòng. Cho ăn xong 5 con nhỏ sói tể, hắn mới có rảnh ăn một chút gì. Lớn chim đã bay đến lớn đồng cỏ nên phong pha nơi đó. Chính là Triệu Tiểu Ngũ học đàn sói săn bắn hoàng dương quần nhảy tuyết toa tử cái kia nên phong pha. Xuyên đấu qua đại khảo. Tầm mắt, cái này Tiểu Ngũ biết Hắc Lang Vương là ở chỗ này. Đều tới, chúng ta muốn lên đường. Ngựa được tử. Đại Lăng. Đại Hoa. Triệu Tiểu Ngũ ăn xong đồ vật, đứng người lên hô. Ăn uống no đủ nhỏ sói con non, lại bị Triệu Tiểu Ngũ cất vào trong bao vải. Lẩm bẩm trong chốc lát về sau, bọn hắn cũng liền thời gian dần trôi qua trung thực xuống tới, có thể là ngủ tiếp đi. Còn lại khoảng cách không xa lắm, bọn hắn nhất cổ tác khí liền có thể đi đến. Hắn dự định đi trước nhìn xem Hắc Lang Vương đàn sói, cũng không biết tuyết hoa tử bên trong dê vàng thịt bị bọn chúng đã ăn xong không có. Chờ đem 5 con nhỏ sói con non giao phó cho Hắc Lang Vương đàn sói chiếu cố, hắn còn muốn đi một chuyến lớn thao trường bên trong. Hiện giả là nhất định phải đi xem một cái, hơn 2 tháng không gặp hắn, Triệu Tiểu Ngũ còn có một số nghi hắn. Làm Triệu Tiểu Ngũ khoảng cách nên phong pha nơi đó không bao xa thời điểm, Hắc Lang Vương liền xuất lĩnh lấy đàn sói chạy tới. Đây hết thảy, Triệu Tiểu Ngũ đều thông qua lớn cuồng chim tầm mắt thấy rất rõ ràng. Chỉ thấy Hắc Lang Vương to lớn thân thể, chạy tại đàn sói phía trước nhất. Ở phía sau hắn là mấy cái giống nhau to lớn thảo nguyên sói. Đàn sói vị trí trung tâm là một chút mẫu sói cùng nhỏ sói. Triệu Tiểu Ngũ thông qua lớn chim nhạy cảm thị lực, có thể rõ ràng phân biệt ra được những này. Đàn sói cuối cùng bên cạnh đoạn hậu sói, lại là cái kia màu trắng đầu sói. Triệu Tiểu Ngũ kinh ngạc một chút, cũng liền bình thường trở lại. Đàn sói chạy đội hình cùng quân nhân chạy Việt giã đội hình rất giống. Ở kiếp trước, Triệu Tiểu Ngũ chạy vũ trang Việt giã thời điểm, trong lớp chạy ở trước nhất đầu không phải ban trưởng chính là lớp phó. Nếu như lớp phó chạy ở lớp phía trước nhất, như vậy ban trưởng khẳng định tại cuối cùng bên cạnh nhìn chằm chằm. Ban trưởng nếu như chạy trước tiên, lớp phó liền sẽ tại lớp đội ngũ sau cùng bên cạnh nhìn chằm chằm. Thường thấy nhất vẫn là ban trưởng tại phía trước nhất, xuất lĩnh lấy toàn lớp tiến lên, lớp phó tại phía sau đoàn hậu, phòng ngừa có người tụt lại phía sau. Bởi vì khoảng cách không phải quá xa, loáng thoáng đã có thể nhìn thấy Hắc Lang Vương bọn chúng đàn sói thân ảnh. Ngựa được tử nhận biết Hắc Lang Vương, thật là tại khi nó nhìn thấy Hắc Lang Vương đàn sói lúc, vẫn còn có chút chấn kinh. Trước đó Hắc Lang Vương đàn sói cũng liền mấy chục con sói, hiện tại một mảnh đen kịt, nói ít có 100 nhiều con. Triệu Tiểu Ngũ cũng rất giật mình, không biết do Hắc Lang Vương thế nào phát triển nhanh như vậy, lúc này mới thời gian bao nhiêu a. Hắc Lang Vương nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ thời điểm, nhịn không được hưng phấn gào một tiếng. Đàn sói nghe được một tiếng này chu lên, nhanh chóng ngừng lại. Chỉ thấy Hắc Lang Vương chạy chậm tới Triệu Tiểu Ngũ trước người, sau đó chân sau chậm xuống, chân trước duỗi thẳng hạ thấp xuống, đúng là một bộ tham viếng bộ dáng. Triệu Tiểu Ngũ đều sửng sốt, không biết rõ Hắc Lang Vương đây là tại làm cái gì. Thật tốt, ngươi làm cái gì vậy? Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem Hắc Lang Vương dở khóc dở cười nói rằng. Hắc Lang Vương trí thông minh đã vô cùng cao, nghe được Triệu Tiểu Ngũ tra hỏi, một đoạn cảm xúc truyền đến Triệu Tiểu Ngũ trong lòng. Cảm thụ một lát, Triệu Tiểu Ngũ lập tức biết Hắc Lang Vương vì cái gì có thể đem đàn sói mở rộng như thế cấp tốc. Thì ra nó là lợi dụng tuyết hoa tử bên trong dê vàng thịt, thu nạp rất nhiều thảo nguyên thượng đói sói. Kia tuyết hoa tử bên trong dê vàng thịt còn có hay không? Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được hỏi. Cái gì? Không có. Vậy ngươi dẫn nhiều như vậy sói, dựa vào cái gì giải quyết vấn đề ăn cơm? Triệu Tiểu Ngũ thật là phục Hắc Lang Vương cái này lão lục, thật là thật có thể hô hố. 1000 nhiều con dê vàng thi thể, gần 2 tháng để bọn chúng cho ăn sạch. Về sau các ngươi đồ ăn vấn đề, liền tự mình giải quyết, nhưng có một chút, không cho phép tập kích nhân loại cùng xúc vật nhóm. Lấy Hắc Lang Vương thông minh đầu não, muốn thật sự là trở thành dân chăn nuôi địch nhân, coi như hỏng. Kỳ thật trong khoảng thời gian này đến nay, Hắc Lang Vương dẫn đầu hắn đàn sói một mực tại tự hành đi săn. 1200 chỉ dê vàng, nói đến nhiều, đối bọn hắn những này ăn thịt sói mà nói, cũng không phải là rất nhiều. Gần 2 tháng, 1200 chỉ dê vàng, tính được một ngày, bọn hắn toàn bộ đàn sói ăn 20 chỉ tả hữu dê vàng. Triệu Tiểu Ngũ rời đi lớn đồng cỏ thời điểm, Hắc Lang Vương đàn sói liền có 40, 50 con sói. Lại thêm về sau sói, những này dê vàng thi thể thật đúng là không đủ ăn. Chương 616, lưu lại chương 616, lưu lại không còn xoắn suýt tuyết hoa tử bên trong dê vàng, Triệu Tiểu Ngũ hướng Hắc Lang Vương sau lưng lớn đàn sói nhìn lại. ánh mắt cũng không có dừng lại ở đằng kia có chút lớn sói trên thân, mà là nhìn về phía đội ngũ ở giữa nhất mâu sói cùng nhỏ sói. Hắc tử, đó là ngươi hài tử sao? Triệu Tiểu Ngũ chỉ trong đội ngũ nhỏ sói. Những cái kia nhỏ sói cũng không ít, sơ lược khẽ đếm, chừng 20 nhiều con. Hắc Lang Vương nghe được Triệu Tiểu Ngũ nghe được lời này, biểu lộ có chút nhân tính hóa cao lại lông mày. Nó lắc lắc đầu to, thần sắc vậy mà biến nghiêm túc lên. Triệu Tiểu Ngũ có chút giật mình, bởi vì hắn vừa mới ở trong lòng tiếp thu được Hắc Lang Vương cảm xúc. Hắc Lang Vương vậy mà nói, ngoại trừ Hắc Long, nó sau này sẽ không còn có hài tử. Nói cách khác, hắn cái này sói vương, vậy mà không động vào khác mâu sói. Triệu Tiểu Ngũ trong lúc nhất thời đã chấn kinh lại cảm động, không biết nên hình dung như thế nào cảm giác này. Lúc trước Hắc Lang Vương thê tử cùng hài tử bị nhân loại thợ săn ngược sát, hắn chạy tới thôn khu vực biên giới, đem cái kia nhỏ thợ săn cho rút lồng ngực. Vì thế, cũng đưa tới Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn vây quét. Kia là Triệu Tiểu Ngũ cùng Hắc Lang Vương lần thứ nhất giao thủ, Hắc Lang Vương xảo trá, nhường tâm hắn có sợ hãi. Nếu không có đại hoa chó, cái này ngẩng đầu lương chó săn, bọn hắn tìm cũng không tìm tới Hắc Lang Vương tung tích. Triệu Tiểu Ngũ bước lên áp lực lớn lao, lựa chọn thả đi Hắc Lang Vương, cho đến bây giờ, hắn cũng không biết là đúng hay sai. Những cái kia nhỏ sói, tất cả đều là bị Hắc Lang Vương thu lưu. Có là phụ mẫu hai cái sói đều bị giết chết, có là mâu sói mang theo nhỏ sói tới tìm nơi nương tựa nó. Triệu Tiểu Ngũ cười cười, nghĩ thầm chính mình thật sự chính là đến đúng rồi. Hắn đi vào ngựa được từ bên cạnh, theo ngựa trên cổ bên cạnh hái xuống một cái vải túi. Hắc tử, ngươi nhìn ta mang cho ngươi tới cái gì? Triệu Tiểu Ngũ nói xong cũng đem vải túi mở ra, còn chi kỷ đem bên trong năm cái sói con non đổ ra. Hắc Lang Vương cái mũi cũng không phải bài trí, đã sớm ngửi thấy năm con nhỏ sói con non mùi trên người. Chỉ có điều nó không nghĩ tới, cái này năm con mắt con là chủ nhân lấy tới cho nó. Nhìn xem trên mặt đất bỏ qua bỏ lại năm con nhỏ sói tể, Hắc Lang Vương chỉ muốn dùng móng vuốt che mặt yên tĩnh một lát. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Hắc Lang Vương cái bộ dáng này, liền biết hắn là không muốn thu. Hắc tử, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Những cái kia sói con non ngươi thu, ta đưa tới, ngươi cũng phải thu. Nói, hắn liền cưỡng chế mệnh lệnh Hắc Lang Vương đem cái này năm con nhỏ sói con non nhận lấy. Hắc Lang Vương bất đắc dĩ, nhẹ giọng kêu một tiếng, đàn sói ở giữa lập tức chạy đến hai cái mâu sói. Cái này hai cái mâu sói hẳn là sản xuất qua không bao lâu, dưới thân mù, nhỏ len ken đánh chân. Năm con nhỏ sói con non ăn xong sữa dê còn không có bao lâu thời gian đâu, cảm nhận được mâu sói khí tức, rất tự nhiên liền theo bọn chúng hướng đàn sói đi vào trong. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem năm con nhỏ sói con non bị đưa vào đàn sói, trong lòng một khối đá lớn, cuối cùng là rơi xuống. Một trương lớn sói ra, đổi năm cái mắt con mệnh, đáng giá. Không cùng Hắc Lang Vương chờ lâu, dặn dò nó cẩn thận nhiều chút, trong khoảng thời gian này cách nhân loại xa một chút. Bây giờ toàn bộ khu tự trị thảo nguyên đều đang đánh đàn sói, đào sói động, móc sói tể, nhường Hắc Lang Vương bọn chúng cách nhân loại xa một chút là chính xác. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi ngựa được tử, mang theo đại lăng, đại hoa hướng về lớn đồng cỏ phương hướng đi đến. Hắn đây là muốn đi tìm hiền giả, cũng không biết trong khoảng thời gian này hiền giả thế nào. Nên phong pha nơi này tới lớn đồng cỏ đường, Triệu Tiểu Ngũ đi rất là rất quen. Trước đó tại lớn đồng cỏ nơi này đánh dây vàng, tới tới lui lui, không biết rõ chạy tới nơi này nhiều ít lội. Rất nhanh, hắn liền trở về lớn đồng cỏ nơi này. Tiến vào căn cứ thời điểm, không ít dân chăn nuôi đều quay đầu nhìn về phía hắn. Triệu Tiểu Ngũ không có quản những người này nhìn chăm chú, bước nhanh hướng về hiền giả lều vải đi đến. Ken ken ken, hiền giả đại nhân có đây không? Ta là Tiểu Ngũ a, sang đây xem ngài đã tới. Triệu Tiểu Ngũ vô cùng khách khí nói, hắn đối hiền giả là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Mông cổ bao cửa gỗ nhỏ bên trên, đột nhiên cách một tiếng được mở ra. Lão dân chăn nuôi mở cửa nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, cao hứng phi thường. Thật là tiểu tử ngươi, mau vào đi. Hiền giả nghe được thanh âm của ngươi cao hứng phi thường. Nói, lão dân chăn nuôi liền lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ hướng mông cổ bao đi vào trong. Triệu Tiểu Ngũ cũng muốn gặp hiền giả, bước nhanh đi theo lão dân chăn nuôi hướng mông cổ bao đi vào trong. Khi hắn nhìn thấy hiền giả thời điểm, chỉ cảm thấy hiền giả dường như lại cũng già đi không ít. Hiền giả đại nhân, ngươi vất vả. Triệu Tiểu Ngũ lây xuống trên đầu mũ ra, hướng về hiền giả nhẹ gật đầu. Hiền giả nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ vô cùng vui vẻ, vậy mà nhường Triệu Tiểu Ngũ ngồi vào bên cạnh hắn. Triệu Tiểu Ngũ không có cự tuyệt, thoải mái đặt mông ngồi ở hiền giả bên cạnh. Hai người cứ như vậy bình khởi bình tọa tiêu tiền, căn bản không có chú ý tới phía dưới lao dân chăn nuôi. Lao dân chăn nuôi đối với trước mắt một màn này vô cùng giật mình, phải biết hắn hầu hạ hiền giả nhưng rất nhiều năm, cho đến bây giờ cũng không có từng thấy ai cùng hiền giả như thế thân mật qua. Hắn không khỏi có chút có một ít ghen ghét Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ đầu tiên là cùng hiền giả làm nhảm thời gian rất lâu việc nhà sự tình, trò chuyện một chút, liền nói lên lần này đánh sói hành động. Hiền giả thở dài một hơi, đối với Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, Tiểu Ngũ, ngươi tới với bạn, có chuyện, ta phải cùng ngươi nói một chút. Nói đến đây, hiền giả dừng lại một chút, là đang chờ lao dân chăn nuôi cho Triệu Tiểu Ngũ phiên dịch. Bạch thai xem như đi qua, tuyết đã hóa đa số. Hoàng Dương còn có càng nhiều địa phương có thể đi ăn cỏ, căn bản không giống trước tiết như vậy tụ tập. Hiện tại đánh sói kỳ thật còn chưa tới thời điểm, thật là phía trên lãnh đạo đã không nghe khuyên bảo, nhất định để mọi người đào sói động, móc sói tể. Cái này đồng cỏ bên trong đã có không ít người thành công móc tới sói con non. Doanh địa bên ngoài mỗi đêm đều có mẫu sói kêu khóc. Ta cảm thấy có việc sắp xảy ra, hiền giả nói ra câu nói sau cùng thời điểm, trong giọng nói ngưng trọng, liền nghe không hiểu thảo nguyên lời nói Triệu Tiểu Ngũ đều có thể cảm nhận được. Triệu Tiểu Ngũ biết hiền giả là có ý gì, sói là nhất mang thù động vật, ngươi không trêu chọc nó thời điểm, nó đều đến tập kích ngươi xúc vật nhóm. Bây giờ những mục dân đại lượng đào sói động, móc sói con non, đây là đem sói hướng tuyệt lộ bước. Triệu Tiểu Ngũ có thể khẳng định, bên này đàn sói khẳng định sẽ trả thù. Trước khi đến, hắn dự định là đem 5 cái nhỏ sói tể giao phó cho Hắc Lang Vương, nhìn lại một chút hiền giả liền trở về. Hiện tại loại tình huống này, hắn đoán chừng là đi không được. Hiền giả đã bắt đầu giữ lại Triệu Tiểu Ngũ, chỉ nghe hiền giả đối với Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, Tiểu Ngũ, ngươi tới vừa vặn, ta cần trợ giúp của ngươi. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong lão dân chăn nuôi phiên dịch, do dự một lát, vẫn gật đầu. Hiền giả, ngươi cứ yên tâm đi, trong khoảng thời gian này ta liền lưu tại nơi này. Thực lực của hắn là không thể nghi ngờ, liền hiền giả đều không nghi ngờ điểm này. Có Triệu Tiểu Ngũ trợ giúp, đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Hiền giả cao hứng nhường lão dân chăn nuôi cho Triệu Tiểu Ngũ an bài chỗ ở, lão dân chăn nuôi cũng rất thực sự, trực tiếp liền đem Triệu Tiểu Ngũ an bài tại bên cạnh bọn họ mông cổ bao bên trong. Vào lúc ban đêm, Triệu Tiểu Ngũ liền nghe tới hiền giả nói tới mâu sói tiếng kêu khóc. Cái này mâu sói tiếng kêu khóc cực kỳ thê thảm, tiếng nói đều hàm ách bổ, còn đang không ngừng chu lên. Oan khí quá lớn, chắc không được hiền giả sẽ cảm thấy muốn xảy ra chuyện đâu. Triệu Tiểu Ngũ nằm tại lông cừu cùng trên da cừu bên cạnh, trong lòng nghĩ như vậy lấy. Chương 617, Lang quần tập kết. Chương 617, Lang quần tập kết. Một đêm này, Triệu Tiểu Ngũ ngủ được lo lắng đề phòng, sợ đàn sói đến bỗng nhiên tập kích. Thật vất vả kể đến hừng đông, chuyện gì cũng không xảy ra. Nhìn xem mông cổ bao cửa gỗ khe hở chỗ, truyền đến ánh sáng, hắn thở dài một hơi, theo da dê chăn trên bên trên ngồi dậy. Đêm qua lúc ngủ, hắn là cởi quần áo ra. Về sau mâu sói kêu lên, hắn lại đem quần áo cho mặc vào. Cẩn thận treo được vạn năm thuyền, Triệu Tiểu Ngũ cũng không muốn, đàn sói đều nhào tới, hắn còn không có mặc quần áo. Ngáp một cái, vành mắt hơi có chút biến thành màu đen ra mông cổ bao. Hiền giả cùng lão dân chăn nuôi ngay tại bên ngoài tản bộ, xem ra tối hôm qua bọn hắn cũng không ngủ ngon. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cái bộ dáng này, hiền giả nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Phốc phốc Tiểu Ngũ, thế nào? Biết ta vì sao lại lưu lại ngươi đã đến a? Triệu Tiểu Ngũ cười khổ sờ lên cái mũi của mình, sau đó nhẹ gật đầu. Ta hiện tại hiểu được, cái này quá đau khổ. Đêm qua một đêm ngủ không ngon, sợ đàn sói, nhịn không được tập kích chúng ta doanh địa. Hiền giả nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời nói, chậm rãi thu liễm hiện ra nụ cười trên mặt. Cũng không còn cùng Triệu Tiểu Ngũ nói đùa, mà là ánh mắt ngưng trọng nhìn một chút phương xa. Hắn theo hiền giả ánh mắt nhìn, rất nhanh liền phản ứng lại. Cái hướng kia Triệu Tiểu Ngũ hắn biết, đêm qua, mâu sói bị thê thảm tiếng kêu khóc chính là từ nơi đó truyền đến. Hắn còn dự định đi qua nhìn một chút đâu, nhìn xem nơi đó có cái gì đầu mối hữu dụng. Chỉ cần Triệu Tiểu Ngũ ở chỗ này, hiền giả tâm liền an tâm một phần. Triệu Tiểu Ngũ ở chỗ này cũng rất tự do, không ai có thể quan tâm đến nó làm gì. Hắn cho ăn ngựa được tử cùng Đại Lăng, Đại Hoa, dẫn bọn chúng nhanh nhẹn thông suốt liền hướng tối hôm qua mâu sói kêu khóc phương hướng đi đến. Sở dĩ không có cưỡi ngựa được tử chạy tới, một là bởi vì ngựa được tử vừa ăn no, hiện tại liền chạy đối với nó không tốt lắm. Cái nguyên nhân thứ hai chính là hai bạn gái chạy quá nhanh, rất dễ dàng xem nhẹ trên đất một chút manh mối. Bọn hắn dạng này đi tới đi đây rất tốt, coi như là đi dạo sau bữa ăn nhì. Lắc lắc cũng dung hướng bên kia đi tới, đại khái đi 200-300 mét khoảng cách. Triệu Tiểu Ngũ tại một cái sườn núi nhỏ bên trên, thấy được tối hôm qua mâu sói lưu lại vết tích. Dốc núi trên đỉnh là một cái sói dấu chân, ồn ào hỗn loạn, tựa hồ là cả đêm đều ở nơi này đi qua đi lại. Triệu Tiểu Ngũ có thể tưởng tượng tới mâu sói mất đi hải tử thống khổ, cũng càng thêm sợ hãi đàn sói nổi điên. Ngay tại hắn ngồi xổm nghiên cứu mâu sói dấu chân thời điểm, Đại Lăng cùng Đại Hoa chó đồng thời sủa kêu một tiếng, hướng về phía trước chạy tới. Triệu Tiểu Ngũ còn tưởng rằng có cái gì tình huống, trong tay 5-6 thước súng máy bán tự động trong nháy mắt liền giơ lên. Có thể phía trước trống rỗng, cái gì cũng không có, chỉ có Đại Lăng cùng Đại Hoa chó chính đối trên mặt đất mấy người. Hai cái chó động tác rõ ràng không đúng, nhất định là có phát hiện gì. Triệu Tiểu Ngũ không dám kinh thường, đi qua nhìn thoáng qua, lập tức lông tơ đều lập nên. Hai cái chó vị trí là ngọn núi nhỏ này sườn núi đẩy xuống sườn núi vị trí. Nơi này lít nha lít nhít, tất cả đều là thảo nguyên sói dấu chân, nhiều đến đều đến không hết. Không cần phải nói, đêm qua khẳng định là có đại lượng thảo nguyên sói trốn ở chỗ này. Cụ thể số lượng, Triệu Tiểu Ngũ nhìn không ra, nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu chính là. Xem ra đàn sói thật muốn tập kích doanh địa, bọn chúng đều đã hoàn thành tập kết. Chẳng lẽ đêm qua sói gạo là sau cùng thông điệp sao? Triệu Tiểu Ngũ trong lòng đống nhiên xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ. Đêm qua, mẫu sói kêu khóc phá lệ thê thảm. Hiện tại hắn hồi tưởng lại kia thê thảm tiếng kêu khóc, dường như bên trong còn mang theo vô tận hận ý. Triệu Tiểu Ngũ càng nghĩ mà sợ. Hắn rất may mắn chính mình tới kiểm tra một hồi. Nếu như không đến xem xét tình huống, chắc chắn sẽ không phát hiện đàn sói tập kết vết tích. Hiện tại cũng không phải bạch thai thời điểm, đàn sói không có đồ ăn, phải mạo hiểm tập kích nhân loại xúc vật nhóm. Hoàng Dương quần còn không có hướng Bắc Quốc di chuyển, thảo nguyên thượng đàn sói là có đầy đủ đồ ăn ăn. Vậy chúng nó tụ hợp lại, không phải là vì đồ ăn, chính là vì trả thù. Nếu như không có chuẩn bị, làm đàn sói đại quy mô tập kích đồng cỏ doanh địa thời điểm, không chỉ có sẽ tạo thành đại lượng xúc vật tổn thất, khả năng liền người đều sẽ thụ thương hay là tử vong. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ đến theo dấu chân đi xem một chút đàn sói vị trí và số lượng, cùng nó lo lắng để phòng bị động phòng thủ, thời điểm lo lắng đàn sói tập kích, còn không bằng chủ động xuất kích đâu. Triệu Tiểu Ngũ đối với Đại Lăng cùng Đại Hoa chó đánh hô lên, theo trên mặt đất đàn sói dấu chân liền đuổi theo. Trung quanh đây đàn sói dấu chân vô cùng lộn xộn, có thể thấy được, hẳn là khác biệt đàn sói tụ tập lên. Dưới sườn núi dấu chân giống như là một mảnh dấu chân hải dương, mà xa xa mấy cố dấu chân, tựa như là tụ hợp vào hải dương dòng suối nhỏ. Thật nhiều cố đàn sói dấu chân, Triệu Tiểu Ngũ tuyển một cố lớn nhất sói dấu chân đuổi theo. Đuổi tới một nửa, hắn liền đã mất đi mục tiêu. Cũng không phải đàn sói chính mình ẩn giấu đi dấu chân, mà là dưới đất là làm, hắn truy tung biến khó khăn. Đại Lăng, ngươi cùng Đại Hoa tìm xem, nhìn xem có cái gì manh mối. Triệu Tiểu Ngũ đối với theo tới hai cái chó săn dặn dò nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Đại Lăng cùng Đại Hoa chó liền ngửi lên. Sau một lúc lâu, hai cái chó cảm xúc chuyển đến Triệu Tiểu Ngũ trong lòng. Thì ra bọn chúng phát hiện thật nhiều cỗ thảo nguyên sói khí tức, không biết mình chủ nhân mong muốn truy chính là cái nào một cỗ. Những khí tức này tương đối phân tán, mong muốn đều bắt lấy là không thể nào. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ nghĩ, đối với Đại Lăng cùng Đại Hoa chó trả lời, hai người các ngươi chọn thảo nguyên sói số lượng nhiều nhất đàn sói truy. Hắn vừa dứt lời, hai cái chó săn liền hướng về một cái phương hướng đuổi theo, Triệu Tiểu Ngũ tranh thủ thời gian cưỡi ngựa được từ đuổi theo. Trên đường quả thật có thể thông qua một chút đứt quãng sói dấu chân, đánh giá ra nhóm này nhi đàn sói thảo nguyên sói số lượng không ít. Triệu Tiểu Ngũ xem chừng, nhóm này thảo nguyên sói số lượng khả năng cùng Hắc Lang Vương đàn sói số lượng không sai biệt lắm. 100 nhiều con thảo nguyên sói đàn sói, coi là lớn đàn sói. Truy tung quá trình bên trong cũng không thuận lợi, lửa này lớn đàn sói hành động hoàn toàn không có quy luật. Một hồi hướng đông, một hồi hướng tây, có lúc sẽ còn cuốn vòng. Đi theo Triệu Tiểu Ngũ đã cảm thấy không đúng, nhóm này đàn sói rõ ràng là có kinh nghiệm. Bọn chúng biết có người sẽ đến xem xét tình huống, liền cố ý sớm mang theo người đầu vòng tròn. Vì thiếu đi chút chặng đường oan uổng, Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp ở trong lòng thông qua hệ thống triệu hoán lớn chim. Ngày hôm qua thời điểm, lớn chim hắn cùng một chỗ đến nơi này. Quanh đi còn lại, Triệu Tiểu Ngũ khoảng cách đồng cỏ doanh địa còn không tính quá xa, cũng liền mấy cây số dáng vẻ. Lớn chim rất nhanh liền bay tới, ở trên bầu trời thời điểm, vì để cho chủ nhân có thể phát hiện nó. Nó cố ý bay thấp xuống lao xuống, ưng lệ một tiếng. Triệu Tiểu Ngũ nghe được cái này âm thanh quen thuộc ưng lệ, liền biết lớn chim tới. Hắn ngẩng đầu, hướng lên bầu trời bên trong lớn chim phất phất tay. Đồng thời, mệnh lệnh nó lấy nơi này làm tâm điểm, mở rộng phạm vi tìm kiếm một đám hơn 100 con thảo nguyên sói lớn đàn sói. Thu được mệnh lệnh, lớn chim cánh khẽ đảo, hướng về nơi xa bay đi. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi tại ngựa được tử trên lưng, cười cười. Nhớ tới không gian bên trong còn có thuốc lá, lấy ra một bao, rút một cây đốt. Mang ta quanh co đúng không, nhìn chúng ta ai đấu qua được ai. Triệu Tiểu Ngũ hút một hơi thuốc, chợt ung dung lẩm bẩm. Chương 618, trở về báo tin nhi chương 618, trở về báo tin nhi lớn chim ngựa, một cái đỉnh hai. Triệu Tiểu Ngũ đợi 20 phút tả hữu, trong đầu liền truyền đến lớn chim tới tin tức. Hắn hít một hơi, đem tầm mắt của mình hoán đổi thành lớn chim tầm mắt. Trong nháy mắt, một hồi trời đất quay cuồng xoay chuyển qua đi, hắn dường như đưa thân vào trên bầu trời, trên mặt đất đàn sói như là kiến hôi nhỏ. Khe nhíu mày, phía dưới cảnh tượng chậm rãi biến tinh tường. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy, nhóm này nhi thảo nguyên sói số lượng, cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, không sai biệt lắm có 120, 30 con dáng vẻ. Bọn chúng giấu ở một chỗ hai sơn đường hẻm, nhìn bộ dáng kia, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Ú. Nhóm này nhi thảo nguyên sói đầu sói rất thông minh đi. Triệu Tiểu Ngũ cười khẽ một tiếng, nhịn không được nói rằng, hắn chỉ xem đàn sói phân bố vị trí, liền biết bọn chúng muốn làm gì. Nhóm này nhi đàn sói là dự định mai phục hắn, hay là chúng nói chúng nó dự định phục kích truy tung bọn chúng người. Người này bất kể là ai, đuổi tới nơi này, khẳng định sẽ bị đàn sói tập kích. Tựa như Triệu Tiểu Ngũ vừa rồi lẩm bẩm, nhóm này nhi đàn sói đầu sói rất thông minh. Nó vậy mà đoán được, sẽ có người tới truy tung bọn chúng, xem xét tình huống. Triệu Tiểu Ngũ ở trong lòng tự hỏi, tận khả năng đứng tại đàn sói vị trí bên trên cân nhắc. Thông qua đàn sói mai phục, Triệu Tiểu Ngũ liền biết, nhóm này nhi đàn sói đầu sói tuyệt đối là thông minh sói. Thông minh sói lựa chọn mai phục nhân loại, không sợ đánh cỏ động rắn, cái này chỉ có một cái khả năng. Đàn sói đây là dự định đêm nay liền động thủ a? Triệu Tiểu Ngũ tự lẩm bẩm. Nếu như không có ý định đêm nay liền động thủ, đàn sói tuyệt đối sẽ không hiện tại mai phục người. Bọn chúng một khi làm như vậy, chính là tại hướng nhân loại tuyên chiến. Triệu Tiểu Ngũ nhìn một chút dưới thân ngựa được tử, còn có ngựa được tử hai bên Đại Lăng cùng Đại Hoa chó. Lấy bọn hắn bên này lực lượng, khẳng định là đánh không lại đối diện đàn sói. Hắn cũng sẽ không ngốc tới, biết rõ đối diện là mai phục, còn tự chui đầu vào lưới. Làm rõ ràng thảo nguyên đàn sói ý đồ, với hắn mà nói như vậy đủ rồi. Triệu Tiểu Ngũ quả quyết kéo một phát dây cương, đánh âm thanh hô lên, cưỡi ngựa được tử mang theo hai cái chó, hướng về đồng cỏ doanh địa chạy tới. Lớn chim còn tại đàn sói phía trên xoay quanh, không có tiếp vào Triệu Tiểu Ngũ triệu hồi mệnh lệnh của nó. Không phải hắn quên lớn chim mà là chuyên môn giữ lại lớn chim nơi này giám thị đàn sói động tĩnh. Có lớn chim tồn tại, đàn sói tập kích bất ngờ kế hoạch cũng sẽ không thành công. Trở lại đồng cỏ doanh địa về sau, Triệu Tiểu Ngũ trước tiên liền đi tìm Hiền Dạ. Tiểu Ngũ đồng chí, sao ngươi lại tới đây? Lão dân chăn nuôi vẻ mặt giật mình nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ, nghĩ thầm, tiểu tử này vừa mới cùng bọn hắn gặp mặt không bao lâu à, tại sao lại sốt ruột bận bịu hoàng chạy tới? Triệu Tiểu Ngũ không có cùng lão dân chăn nuôi hàn huyên, lôi kéo tay của hắn, vội vàng nói, Hiền Dạ có hay không tại? Ta có việc gấp nói với hắn. Lão dân chăn nuôi còn là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ gấp gáp như vậy bộ dáng, biết chắc là xảy ra chuyện gì việc gấp, không phải Triệu Tiểu Ngũ sẽ không như vậy. Cũng không lo được tiến đến bẩm báo những lễ tiết này, hắn lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ liền hướng mông cổ bao đi vào trong. Nằm tại trên nệm, ngủ chưa lấy Hiền Dạ bỗng nhiên mở mắt. Trong nháy mắt này, Hiền Dạ ánh mắt thanh minh đáng sợ. Hắn còn chưa kịp ngồi dậy, Triệu Tiểu Ngũ liền đã đi tới bên cạnh hắn. Hiền Dạ, ta có việc gấp cho ngài nói. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng nói, lao dân chăn nuôi ở bên cạnh giống nhau ngữ tốc rất nhanh phiên dịch. Hiền Dạ chậm ung dung theo lông cựu tử thượng toa lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, ngươi nói, có phải hay không phát hiện đàn sói có cái gì động tĩnh? Hiền Dạ lòng có cảm giác đối với Triệu Tiểu Ngũ nói một câu. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, hơi sững sờ, trong lòng đối với Hiền Dạ càng thêm bội phục. Đúng vậy, là liên quan tới đàn sói sự tình. Ta đi hôm qua mẫu sói chu lên địa phương nhìn một chút, phát hiện nơi đó có đàn sói tập kết tình huống. Ta dự định truy tung đàn sói nhìn xem, lại phát hiện lớn nhất đám kia đàn sói, vậy mà mong muốn mai phục ta. Hắn nói tới chỗ này, lão dân chăn nuôi cùng hiền giả trên mặt tuần tự lộ ra vẻ giật mình. Đối với Triệu Tiểu Ngũ nói lời, hai người bọn họ đều không nghi ngờ. Đàn sói vậy mà thật mở ra bắt đầu tập kết, có biết hay không bọn hắn lúc nào thời điểm hành động? Hiền giả theo bản năng hỏi một câu. Không đợi Triệu Tiểu Ngũ trả lời, hắn lại tự mình nở nụ cười. Triệu Tiểu Ngũ nói đến bên miệng thời gian dừng lại, hắn nhìn xem Hiền giả, nhịn không được hỏi, đều đến lúc này, ngươi thế nào còn có thể cười ra tiếng? Ta xem chừng, buổi tối hôm nay đàn sói khả năng liền phải tập kích doanh địa. Hắn vẫn là đem chính mình suy đoán nói ra. Mặc dù không biết mình phỏng đoán là thật là giả, nhưng sớm một chút để phòng dù sao cũng so tạm thời ôm chân Phật tốt. Hiền giả cùng lao dân chăn nuôi hai người nghe được Triệu Tiểu Ngũ suy đoán, đồng thời nhẹ gật đầu. Ngươi nói không sai, xem ra đàn sói là nhịn không được muốn đối chúng ta xuất thủ. Hiền giả nhẹ gật đầu, sau đó, đối lao dân chăn nuôi dặn dò nói, ngươi đi gọi chúng ta công xã bí thư, nhường hắn đến chỗ của ta một chuyến, liền nói ta có chuyện quan trọng cùng hắn thương lượng. Lao dân chăn nuôi lui lại hai bước, nhẹ nhàng xoay người lĩnh mệnh, sau đó liền ra mông của bao. Triệu Tiểu Ngũ lúc đầu dự định nói xong tin tức này, liền về chính mình mông của bao. Về phần những chuyện khác, nhường Hiền người cùng công xã bí thư đi phiền lòng là được rồi. Ai ngờ ý nghĩ của hắn sớm đã bị Hiền giả cho nhìn thấu, còn chưa kịp cáo tử, Hiền giả liền đã đưa tay bắt lấy hắn cánh tay. Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được nói rằng, Hiền giả, ngài làm cái gì vậy? Ta có chút sự tình, đến về chuyến mông cổ bao, nhưng vô luận hắn nói thế nào, Hiền giả chính là không buông tay, cũng không trả lời. Một lát sau, hắn mới phản ứng được, Hiền giả nghe không hiểu hắn. Ai thán một tiếng, ngồi Hiền giả bên cạnh, chờ lấy lao dân chăn nuôi cùng công xã bí thư đến. Công xã bí thư tới cũng không chậm, đi vào Hiền giả cửa trướng đồng thời điểm, còn thở hổn hển. Ken 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 két, mông cổ bao phía trên cửa gỗ nhỏ bị người theo bên ngoài đẩy ra. Lão dân chăn nuôi dẫn công xã bí thư đi tới mông cổ bao bên trong, đối với Hiền giả nói vài câu, liền lui sang một bên. Công xã bí thư nhìn xem Hiền giả bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ, nhịn không được kinh ngạc nói, "Nhỏ đồng chí, ngươi chừng nào thì tới? Đã lâu không gặp a." Triệu Tiểu Ngũ hướng về phía công xã bí thư cười cười, nhẹ gật đầu, nói rằng, "Hôm qua mới tới, tới xem một chút Hiền giả cùng các ngươi." Công xã bí thư nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời nói, cười cười, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Hiền giả. Hắn còn không biết Hiền giả gọi mình tới, có chuyện gì đâu. Không cần hắn hỏi, Hiền giả liền đã mở miệng nói chuyện. Hai người nói chuyện dùng thảo nguyên lời nói, Triệu Tiểu Ngũ nghe không hiểu. Thông qua xem bọn hắn hai cái biểu lộ, có thể thấy được công xã bí thư vô cùng giật mình, thậm chí mang theo một tia sợ hãi. Bọn hắn nói một hồi lâu mới xem như nói xong. Công xã bí thư đến thời điểm, Hiền giả liền buông lỏng ra bắt lấy Triệu Tiểu Ngũ tay. Triệu Tiểu Ngũ vụng trộm chạy tới lao dân chăn nuôi bên người, nhỏ giọng dò hỏi, "À bà giác, bọn hắn nói cái gì đó, ta một chút đều nghe không hiểu." Lao dân chăn nuôi nhìn Triệu Tiểu Ngũ một cái, hơi do dự một chút, vẫn là mở miệng nhỏ giọng nói, "Hiền giả đại nhân đêm nay đàn sói có thể sẽ tập kích doanh địa sự tình, nói cho công xã bí thư." Công xã bí thư vẫn hiền người đại nhân làm sao bây giờ? Hiền giả đại nhân đang cho hắn nghĩ cái đâu? Chương 619, dị dạng chương 619, dị dạng lao dân chăn nuôi cho Triệu Tiểu Ngũ giảng thuật vô cùng đơn giản, đem Hiền giả cùng công xã bí thư nói chuyện khái quát thành hai ba câu nói. Triệu Tiểu Ngũ nghe được lao dân chăn nuôi nói, Hiền giả ngay tại cho công xã bí thư nghĩ kế. Nhìn không được chính mình ở trong lòng cũng suy tính tới đến, nếu như là hắn, nên như thế nào để phòng đại quy mô đàn sói tập kích. Kỳ thật Hiền giả phương pháp vô cùng đơn giản, bước đầu tiên là thông chi cái khác hai cái công xã. Trước đó náo bạch thai thời điểm, bọn hắn công xã cùng một cái khác công xã, vì tránh né bao tuyết, mới đem đến cái này đồng cỏ tới. Bây giờ, cái này đồng cỏ doanh địa khả năng nhận lớn đàn sói tập kích, bọn hắn nhất định phải cho nơi này công xã nói một tiếng. Bước thứ hai chính là ở buổi tối nhiều bố trí nhân thủ, phòng ngừa đàn sói tập kích bất ngờ. Cái này bước thứ hai là khó khăn nhất, coi như bọn hắn biết đàn sói sẽ ở ban đêm tập kích doanh địa. Thế nhưng không có ai biết đàn sói sẽ tập kích chỗ nào, dù sao doanh địa lớn như thế, mong muốn hoàn toàn giữ vững là không thể nào. Càng nghĩ, Triệu Tiểu Ngũ cũng không có nghĩ đến cái gì biện pháp tốt. Lúc này, Hiền giả cùng công xã bí thư đã thương lượng không sai biệt lắm. Cùng Triệu Tiểu Ngũ lên tiếng chào, công xã bí thư liền đội đội vàng vàng đi ra Hiền giả mông cổ bao. Triệu Tiểu Ngũ nghiêng đầu lại, nhìn xem Hiền giả, mong muốn hỏi vấn Hiền người hắn nên làm những thứ gì. Tiểu Ngũ, chuyện đã nói cho công xã thư ký, nó tự nhiên sẽ liên hệ cái khác hai cái bí thư. Chúng ta bây giờ có thể làm chính là chờ lấy, chống cự đàn sói sự tình, giao cho bọn hắn làm. Hiền giả chậm ung dung nói lời này. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy có chút không nghĩ ra, trước đó Hiền giả còn mặt mũi tràn đầy lo lắng, nói thế nào trong chốc lát lời nói lại đột nhiên bình tĩnh như vậy. Tựa hồ là nhìn ra Triệu Tiểu Ngũ nghi hoặc, Hiền giả chỉ điểm hắn một câu. Đàn sói tập kích chúng ta doanh địa, đây không phải chuyện gì tốt, nhưng chúng ta có thể đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Nhìn Triệu Tiểu Ngũ còn không có kịp phản ứng, hắn dứt khoát nói thẳng, đàn sói tập kích doanh địa, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, vừa bạn đem sói đánh. Đoán chừng lần này, phía trên giao cho nhiệm vụ có thể rất nhẹ nhàng hoàn thành. Thì ra Hiền giả nói là nhiệm vụ, đàn sói tập kích doanh địa, tình bọn hắn dân chăn nuôi khắp nơi lại đi tìm sói. Vậy chúng ta người thụ thường, nhưng làm sao bây giờ? Súc vật nhóm tổn thất quá lớn làm sao bây giờ? Triệu Tiểu Ngũ hỏi liên tiếp hai câu, muốn biết Hiền giả bọn hắn là như thế nào giải quyết vấn đề này. Ai ngờ, Hiền giả trả lời nhường Triệu Tiểu Ngũ bất ngờ. Hắn nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ, vẻ mặt bình thường nói rằng, đánh sói thụ thương không nhiều bình thường sao? Cái này có cái gì quan trọng? Lại nói, chúng ta nhiều người, đàn sói tập kích bất ngờ chúng ta khả năng còn một chút phản ứng không kịp. Hiện tại cũng biết tình huống của bọn hắn, đâu còn sẽ sợ bọn hắn. Triệu Tiểu Ngũ yên tĩnh cũng nói, lúc trước hắn chui vào ngõ cụt, mong muốn mua hại, không tổn thất ngăn cản được đàn sói, cho nên nghĩ không ra biện pháp tốt. Bây giờ cùng Hiền giả mạch suy nghĩ đi, không sợ người viên thụ thường, không sợ xúc vật nhóm tổn thất. Chỉ cần thảo nguyên sói tới, liền hướng chết bên trong đánh, nhiều đánh một cái nhiệm vụ liền nhẹ một phần. Triệu Tiểu Ngũ là càng nghĩ càng nhẹ nhõm, hận không thể đàn sói ban đêm nhiều đến một chút, đánh hắn đất trời tối tăm. Ngày mới hát thời điểm, hắn liền trở về mông cổ bao. Lớn chim ngày hôm đó đi tính manh cầm, lúc ban ngày thị lực phi thường tốt, tới ban đêm, thị lực của nó liền sẽ trở nên kém. Vì để cho nó có thể thời điểm quan sát đàn sói tung tích, Triệu Tiểu Ngũ tại trời tối thời điểm, liền tiếp quản thân thể của nó. Lớn chim trải qua bay một ngày, thân thể rất mệt mỏi. Vừa mới tiếp quản thân thể của nó, Triệu Tiểu Ngũ cũng cảm giác trên thân một hồi đau bớt nhức. Hắn phát huy chính mình nhìn ban đêm năng lực, thấy rõ ràng phía dưới đàn sói động tĩnh. Lúc này đàn sói còn chưa có bắt đầu tập kết, đang top 5 top 3 tán tại một chỗ trên sườn núi nghỉ ngơi. Triệu Tiểu Ngũ tranh thủ thời gian khống chế lớn chim, bay đến một cái sườn núi trên đỉnh. Cái này dốc núi tương đối cao, có thể nhìn thấy đàn sói nghỉ ngơi nơi đó. Lớn chim cũng là thật thực sự, để nó nhìn chằm chằm đàn sói, nó liền bay ở trên trời một ngày thời điểm nhìn chằm chằm. Mãi cho đến lúc nửa đêm, đàn sói rốt cục có động tĩnh. Triệu Tiểu Ngũ xuyên thấu qua lớn chim tầm mắt, thấy rõ ràng cái này lớn đàn sói gom lại cùng một chỗ. Lúc này lớn chim trải qua 6, 7 tiếng nghỉ ngơi, cũng đã chậm quá mức như tới. Triệu Tiểu Ngũ không chế nó, bay đến đàn sói phía trên. Lớn đàn sói tập hợp về sau, tại một cái rơm vàng sắc đầu sói dẫn đầu hạng, hướng về thao trường doanh địa mà đến. Triệu Tiểu Ngũ tranh thủ thời gian hoán đổi về tầm mắt của mình, chạy ra mông cổ bao, đi tới sát vách hiền giả nơi này. Hiền giả, ngươi đã ngủ chưa? Triệu Tiểu Ngũ tại cửa gỗ nhỏ kia, nhẹ giọng hô một câu. Cách cơ hồ tại Triệu Tiểu Ngũ vừa dứt lời thời điểm, hiền giả mông cổ bao cửa gỗ liền mở ra. Lão dân chăn nuôi từ giữa bên cạnh thò đầu ra đến, một tay lấy Triệu Tiểu Ngũ túm đi vào. Hiền giả đại nhân không có ngủ, một mực đang chờ ngươi đây. Tại Triệu Tiểu Ngũ bên thai nói một câu nói như vậy về sau, lão dân chăn nuôi liền không nói lời nói. Mông cổ bao bên trong một vùng tăm tối, Triệu Tiểu Ngũ vừa muốn nói gì, một chút ánh lửa dần dần phát sáng lên. Là hiền giả. Hắn lau một cây diêm, đốt sáng lên trên bàn trà mở dây đèn. Là đàn sói có động tĩnh sao? Ẩn trong bóng đêm hiền giả, đối với Triệu Tiểu Ngũ nói một câu thảo nguyên lời nói. Lão dân chăn nuôi ở bên cạnh nhẹ giọng phiên dịch. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, đối với hiền giả nói rằng, đàn sói bắt đầu tập kết, ta lớn chim nhìn chằm chằm trong đó lớn nhất một cỗ thảo nguyên sói. Triệu Tiểu Ngũ nói đến đây, tranh thủ thời gian lại đem tầm mắt của mình hoán đổi thành lớn chim tầm mắt. Không có hắn nhìn ban đêm năng lực duy trì, một lúc sau, sợ lớn chim ném đi đàn sói. Có Triệu Tiểu Ngũ nhìn ban đêm năng lực, lớn chim xem như có thể thấy rõ ràng. Cũng may đàn sói vẫn chưa ra khỏi bao xa, hắn đột nhiên chớp mấy lần cánh, lại cùng đi lên. Tại lao dân chăn nuôi cùng hiền giả trong mắt, lúc này Triệu Tiểu Ngũ phá lệ quỷ dị. Hắn ngây ngốc đứng tại chỗ, ánh mắt đăm đăm, mắt nhìn phía trước. Đối với lao dân chăn nuôi phiên dịch hiền giả nói lời, hắn đều có thể nghe được, cũng có thể hồi phục. Nhưng ở hai người bọn họ xem ra, Triệu Tiểu Ngũ linh hồn giống như là tại một địa phương khác. Lao dân chăn nuôi có chút không thể tin nhìn một chút hiền giả, một bộ muốn nói cái gì lại không dám nói bộ dáng. Hiền giả dường như biết hắn muốn nói cái gì, đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Đạt được hiền giả đáp lại, lao dân chăn nuôi cúi đầu xuống, ngậm miệng lại. Trong lòng của hắn đối Triệu Tiểu Ngũ nhiều một tia kính sợ, không dám giống trước đó như thế đối Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ còn không biết, sự khác thường của mình đã bị hiền giả cùng lao dân chăn nuôi thấy được. Đàn sói nhóm tập hợp tại doanh địa chính bắc bên cạnh dốc núi phía sau. Qua một hồi lâu, Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Nhắm mắt dưỡng thần hiền giả, nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời nói, đột nhiên mở mắt. Đồng thời, lao dân chăn nuôi phiên dịch cũng truyền đến hiền giả trong lỗ tai. Đi thông chi công xã bí thư, liền nói đàn sói tại phía chính bắc dốc núi phía sau. Lao dân chăn nuôi gật đầu, xoay người vừa muốn lui ra ngoài, liền bị hiền giả gọi lại. Hiền giả tựa hồ là nhớ tới cái gì dường như, đối với Triệu Tiểu Ngũ hỏi, "Tiểu Ngũ, đàn sói số lượng có bao nhiêu?" Triệu Tiểu Ngũ nghe được lao dân chăn nuôi hỏi thăm, đại khái đến một chút, không xác định nói rằng, không dưới 500 chỉ. Nhiều lắm, lít nha lít nhít. Chương 620, chủ quan chương 620, chủ quan hiền giả nghe được Triệu Tiểu Ngũ nói đàn sói số lượng, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn là gặp qua việc đời, tới hắn số tuổi này, thấy qua đồ vật rất nhiều. Không phải hạ 500 con đàn sói, vẫn là để hắn cảm giác áp lực như núi. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như thế đàn sói, hiền giả thấp giọng nỉ non, thanh âm của hắn rất nhỏ, Triệu Tiểu Ngũ cùng lao dân chăn nuôi đều không nghe rõ ràng. Nhường dân chăn nuôi đi cho công xã bí thư báo tin, nhà bạn bên trong chỉ còn lại Triệu Tiểu Ngũ cùng hiền giả hai người. Triệu Tiểu Ngũ tầm mắt còn tại lớn chim trên thân, cả người có loại linh hồn xuất khiếu trạng thái. Hiền giả ngồi chăn chiên bên trên, không có đi quấy rầy Triệu Tiểu Ngũ. Mấy chục con sói đều có thể quấy long trời lở đất, chớ nói chi là không dưới 500 con thảo nguyên sói. Đây là một trận đánh ác liệt, có hay không thể đánh thắng, liền nhìn ba cái công xã bí thư năng lực tổ chức. Lão dân chăn nuôi bước nhanh đi đến công xã bí thư nhà bạn bên ngoài, cũng không chào hỏi, trực tiếp đẩy ra cửa gỗ nhỏ liền tiến vào. Bọn hắn công xã bí thư ngay tại nhà bạn bên trong qua lại dạo bước, nhìn thấy lão dân chăn nuôi tới. Hắn vội vàng chạy tới, kéo tay của hắn lại, hỏi, có tin tức sao? Ta đã thông chi mặt khác hai cái thư ký, bất quá bọn hắn giống như không có làm chuyện. Hắn đầu tiên là hỏi một chút tình huống, sau đó, vẻ mặt buồn nản nói hai cái bí thư. Lão dân chăn nuôi nghe vậy biến sắc, hắn là biết tình huống. Không dưới 500 con thảo nguyên sói đã tập kết tại doanh địa phía bắc dốc núi đằng sau. Lúc này chính là cần mọi người cùng tâm hiệp lực chống cự đàn sói thời điểm. Mặt khác hai cái bí thư làm sao lại như thế đại ý đâu? Lão dân chăn nuôi nhịn không được thì thầm một tiếng. Hắn đem Triệu Tiểu Ngũ nói tình huống cho bọn họ công xã bí thư nói một lần. Cái gì? Lại có không dưới 500 chỉ thảo nguyên sói? Dọn ô bên trong a, mau cứu con dân của ngươi a. Công xã bí thư nhịn không được kêu rên một tiếng, đối với Trường Sinh Tiên khẩn cầu lên. Lão dân chăn nuôi số tuổi so công xã bí thư số tuổi lớn, gặp phải tình huống cũng tương đối ổn trọng. Hắn trách móc một tiếng, đến lúc nào rồi, ngươi còn ở nơi này chậm trễ lấy. Mau đem chuyện nói cho mặt khác hai cái bí thư, làm tốt phòng ngự đàn sói chuẩn bị. Nói xong, lão dân chăn nuôi quay đầu liền ra nhà bạn, hắn còn muốn đi bảo hộ hiền gia. Chớ nhìn hắn hiện tại đã lớn tuổi rồi, thời điểm trước kia, hắn nhưng làm mảnh này trên thảo nguyên nổi danh dũng sĩ. Không phải, hắn cũng sẽ không trở thành hiền gia thiếp thân hầu hạ người. Trở lại hiền gia nhà bạn bên này, Triệu Tiểu Ngũ vẫn là dáng vẻ đó, ngây ngốc đứng ở chính giữa. Nông mục dân đi đến hiền gia bên người, túi người, thấp giọng nói rằng, công xã bên kia tình hình không ổn, nghe bí thư nói, mặt khác hai cái công xã không có đem đàn sói coi là chuyện đáng kể. Trước người nghe được lão dân chăn nuôi nói lời, trong ánh mắt nhịn không được lộ ra một vẻ đau thương. Thời đại thay đổi, liền lời hắn nói cũng không có bao nhiêu người coi là chuyện to tát. Ngoại trừ bọn hắn công xã bên trong, cái khác công xã bí thư mặc dù trả lại hắn mặt mũi, nhưng cũng không nhiều. Hiền giả nhắm mắt lại, không còn nói cái gì, lặng lặng chờ đợi đàn sói đến. Triệu Tiểu Ngũ vốn còn muốn nhìn xem đàn sói phát động thời điểm tiến công, cắt nữa đổi thành tầm mắt của mình. Hắn phát hiện, cho dù hắn đã đem đàn sói tình huống nói ra, doanh địa bên này làm ra phản ứng cũng rất nhỏ, chỉ có một đội nhân mã chạy tới doanh địa phía bắc. Cái này khiến Triệu Tiểu Ngũ vô cùng bất an, những người này tuyệt đối ngăn không được không dưới 500 con thảo nguyên sói. Hắn lấy lại tinh thần nhìn đến, cũng không nhìn chằm chằm đàn sói. Khi hắn thích đứng nhà bạn bên trong ánh mắt về sau, nhìn thấy Hiền Giả đang ngồi ở lông cựu tử bên trên nhắm mắt dưỡng thần, nông mục dân hầu hạ ở bên cạnh. Hiền Giả, làm sao vượt qua người ít như vậy a? Đàn sói lập tức liền muốn tiến công. Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được hỏi một tiếng. Ngữ khí của hắn vội vàng, không kịp chờ đợi muốn biết là chuyện gì xảy ra. Lão dân chăn nuôi căn bản cũng không có phiên dịch Triệu Tiểu Ngũ câu nói này, hắn thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, chuyện đã thông chi ba cái công xã thư ký, ngoại trừ chúng ta công xã, mặt khác hai cái công xã căn bản cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy dừng một chút, còn tưởng rằng bọn hắn là không tin mình. Hắn cắn răng một cái, dậm chân một cái, chạy ra hiển giả nhà bạn. Trở lại chính mình nhà bạn, đem đạn cùng thương chuẩn bị kỹ càng, mang lên đại lăng cùng đại hoa chó. Hí 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 hí. Hí. Ngựa được tử hí một tiếng, vụ trộm Triệu Tiểu Ngũ hướng về doanh địa phía bắc bay đi. Hiện tại là lúc nửa đêm, trong doanh địa điểm một chút đống lửa, chỉ có một ít giải rác tuần tra ban đêm nhân viên. Triệu Tiểu Ngũ biết rõ dạng này tuyệt đối là không được, hiện tại nhường hắn đem những mục dân đều gọi lên, chỉ có một loại phương pháp. Nhanh chóng đem tầm mắt hoán đổi thành lớn chim, vận dụng nhìn ban đêm năng lực nhìn lại, chỉ thấy đàn sói chậm rãi hướng về dốc núi bên này vận động lấy. Mắt thấy đàn sói liền phải đến sườn núi đỉnh, lập tức liền muốn lao xuống. Triệu Tiểu Ngũ cũng không lo được cái gì, một bên cưỡi ngựa tại trong doanh địa lao vụt, một bên giơ lên trong tay 5-6 thước súng máy bán tự động. Phanh, phanh, bắn ra kẹp đạn đều bị hắn đánh ra ngoài, trọn vẹn 10 phát đạn. Súng chát chúa âm thanh tại trong doanh địa phá lệ vang dội. Không chỉ có nhà bạn bên trong người bị Triệu Tiểu Ngũ dùng loại này thô bạo phương thức đánh thức, ngay cả còn tại trong doanh địa xúc vật nhóm đều sao động. Nguyên một đám nhà bạn bị chiếu sáng, là bên trong người đốt lên mở dê đèn hay là mơ bò đèn. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng cuối cùng là an tâm hơi có chút, ít ra trong doanh địa người sẽ không ở trong lúc ngủ mơ bị đàn sói tập kích. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, có đàn sói tập kích doanh địa loại sự tình này, không phải là thà rằng tin là có, không thể tin là không đi. Hai cái này công xã bí thư, là như thế nào như thế tâm lớn. Vừa mới leo đến dốc núi đỉnh chóp đàn sói, đột nhiên bị cái này liên tục tiếng súng dọa cho đến lui trở về. Đàn sói bên trong đầu sói, nhịn không được kêu lên. Thông qua tiếng kêu, lẫn nhau truyền lại tình huống. Đồng cỏ doanh địa tận cùng phía bắc những mục dân, nghe được sói gào âm thanh, lập tức biến khẩn trương lên. Có một ít mới vừa dậy người, vốn đang là hùng hùng hổ hổ, bây giờ nghe sói gào, lập tức thay đổi thái độ. Có sói. Vừa rồi tiếng súng hóa ra là gọi chúng ta. Cùng loại lời này, tại từng cái nhà bạn bên trong đều có. Triệu Tiểu Ngũ đã chạy tới doanh địa tận cùng phía bắc, nhìn xem dốc núi trên đỉnh lờ mờ thảo nguyên sói, lại nhìn doanh địa bên này phòng ngự. Hắn lập tức liền thiết khí, biết bọn hắn bên này khẳng định là thủ không được. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ lúc tuyệt vọng, một hồi siêu cấp ồn ào náo động tiếng chó sủa truyền đến. Không giống với nội địa chó sủa thanh thúy thành, loại thanh âm này cùng loại với theo lồng ngực phát ra tới oanh minh, vô cùng ngột ngạt hùng vĩ. Đã nghe qua chó ngao sủa người gọi, khẳng định minh bạch ta nói chính là có ý tứ gì, hai loại chó tiếng kêu thật không giống. Là thảo nguyên ngao nhóm. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng vui mừng, kìm lòng không được thốt ra. Tới loại này thời điểm then chốt, trên thảo nguyên ngao nhóm vậy mà so với người còn muốn đáng tin cậy. Từng tiếng chó ngao tiếng chó sủa liền cùng một chỗ, thỉnh thoảng sẽ trùng hợp biến có tiết tấu, thành một hồi lại một trận tiếng oanh minh. Ầm ầm, ầm ầm. Chương 621, mẫu sói tiên phong đội cảm tử. Chương 621, mẫu sói tiên phong đội cảm tử. Cùng đàn sói như thế, mông cổ ngao nhóm cũng là từ các nơi tụ đến. Cá biệt mông cổ ngao trên cổ còn mang theo băng đoạn xích sắt. Hẳn là có dân chăn nuôi chưa kịp bung ra mông cổ ngao trên cổ xích sắt, liền bị nóng nảy mông cổ ngao cho chảnh gãy mất. Phần lớn mông cổ ngao là bị Triệu Tiểu Ngũ tiếng súng đánh thức những mục dân bung ra. Cũng nghe được sói tiếng kêu, còn không bung ra mông cổ ngao, chẳng lẽ chờ lấy bị sói cắn chết sao? Liên quan tới mông cổ ngao bị những mục dân buộc lấy chuyện này, kỳ thật cũng không khó lý giải. Xuân, hạ, thu ba quý thời điểm, những mục dân sẽ phân tán ra đến chăn thả. Có thể xem mấy cái nhà bạn, hay là 10 cái nhà bạn, tập hợp một chỗ. Những này thường xuyên tập hợp một chỗ người, trong nhà nuôi mông cổ ngao đều biết nhau, cũng sẽ không đánh nhau. Lúc kia, mông cổ ngao bình thường là sẽ bị dân chăn nuôi bung ra, thả rông tại nhà bạn chung quanh. Dạng này có thể tốt hơn hộ vệ, nhân loại chính mình cùng xúc vật nhóm. Nhưng mùa đông thời điểm, một cái công xã tất cả dân chăn nuôi đều sẽ tới cái này mùa đông đồng cỏ. Người càng nhiều nhà bạn càng nhiều, Mông Cổ Ngao liền sẽ lẫn nhau đánh nhau. Mông Cổ Ngao là có lãnh địa ý thức, lấy nhà mình nhà bạn làm tâm điểm, phương viên bao nhiêu mét là lãnh địa của bọn hắn phạm vi. Nhà bạn tụ tập khoác lên cùng một chỗ, Mông Cổ Ngao phạm vi lãnh địa liền loạn, dạng này liền sẽ xảy ra chuyện đánh nhau. Vì phòng ngừa Mông Cổ Ngao đánh nhau, tại mùa đông đồng cỏ thời điểm, cơ hồ mỗi nhà Mông Cổ Ngao đều sẽ bị buộc lên. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem Mỗ Ương Ương chạy tới Mông Cổ Ngao, lại khai đến, hẳn là có cái 300 nhiều con. Trong lòng của hắn một chút liền an tâm, gọi thẳng chính mình hồ đồ, vậy mà quên Mông Cổ Ngao cái này một sự giúp đỡ lớn. Tại trên thảo nguyên, chân chính có thể cùng thảo nguyên đàn sói ganh đua cao thấp, chỉ có ngao nhóm. Ngao nhóm không có đàn sói thông minh, nhưng mượn nhờ nhân loại lực lượng, bọn chúng cũng là có thể chiếm thượng phong. Càng ngày càng nhiều dân chăn nuôi bắt đầu cầm vũ khí hướng phía bắc doanh địa nơi này chạy đến. Trên sườn núi đàn sói bên trong có thông minh đầu sói, nó biết loại tình huống này không thể chờ đợi thêm nữa, đẳng nhân loại đều chạy đến, bọn hắn cũng không có cơ hội. Theo một tiếng kéo dài sói gào vang lên, đàn sói đen nghịt nhào xuống tới. Theo trên sườn núi chạy xuống, đàn sói tốc độ càng lúc càng nhanh. Tới cuối cùng, Triệu Tiểu Ngũ có nhìn ban đêm năng lực, thậm chí đều thấy không rõ sói chân vết tích. Chạy ở đàn sói phía trước nhất là mấy chục con mẫu sói. Những này mẫu sói là xem như đội cảm tử, bọn chúng không có con của mình, chính mình cũng không muốn sống. Vì trả thù nơi này dân chăn nuôi, bọn chúng cam tâm tình nguyện làm đội cảm tử, cam tâm tình nguyện cái thứ nhất chết. Đàn sói là vì bọn chúng tập kết, mẫu sói nhóm không lên trước, ai bên trên. Không ai có thể chỉ huy Mông Cổ Ngao nhóm, Mông Cổ Ngao nhóm cũng sẽ không nghe một người nào đó. Nhìn thấy đàn sói nhào xuống tới, thần kinh thô Mông Cổ Ngao nhóm vậy mà hướng trên sườn núi chạy tới, tính chặn đường đập xuống tới đàn sói. Thảo nguyên sói theo sườn núi trên hướng xuống chạy, tốc độ nhanh, tình thế mãnh, không thể ngăn cản. Mông Cổ Ngao theo sườn núi dưới lên trên chạy, tốc độ chậm, phí sức, không tốt đánh. Triệu Tiểu Ngũ để ở trong mắt, gấp ở trong lòng, hắn biết Mông Cổ Ngao nhóm dạng này đi lên ăn thiệt thòi, có thể hắn cũng không có biện pháp. Ngao nhóm không thể lui, đàn sói liền nhào vào đến đả thương người. Ngao nhóm nên đón, thấp đánh cao không tốt đánh, khẳng định phải ăn thiệt thòi. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy, rất nhiều thân thể cường tráng Mông Cổ Ngao, bị so với chúng nó thân thể nhỏ hai vòng mẫu sói cho bổ nhào. Sở dĩ có thể bổ nhào những này lớn Mông Cổ Ngao, đàn sói chính là dựa vào xuống sông lực lượng. Mấy chục con mẫu sói tiên phong, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng Mông Cổ Ngao trên người nào. Ngăn khuất những này điên cuồng mẫu sói trước người Mông Cổ Ngao nhưng thảm, vừa đối mặt liền bị không sợ sinh tử mẫu sói bổ nhào. Sau đó trên thân cũng không biết bị cắn nhiều ít miệng, vừa đối mặt liền có không ít Mông Cổ Ngao thụ thương hay là bị cắn chết. Triệu Tiểu Ngũ gấp, trong tay 5-6 thước súng máy bán tự động liên tục bắc cỏ. Từng phát đạn, đánh về phía thảo nguyên đàn sói. Về phần những cái kia cùng mẫu sói đánh thành một đoàn ngao nhóm, hắn không có cách nào cứu, 5-6 thước súng máy bán tự động lực xuyên tấu rất mạnh. Đánh sói rất có thể sẽ làm bị thương Mông Cổ Ngao, còn không bằng để bọn chúng chính mình chiến đấu đâu. Ba cái công xã chỉ có 3 chi dân binh đội, phối phát vẫn là trầm thương. Cũng chính là loại kia, đánh một phát kéo một lần thương xuyên cái chốt động xuống trường. Hiện giả bọn hắn bên này công xã dân binh đội còn tốt chút, sớm đã bị công xã bí thư an bài tới. Bọn hắn cùng Triệu Tiểu Ngũ cùng một chỗ mở mới phát, liền dừng tay lại bên trong động tác. Đàn sói tốc độ quá nhanh, cũng liền đủ bọn hắn lái mấy lần thương thời gian, đều đã cùng ngao nhóm hôn chiến đến cùng một chỗ. Về phần mặt khác hai cái công xã dân binh đội, chờ Triệu Tiểu Ngũ bắn xong, bọn hắn mới thở hổn hển thở phì phò đổi tới. Đàn sói số lượng nhiều, lại có hạ sông ưu thế tại, tùy tiện đột phá Mông Cổ Ngao nhóm phòng tuyến. Cũng liền tại Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn bắn xong thời điểm, đàn sói liền hướng về bọn hắn đánh tới. Vừa mới chạy tới dân binh cùng những ngục dân, khí tức còn chưa kịp thở vân, liền bị dọa đến về sau hốt hoảng mà chạy. Không phải bọn hắn nhát gan, cho dù ai nhìn xem gần 200 con to lớn thảo nguyên sói, tự mình hướng về nào tới trước mặt đều sẽ cảm giác sởn hết cả gai úc. Triệu Tiểu Ngũ cũng sợ, nhưng hắn biết mình không thể lui cũng không biết có bao nhiêu người phải bị thương hoặc là mất mạng. Nó nhanh chóng trở mình lên ngựa, cưỡi lên ngựa được tử trên lưng. Lấy ngựa được tử hung hãn, thảo nguyên sói tùy tiện gần không được thân thể của bọn hắn. Nhưng hắn lo lắng chính là đại lăng cùng đại hoa chó hai bọn chúng. Hai cái chó mặc dù chiến lực không tầm thường, có thể đối mặt nhiều như vậy thảo nguyên sói, coi như toàn thân là sắt, lại có thể nghiền nát mấy quả đinh. Đại lăng, đại hoa, hai người các ngươi chạy mau. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu hô một tiếng, cưới hai bạn gái liền chạy lên. Hắn không phải chạy trốn, mà là muốn để ngựa được tử vận động, cũng không thể đứng tại chỗ chờ lấy chịu sói tấn công a. Cưới tại trên lưng ngựa, thương của hắn liền không dừng lại tới qua. Thỉnh thoảng nã một phát súng, mỗi một lần súng vang lên tiểu gì cũng sẽ mang đi một cái thảo nguyên sói mệnh. Triệu Tiểu Ngũ bằng sức một mình ngăn cản lại thảo nguyên đàn sói một lát, cũng hấp dẫn đại lượng thảo nguyên sói đối với hắn cửu hận. Mượn nhờ ngựa được tử ưu thế tốc độ, hắn thả lên chơi diều. Cái gọi là chơi diều, nhưng thật ra là thảo nguyên bọn kỵ binh phát minh. Thời điểm đó bọn kỵ binh người mặc giáp da quần áo nhẹ, cầm đoàn cung, phối song ngựa hoặc là ba ngựa, không ngừng quấy rầy địch quân kỵ binh. Nếu như đối diện kỵ binh xông lại, bọn hắn liền vừa chạy vừa bắn tên, không ngừng thay ngựa bảo tồn thể lực. Giống chơi diều như thế, địch quân kỵ binh đuổi tới, bọn hắn liền chạy. Địch quân kỵ binh mong muốn rút đi, bọn hắn liền truy. Một phen lôi kéo qua sau, địa phương kỵ binh tình trạng kiệt sức, còn tổn thất nặng nề. Triệu Tiểu Ngũ hiện tại cứ làm như vậy, đem đàn sói cửu thị hấp dẫn tới trên người mình. Đàn sói hướng hắn đánh tới, hắn liền chạy. Đàn sói kịp phản ứng muốn đi tập kích người khác, hắn liền truy. Sói số lượng vẫn là nhiều lắm, hắn tại lôi kéo, cũng kiểm chế không có bao nhiêu. Đàn sói cũng không đốc, bọn chúng thật là chơi diều một trận chiến này thuật lao tổ tông. Đuổi Triệu Tiểu Ngũ hai lần, không có đuổi tới, còn tổn thất vài thất sói, đầu sói liền quả quyết từ bỏ truy kích Triệu Tiểu Ngũ cái này đáng ghét tinh. Chương 622, Loan Đao chương 622, Loan Đao Triệu Tiểu Ngũ có chút bất đắc dĩ nhìn xem Thảo Nguyên đàn sói, lúc này đàn sói đã vọt tới trong doanh địa bên cạnh. Những mục dân dựa vào nhà bạn, tại cùng đàn sói của nhau. Về phần trong doanh địa xúc vật nhóm, căn bản cũng không có người có thể lo lắng. Triệu Tiểu Ngũ cũng không nói hoài tới, hắn phải đi cứu mình chó. Đại Lăng cùng Đại Hoa chó chống lại hắn mệnh lệnh, cũng không có chạy, mà là cùng đàn sói chiến đấu ở cùng nhau. Lúc này hai cậu thân bên trên đều có bị sói cắn bị thương vết tích. Bọn chúng cũng không ham chiến, Triệu Tiểu Ngũ thả đàn sói chơi diều trong khoảng thời gian này, hai cái chó một cái sói đều không có cắn chết. Căn bản cũng không dám hạ chết miệng liền sẽ chậm trễ thời gian. Nhiều một giây chậm trễ, liền có thể sẽ bị khác sói nhào lên cắn chết. Không thể không bội phục hai người bọn họ trí tuệ, không giới chết miệng, hết sức trốn tránh không dây dưa. Này mới khiến hai người bọn họ chờ đến Triệu Tiểu Ngũ cứu viện. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi ngựa, hướng về Đại Lăng cùng Đại Hoa chó phương hướng chạy đi. Trên nửa đường, còn trình diễn một chiêu nằm ngựa nhặt vật. Cái gọi là nằm ngựa nhặt vật rất nhiều người tại thuật cưỡi ngựa biểu diễn bên trong đều thấy qua, chỉ là không biết rõ tên gọi của nó mà thôi. Đồng dạng kỹ thuật cao siêu dân chăn nuôi, có thể tại cao tốc lao vụt bên hông ngựa mặt nằm sấp, thuận thế đưa tay vươn hướng mặt đất, nhặt lên trên mặt đất đổ vật. Chiêu này là phi thường nguy hiểm, mất thăng bằng, theo trên lưng ngựa đến rơi xuống, liền sẽ bị ngựa đạp cho chết. Triệu Tiểu Ngũ biết cưỡi ngựa trong khoảng thời gian này đến nay, cho tới bây giờ chưa từng thử qua chiêu này. Đàn sói đã vọt tới trong doanh địa, cùng nhân loại hỗn chiến đến cùng một chỗ. Triệu Tiểu Ngũ không dám dùng súng bắn sói, liền sợ một cái bạn nhất lại làm bị thương người. Đi rượu Đại Lăng cùng Đại Hoa chó trên đường, hắn nhìn thấy trên mặt đất có một thanh thảo nguyên loan đao. Chính là loại kia, rất có dân tộc đặc sắc loan đao. Không biết là cái nào dân chăn nuôi cầm đến, thời điểm chạy trốn bị ném trên mặt đất. Triệu Tiểu Ngũ nhặt lên thanh này loan đao, dường như biến thành thảo nguyên kỵ binh. Ngựa được tử ngang ngược xông vào đàn sói bên trong, không ngừng đá, đập, cán, đảo. Triệu Tiểu Ngũ ngồi trên lưng ngựa, trong tay loan đao, điên cuồng hướng về hai bên trái phải vung chặt. Một hồi lợi khí vạch phá ra thịt thanh âm, vang ở bên tai của hắn. Ngựa được tử phối hợp Triệu Tiểu Ngũ, tựa như một cái máy xay thịt như thế, chỗ đến, huyết nhục văng tung tóe. Tới cuối cùng, không sợ chết thảo nguyên sói đều cách bọn họ xa xa. Đại Lăng cùng Đại Hoa chó toàn thân đều là máu, có chính bọn chúng máu, cũng có sói máu. Đây thật là một trận ác chiến, hai cái cẩu thân bên trên cơ bắp đều lay động. Đem hai cái chó cứu ra về sau, Triệu Tiểu Ngũ theo bản năng quay đầu hướng trên sườn núi nhìn một chút. Cái này xem xét, lập tức tê cả da đầu, một cô bi ai theo nội tâm của hắn dâng lên. Trên sườn núi mâu sói đã chết hết, chết vô cùng thảm, cơ hồ không có một cái nào là còn lại toàn thi. Hắn thậm chí nhìn thấy, một cái mâu sói phần sau thân thể đều bị cắn đứt. Miệng của nó vẫn còn gắt gao cắn lấy, một cái khác to lớn mông cổ ngao giết hầu bên trên. Mâu sói sống không được, cái kia uy mãnh mông cổ ngao cũng không sống. Còn có mâu sói bụng bị móc mở, ruột kéo ra đi thật xa, vẫn tại cùng mông cổ ngao chiến đấu. Lúc bình thường, một cái con to mông cổ ngao có thể đối phó hai cái hình thể tiểu nhân mâu sói. Nhưng bây giờ, trên sườn núi chiến trường, mông cổ ngao cùng mâu sói chiến tổn so là một so một. Cũng chính là mỗi cái mâu sói trước khi chết đều kéo một cái mông cổ ngao làm đệm lưng. Triệu Tiểu Ngũ cảm giác, mâu sói nhóm khả năng càng muốn kéo giết sói con non người đệm lưng. Đáng tiếc bọn chúng tất cả đều chết tại, là đàn sói xé mở ngao nhóm phòng tuyến trên đường. Trong doanh địa loạn thành một đoàn, khắp nơi đều là sói gào âm thanh cùng nhân loại kêu đánh âm thanh. Triệu Tiểu Ngũ đã tận lực, đồng của bên trong tổn thất tuyệt đối nhỏ không được. Hắn nhìn thấy, thảo nguyên đàn sói cũng liền tổn thất 200 con tả hữu số lượng. 60, 70 con thảo nguyên mâu sói, giết chết cùng bọn chúng số lượng giống nhau mông cổ ngao. Còn lại hơn 130 chỉ sói, có bị Triệu Tiểu Ngũ đánh chết, có bị cái khác dân chăn nuôi đánh chết, cũng có bị mông cổ ngao cắn chết. Mông cổ ngao tổn thất cũng không nhẹ, bị đàn sói đột phá phòng tuyến liền chết gần 100 chỉ tả hữu. Còn lại mông cổ ngao nhóm, truy kích đàn sói tới trong doanh địa bên cạnh. Triệu Tiểu Ngũ mang theo chó, cưỡi ngựa lực tử, hướng về hiền giả nhà bạn chạy tới. Người khác hắn không để ý tới, trước tiên đem hiền giả cùng lao dân chăn nuôi cứu được lại nói. Ở trên con đường đều là hỗn loạn, hắn nhìn thấy mấy cái to lớn thảo nguyên sói ngay tại vây công một cái nhà bạn. Cái này nhà bạn bên trong truyền đến bọn nhỏ tiếng la khóc, trông coi nhà bạn chỉ có hai nữ nhân. Hắn chính là lại sốt ruột đi cứu hiền giả bọn hắn, cũng không thể thấy chết không cứu. Kéo một phát ngựa được tử dây cương, ngựa được tử rất thông nhân tính hướng về bị vây công nhà bạn chạy tới. Tốc độ của nó rất nhanh, tới nhà bạn bên cạnh, móng trước tử liền đối xuống dưới. Một cái không kịp tránh né đại thảo nguyên sói, bị nó cái này một móng đới đuổi bạn. Cái này một móng giẫm lên sói trên lưng, chỉ nghe rắc một tiếng, cái này đại thảo nguyên sói chân sau liền không nghe sai khiến. Nó kêu thảm, hai cái chân trước ra sức hướng về phía trước lay lấy, dường như còn muốn cắn ngựa được tử móng. Căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì, lớn chừng miệng chén móng, ken một tiếng, đập ở trên đầu của nó. Ngựa được tử cái này một móng dùng sức rất lớn, đem thảo nguyên sói sói đầu đều cho đập vỡ. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, đem vây công nhà bạn mấy cái đại thảo nguyên sói cho chấn nhức rồi. Bọn chúng thấp nằm lấy thân thể, cái mũi nhăn lại lộ ra sắc bén lại thật dài sói răng. Không biết do vì cái gì, Triệu Tiểu Ngũ mỗi lần nhìn thấy cái dạng này thảo nguyên sói đều sinh lòng chán ghét. Nhe răng quét miệng, nhìn thật sự là hung ác. Con đao linh sống trên tay nhất chuyển, hai chân một gặm bụng ngựa. Ngựa được tử biết chủ nhân ý đồ, trong nháy mắt ra tốc, hướng về mấy cái đại thảo nguyên sói phóng đi. Triệu Tiểu Ngũ có chút xoay người, mượn nhờ ngựa được tử xung lực, loan đao hướng cái này mấy cái đại thảo nguyên sói mà tới. Thảo nguyên sói rất linh hoạt, cũng liền ngựa được tử lực bộc phát đủ lớn, nó đột nhiên ra tốc, nhường thảo nguyên sói không kịp phản ứng. Một đao, thật là một đao. Triệu Tiểu Ngũ là thật bản thân cảm nhận được thảo nguyên kỵ binh lợi hại. Căn bản không cần hắn như thế nào vung chặt, qua mượn nhờ mã lực, liền đầy đủ trong tay loan đao, cắt đứt thảo nguyên sói cổ. Vây công nhà Bạt 4-5 con lớn sói, ngoại trừ cái thứ nhất bị ngựa đực tử dẫm chết, còn lại toàn bộ bị Triệu Tiểu Ngũ một đao kia giải quyết. Hắn có chút không thể tin, giơ tay lên bên trong loan đao nhìn một chút. Cái này rõ ràng chính là một thanh phổ thông thảo nguyên loan đao, căn bản cũng không có chỗ đặc thù gì. Nhà Bạt bên trong nữ nhân cùng hài tử, nghe được bên ngoài không có động tĩnh, thò đầu ra đến xem một chút. Kết quả chỉ thấy bên ngoài một chỗ thảo nguyên sói thi thể, còn có một cái cưỡi ngựa phía sau đi theo hai cái chó săn bóng lưng. Triệu Tiểu Ngũ đuổi tới hiền giả nhà Bạt thời điểm, lão dân chăn nuôi tay trái cầm đánh sói đồng, tay phải cầm loan đao, đang cùng thảo nguyên sói chiến đấu. Đàn sói mong muốn đem lão dân chăn nuôi theo nhà Bạt bên trong dẫn ra, lão dân chăn nuôi từ đầu đến cuối không hề lay động. Thằng đến hắn nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ cưỡi ngựa chạy đến, lúc này mới nhịn không được cao giọng hô một câu: "Tiểu Ngũ, nhanh giết sói." Chương 623, hôn chiến chương 623, hôn chiến. Triệu Tiểu Ngũ không nói hai lời, trong tay loan đao hướng phía dưới quét ngang. Hắn một tay kéo dây cương, hướng về hiền giả nhà Bạt trước đàn sói bò tới. Nhóm này đàn sói còn không biết Triệu Tiểu Ngũ lợi hại, nhe răng toét miệng hướng phía hắn lao đến. Vẫn là lao thủ đoạn ngựa được tử lẹ xẹt lấy to bằng miệng chèn móng, nhường nào tới thảo nguyên sói không tới gần được. Trên lưng ngựa Triệu Tiểu Ngũ lợi dụng đúng cơ hội, trong tay loan đao liên tục vung chặt. Không có mấy lần liền có hai cái thảo nguyên sói trúng chiêu. Loan đao chém vào thảo nguyên sói trên thân, vạch ra lỗ to lớn. Tươi mới sói máu, không cần tiền dường như phốc phốc chảy ra ngoài. Hiện tại cũng không phải đau lòng sói ra thời điểm, bảo trụ mệnh, cứu được người mới là trọng yếu nhất. Trông coi nhà Bạt cửa gỗ nhỏ lão dân chăn nuôi, nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ vung vẩy loan đao dáng vẻ, trong ánh mắt dị sắc liên tục. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ thật giống một cái thảo nguyên võ sĩ, nhường lao dân chăn nuôi đều sinh lòng bội phục. Hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, nghĩ thầm, lúc này không xong, chờ đến khi nào? Lao dân chăn nuôi thừa cơ theo nhà Bạt bên trong lao ra, giống nhau cơ trong tay loan đao. Cùng Triệu Tiểu Ngũ nội ứng ngoại hợp, đem vây khốn hiển giả nhà Bạt đàn sói giết án. Triệu Tiểu Ngũ theo ngựa được tử trên thân xuống tới, có chút thở hổn hển mà hỏi, "A Bạt giác, hiển giả đại nhân thế nào? Không có bị thương chớ?" Lão dân chăn nuôi giống nhau thở hổn hển, một bên cảm thán chính mình đã lớn tuổi rồi, một bên vô Triệu Tiểu Ngũ bả vai nói rằng, "Hiền giả không có việc gì, có ta ở đây chỗ này một mực trông coi đâu." Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới nhớ tới, vừa rồi lão dân chăn nuôi kia mấy lần, rõ ràng là luyện qua bộ dáng. Cũng trách không được, hắn có thể một mực hầu ở hiền giả bên người phụng dưỡng lấy. Đi vào nhà Bạt bên trong, hiền giả an an ổn ổn ngồi chăn chiên bên trên, ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. "Hiền giả," đàn sói vọt vào doanh địa. "Đoán chừng lần này tổn thất nhỏ không được." Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem ngồi hiền giả nói rằng. Hiền giả mở to mắt, lộ ra hắn giếng cổ không gợn sóng thần sắc. "Tiểu Ngũ, chuyện như là đã dạng này, làm tốt chính mình chuyện liền tốt. Ta chỗ này ngươi không cần lo lắng, có lao ba đồ trông coi ta đây. Ngươi đi trong doanh địa đi dạo, đừng để đàn sói đả thương quá nhiều người." Sau khi nói đến đây, hiền giả thần sắc mới hòa hoãn chút. Triệu Tiểu Ngũ biết, hiền giả đây là sinh khí đâu, về phần tức giận ai đây, hắn liền bất luận đoán, ngược lại không có quan hệ gì với hắn. Nhẹ gật đầu, cầm loan đao đi ra hiền giả nhà Bạt. Trông coi hiền giả lão dân chăn nuôi, thì ra gọi là ba đồ. Cái này ba đồ là thảo nguyên ngôn ngữ dịch tâm tới, ý là kiên cường, cương nghị, cũng có kiên cố ý tứ. Tại trên thảo nguyên, có rất nhiều dân chăn nuôi đều ưa thích cho hải tử đặt tên gọi ba đồ, ba đặc nhĩ loại hình. Nhưng chân chính có thể giống bọn hắn danh tự người như vậy vẫn là thiếu, lão ba đồ xem như ít có thể làm được chính mình danh tự hàm nghĩa người trong thảo nguyên. Cưới lên ngựa được tử, Triệu Tiểu Ngũ kéo một phát dây cương, liền phải hướng về bên cạnh nhà Bạt chạy tới. "Go go." Sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng chó sủa, là Đại Lăng cùng Đại Hoa chó. Triệu Tiểu Ngũ ghìm chặt dây cương, quay đầu lại hướng lấy hai bọn chúng ra lệnh, "Các ngươi đợi ở chỗ này, chờ ta trở lại." Ngữ khí của hắn vô cùng trịnh trọng cùng nghiêm túc, nhường Đại Lăng cùng Đại Hoa chó không còn dám chống lại. Triệu Tiểu Ngũ thấy bọn nó hai cái không còn đi theo chính mình, yên lòng, hướng về bên cạnh nhà Bạt chạy tới. Liên tiếp cứu được bốn cái nhà Bạt bên trong người, hắn cũng mệt mỏi đến quá sức. Đàn sói hành động vô cùng cấp tốc, đặt thành mục tiêu của mình, lập tức liền rút lui. Ngao, một tiếng to rõ sói gào, theo doanh địa phía bắc trên sườn núi vang lên. Thanh âm cực lớn, liền tại thảo nguyên doanh địa chỗ sâu Triệu Tiểu Ngũ đều có thể nghe được. Đồng cỏ trong doanh địa thảo nguyên sói bên trong, mấy cái hình thể to lớn đầu sói, ngẩng đầu lên, chu lên đáp lại vừa rồi sói gào. Có thể ở thời điểm này, phát ra lớn như thế thanh âm, còn có đầu sói đáp lại, Triệu Tiểu Ngũ không cần đoán, đều biết là sói vương. Trong lòng của hắn khẽ động, một cái điên cuồng ý nghĩ trong lòng hắn dâng lên. Giết cái này sói vương. Triệu Tiểu Ngũ là thật dự định đi phía bắc dốc núi, diệt trừ chuyện này chỉ có thể ra lệnh sói vương. Hơn 500 con thảo nguyên sói a. Số lượng này thật vô cùng nhiều, có thể chỉ huy nhiều như vậy thảo nguyên sói đầu sói, gọi nó một tiếng sói vương không đủ. Hắc Lang Vương mới mang theo bao nhiêu con sói à, không phải cũng thật sớm được gọi là Hắc Lang Vương sao? Đây cũng chính là tại trong bọn họ trong rừng rậm, Hắc Lang Vương dẫn mấy chục con sói liền được xưng làm sói vương. Đổi lại tại khu tự trị trên thảo nguyên, giống Hắc Lang Vương trước đó cái chủng loại kia quy mô, nhiều lắm thì hắc đầu sói. Nói làm liền làm. Triệu Tiểu Ngũ tay trái ghìm lại dây cương, ngựa được tử lưu loát rơi quay đầu lại. Không đợi hắn thúc ngựa hướng dốc núi nơi đó chạy đi, đồng cỏ trong doanh địa mấy cái đầu sói sau khi kêu xong, còn lại thảo nguyên sói nhao nhao dừng lại động tác, hướng về phía bắc dốc núi nơi đó chạy đi tới. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, biết vừa rồi cái này âm thanh to rõ sói gào, là sói vương tại mệnh lệnh thảo nguyên đàn sói rút lui. Hắn theo bản năng mong muốn đuổi theo, do dự một lát, vẫn là lựa chọn từ bỏ hiện tại đã qua tập kích sói vương. Hơn 200 con thảo nguyên sói cùng nhau hướng bắc sườn núi chạy đi, Triệu Tiểu Ngũ cũng không dám lúc này cũng đi theo hướng bắc chạy. Hiện tại cũng đi theo đàn sói hướng bắc chạy, chẳng phải là liền thành địa sống. Triệu Tiểu Ngũ giận dữ thu hồi cái kia thanh nhuộm đầy sói máu loan đao, cầm lấy 5-6 thước súng máy bán tự động, nhắm chuẩn rút lui thảo nguyên đàn sói liền đánh lên. Thanh thúy mà vang dội tiếng súng, tại mùa đông đồng cỏ trong doanh địa cô đơn quanh quẩn. Thương của hắn âm thanh không chỉ có nhường đàn sói rút lui càng nhanh, cũng làm cho đồng cỏ bên trong kêu khóc những mục dân an tĩnh lại. Đàn sói lui. Không biết do ai hô một tiếng, trong doanh địa đám người lại sôi trào lên. Triệu Tiểu Ngũ vừa rồi liên tục mở 10 thương, mỗi một súng đều trúng đích rút lui đàn sói. Lúc này căn bản là không có biện pháp thu thập chiến lợi phẩm, hắn đành phải lần nữa đi vào hiện giả nhà bạt bên trong. Hiện giả không có ra nhà bạt, nhưng với bên ngoài phát sinh chuyện gì đều hiểu rõ rõ ràng ràng. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ trở về, hiện giả hướng về phía hắn cười gật đầu nói, "Tiểu Ngũ, ngươi vất vả. Vừa rồi ngươi hẳn là đánh không ít sói, ngươi có thể đem đánh những cái kia sói thu hồi lại, sẽ không có người nói cái gì." Hiện giả nói khẳng định lấy những lời này, không có chút nào lo lắng Triệu Tiểu Ngũ sẽ không tin. Lão ba đổ cho Triệu Tiểu Ngũ phiên dịch xong hiền giả nói lời, lại tăng thêm một câu chính mình nói. Chờ một lúc ba cái kia công xã bí thư khẳng định phải tìm đến hiền giả, ngươi ở chỗ này, bọn hắn bị mắng sẽ thật mất mặt. Nói, lão ba đổ liền cười, dường như rất muốn nhìn tới bọn hắn bị mắng. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, cảm kích nhìn lão ba đổ một cái, quay đầu đi ra ngoài. Đã hiền giả đều nói, hắn đương nhiên sẽ không có cái gì khách khí. Vừa rồi trận này đại hôn chiến, hắn nhưng là giết không ít sói. Địa phương khác, còn tại vội vàng thanh số tổn thất, trị thương cứu người. Triệu Tiểu Ngũ nơi này đã bắt đầu nhặt sói, hiền giả nhà bắt trước. Hắn liền chặt chết mấy cái thảo nguyên sói, đem những cái kia trên người có vết đao thảo nguyên sói, một mạch thu vào chính mình không gian bên trong. Một đường đi một đường thu, mãi cho đến doanh địa phía bắc tít ngoài diện chỗ. Nơi này đã không có người nào, hắn ngẩng đầu nhìn bắc sườn núi trên đỉnh vị trí, dường như thấy được một bóng người. Chương 624, dấu chân chương 624, dấu chân Triệu Tiểu Ngũ dùng sức lắc lắc đầu mình, sau đó lại ngẩng đầu hướng bắc sườn núi trên đỉnh nhìn lại. Bên trên trống rỗng, liền quỷ ảnh tử đều không có. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được tự đủ. Hắn vừa mới rõ ràng nhìn thấy phía trên giường như có một bóng người, thế nào lại dương mắt liền không có nữa nha. Bắc gầy dốc hạ bên này, có không ít bị Triệu Tiểu Ngũ giết chết thảo nguyên sói. Hắn đem những này sói thu vào không gian của mình bên trong, sau đó chậm rãi hướng về bắc sườn núi phía trên bỏ đi. Đi ngang qua mẫu sói cùng nông cẩu ngao chiến đấu kia phiến địa phương, Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp lách đi qua. Nơi đó quá mức huyết tinh, quá mức thê thảm, không có một cái tốt hoàn chỉnh sói cùng ngao. Hắn cứ như vậy chậm rãi bỏ tới bắc sườn núi đỉnh, nhìn xem đàn sói tán đi dấu chân suy nghĩ xuất thần. Sói vương. Sói vương hắn nhẹ giọng nỉ non. Trong đầu nghĩ tất cả đều là như thế nào bắt lấy chu lên cái kia sói vương. Đương nhiên, trên mặt đất một cái kỳ quái ấn ký, hấp dẫn Triệu Tiểu Ngũ chú ý tại đông đảo sói dấu chân ở trong, một cái bất quy tắc hình chữ nhật diện tích. Triệu Tiểu Ngũ cao mày, túi người, đem chính mình nhìn ban đêm năng lực vận dụng đến cực hạn, cẩn thận quan sát lấy ấn ký này. Nhìn tới nhìn lui, hắn cũng không phát hiện, cái này xuất hiện tại đàn sói dấu chân bên trong ấn ký đại biểu cho cái gì. Khi hắn đứng người lên, hướng nơi xa nhìn ra xa một chút thời điểm, đương nhiên phản ứng lại. Ấn ký này không chỉ có chỗ này, mà là kéo dài lấy, dấu ở đàn sói dấu chân bên trong. Triệu Tiểu Ngũ nhớ tới chính mình tại dưới sườn núi nhìn thấy bóng người kia, nhấc chân hướng về bất quy tắc hình chữ nhật ấn ký chỗ dẫm đi. Dựa theo dấu ở đàn sói dấu chân bên trong ấn ký, hắn vậy mà đi về phía trước lên. Triệu Tiểu Ngũ đông nhiên kịp phản ứng, cái này ấn ký chính là dấu chân, hơn nữa hẳn là người dấu chân. Duy nhất cùng hắn đi đường có khác biệt là hai cái dấu chân ở giữa khoảng cách có chút nhỏ. Giờ này phút này, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Nếu như đây là người dấu chân, tại sao là hình sợi dài bất quy tắc hình dạng? Còn có chính là bước bước vì sao lại nhỏ như vậy? Đem cái này nghi hoặc giấu ở trong lòng mình. Hắn đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút, nhanh rạng sáng 5 giờ. Khoảng cách hướng đông còn có một đoạn thời gian, hắn lúc này đã vô cùng mệt mỏi. Thu thập sơ một chút, hắn liền cưỡi ngựa được tử trở về đồng cỏ doanh địa. Triệu Tiểu Ngũ tới chính mình nhà bạt bên trong, cái gì đều không muốn, nằm tại chăn chiên bên trên liền ngủ mất. Chờ hắn lúc tỉnh lại, đã là giữa trưa. Mặc đêm qua kia thân huyết y liễu, khép mắt lại đi ra nhà bạt. Hôm nay là ngày nắng, lớn mặt trời chiếu ánh mắt hắn không mở ra được. Triệu Tiểu Ngũ nâng tay phải lên, ngăn trở chiếu tới tia sáng, ánh mắt dùng sức nhắm lại lại mở ra, lúc này mới chậm rãi thích ứng phía ngoài độ sáng. Ung ngô cục, trong bụng cảm giác đói bụng, nhường Triệu Tiểu Ngũ không khỏi trái phải nhìn quanh lên. Bụng kêu, là thời điểm ăn cơm hắn bên cạnh lẩm bẩm, bên cạnh suy nghĩ đi nơi nào có cơm ăn. Trong doanh địa không khí vô cùng yên tĩnh, Triệu Tiểu Ngũ không cần đoán, cũng biết là vì cái gì. Khẳng định là hôm qua đàn sói tập kích doanh địa, tạo thành tổn thất quá khổng lồ. Càng nghĩ, hắn vẫn là đi đến bên cạnh hiền giả nhà bạt bên cạnh. Lão ba đồ ngay tại mông cổ nước ngoài mặt đứng đấy, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đi tới, còn mặc kia thân quần áo bẩn. Hắn nhịn không được nói rằng, ngươi thế nào còn mặc hôm qua cái này thân quần áo bẩn, không có quần áo đổi không thành. Ta chỗ này có quần áo, ngươi trở về thay đổi lại tới. Lão dân chăn nuôi ngữ khí mặc dù còn cùng trước kia như thế, nhưng hắn nói sự tình lại là quan tâm Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, biểu thị chính mình không phải là không có quần áo. Đêm qua mệt muốn chết rồi, nằm xuống liền ngủ mất, liền y phục đều không đổi. Cái này không, ta cũng là vừa tỉnh, đói bụng, tới xem một chút có gì ăn hay không. Nói đến đây, Triệu Tiểu Ngũ ngượng ngùng cười cười, dường như nhớ ra cái gì đó, hắn lại tiến đến lão ba đồ bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, "À bà giác, trong doanh địa tổn thất thế nào? Ta cảm giác đồng cỏ bên trong không khí không đúng." Không thể không nói, Triệu Tiểu Ngũ giác quan thứ 6 vẫn là vô cùng chuẩn. Lão ba đồ nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời nói, theo bản năng hướng nhà bạt bên trong nhìn một chút. Khả năng nghĩ đến hiền giả bây giờ còn đang nghỉ ngơi, hắn buông xuống một chút tâm đến, lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ đi ra ngoài đi, lúc này mới dám nói. "Đừng nói nữa, hôm qua ba cái công xã bí thư tới, kém chút bị chửi chết. Nhất là kia hai cái không có đem Hiền Giả đại nhân lời nói coi ra gì công xã bí thư, bị mắng chịu lợi hại nhất. Lão ba đồ mang trên mặt một bộ đáng đời bọn họ biểu lộ. Hiện tại Hiền Giả đại nhân mặc dù không giống đã qua như vậy địa vị tôn sùng, nhưng là mắng bọn hắn mấy tiểu bối, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Ta nghe nói, quang đêm qua thô sơ giản lược thống kê, trong doanh địa dê chết 5-600 chỉ, trâu chết 30 nhiều con, thủ thương không tính. Lão ba đồ trong giọng nói mang theo đáng tiếc. Ngựa đâu? Triệu Tiểu Ngũ theo bản năng hỏi một câu. Trong doanh địa mát cô không ít, đa số là dân chăn nuôi tọa kỵ. Nuôi dưỡng đàn ngựa cũng không có tại trong doanh địa. Bởi vì sức ăn cùng hoạt động không gian nguyên nhân, dưới tình huống bình thường đều là ngựa quan mang theo một mình lều nhỏ, tùy thời đi theo bọn chúng. Lão ba đồ nghe được Triệu Tiểu Ngũ hỏi ngựa tình huống, không cao hứng lẩm bẩm. Đừng có gấp, đừng có gấp, ta đây không phải đang muốn nói đi. Ngựa cũng tử thương một chút, đều là ngồi cưỡi ngựa. Dân chăn nuôi cưỡi ngựa đánh sói thời điểm, bị sói rút bụng. Lần này không cần Triệu Tiểu Ngũ lại thúc hỏi, hắn nói thẳng lên người tình huống thương vong. Lão ba đồ trên mặt biểu lộ nghiêm túc lên, ngữ khí cũng có chút thương cảm. Nghe nói chết 5-6 người, có nam nhân có nữ nhân, còn có hài tử. Triệu Tiểu Ngũ không có hỏi nữa, cái đề tài này quá mức nặng nề cùng mẫn cảm. Có người chết, chuyện này liền nhỏ không được. Chỉ là không biết rõ phía trên sẽ như thế nào xử lý việc này, tiếp tục đánh sói báo thủ, vẫn là như vậy dừng lại. Triệu Tiểu Ngũ suy đoán, tiếp tục đánh sói báo thủ khả năng sẽ lớn hơn một chút. Sở dĩ như thế suy đoán, cũng không phải là hắn đoán mò, mà là căn cứ vào đối với tình người suy tính. Ở niên đại này, đối người đời trước nói con người cùng tự nhiên hài hòa ở chung, căn bản không có khả năng. Về sau phía trên xuống tới mệnh lệnh, cũng xác nhận Triệu Tiểu Ngũ suy đoán. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ đến đêm qua chính mình nhìn thấy dấu chân, trong lúc nhất thời lâm vào do dự. Đàn sói bên trong có người tồn tại, đây chỉ là suy đoán của hắn, là người hay là khác, đều cần hắn tiến thêm một bước điều tra. Lão ba đồ không có Hiền Giả đại nhân lợi hại như vậy, căn bản nhìn không ra Triệu Tiểu Ngũ trong lòng đang suy nghĩ gì, càng sẽ không chú ý tới chút này nhỏ bé chi tiết. Điều chỉnh một hồi, lão ba đồ trong lòng dễ chịu một chút. Đi theo ta dẫn ngươi đi ăn cơm. Đã sớm làm tốt cơm, một mực đang chờ Hiền Giả đại nhân tỉnh lại. Hắn một bên lẩm bẩm, một bên lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ hướng Hiền Giả nhà bạn phía sau đi đến. Mặt sau này chính là bọn hắn nấu cơm địa phương, cơm canh không có cái gì ly kỳ, vẫn là trên thảo nguyên cơm canh. Ngoại trừ mặn trà sữa, chính là cơm rang, váng sữa tử. Duy nhất nhường Triệu Tiểu Ngũ có chút ngoài ý muốn chính là, bên cạnh còn thả một chút hong khô thịt bò khô. Chương 625, truy tung chương 625, truy tung Triệu Tiểu Ngũ cũng không có khách khí, theo bên cạnh cầm qua một cái bàn ghế tử, lưu loát mở ra, ngồi phía trên bắt đầu ăn. Cái này bàn ghế tử tại phương Bắc rất thường gặp, về phần tại phương Nam tên gọi là gì, thật đúng là không rõ lắm. Liên quan tới bàn ghế tử khởi nguyên, chúng thuyết phân vân. Trong đó, bị phổ biến nhận đồng là bàn ghế tử khởi nguyên từ thảo nguyên. Triệu Tiểu Ngũ cũng cho rằng như vậy, bàn ghế tử, lẩm bẩm đều biết cùng ngựa có quan hệ. Quan sát bàn ghế tử hình dạng, vô cùng đơn giản, thiện cho mang theo. Gấp lại liền có thể bị treo ở lưng ngựa, hay là khoác lên ngựa trên cổ hầu bao bên trên. Truyền thuyết bàn ghế tử sớm nhất được gọi là hồ sàng, Đông Hán những năm cuối thời điểm bị chuyển vào Trung Nguyên địa khu. Tại Trung Nguyên địa khu trải qua phát triển, về sau trải qua Nguyên, Thanh hai cái ngoại tộc triều đại dân tộc giao hội. Hiện tại trên thảo nguyên sử dụng bàn ghế tử, cùng hậu thế không hề có sự khác biệt, ngoại trừ chất liệu kết cấu đều như thế. Triệu Tiểu Ngũ tại trong chén tăng thêm chút cơm rang, đem bếp nấu bên trên nốt trà sữa nóng rót vào trong chén. Thừa dịp trà sữa cua cơm rang công phu, hắn thuận tay cầm lên một khối váng sữa tử bỏ vào trong miệng. Triệu Tiểu Ngũ thích ăn nhất ngoại trừ thịt, chính là cái này váng sữa tử. Bên cạnh bàn đặt vào hòng khô thịt bò quá cứng, hắn cắn một cái không có cắn động. Quả quyết đem thịt bò khô đâm trọn trong chén, nhường trà sữa nóng cua mềm một chút thịt bò khô hắn lại ăn. Triệu Tiểu Ngũ chỗ này bận rộn náo nhiệt, lão ba đồ đã đi nhà bạn bên trong nhìn Hiền Giả tỉnh chưa. Hiền Giả lại không tỉnh, Triệu Tiểu Ngũ cái này xú tiểu tử, dám đem ăn đều cho tạ quang, hắn là không có chút nào khách khí à. Lão ba đồ nhìn qua hôm qua Triệu Tiểu Ngũ xuất khiếu trạng thái, hiện tại thái độ đối với hắn đã khá nhiều. Triệu Tiểu Ngũ cầm thịt bò khô đang gặm thời điểm, Hiền Giả nhà bạn cửa gỗ chậm rãi từ giữa vừa đánh mở. Hắn nghe được cái tiếng vang, không có ngừng lại trong tay động tác, tự mình ăn. Tiểu Ngũ, đêm qua ngươi vất vả. Theo nhà bạn bên trong đi ra Hiền Giả, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ lần đầu tiên liền khách khí nói như vậy. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong lão ba đồ phiên dịch, vội vàng khoát tay áo. Một bên đưa tay chào hỏi Hiền Giả đại nhân ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, vừa nói, Hiền Giả đại nhân, ngài nói gì vậy? Cái này không đều là ta phải làm. Triệu Tiểu Ngũ có chút láo cá mà cười cười nói rằng. Hiền Giả nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời này, giống nhau cười cười, không nói thêm cái gì, ngồi xuống cùng Triệu Tiểu Ngũ cùng nhau ăn cơm. Lấp đầy chính mình bụng, Triệu Tiểu Ngũ liền cùng Hiền Giả cáo tử. Hiền Giả có việc phải xử lý, hắn cũng nghĩ đi điều tra chân người ân sự tình. Đại Lăng cùng Đại Hoa cho tại buổi sáng thời điểm, bị lao ba đổ bị qua. Triệu Tiểu Ngũ kiểm tra một chút bọn chúng thương thế trên người, phát hiện tổn thương đã tốt lắm rồi. Hắn nhịn không được tán thưởng một câu, hệ thống chính là như bức a. Mang theo hai cái ngẩng đầu lương chó săn, chào hỏi bên trên lớn chim, Triệu Tiểu Ngũ cưỡi ngựa được tử lại hướng Bắc Sơn núi phương hướng chạy tới. Đi Bắc Sơn núi trên đường, nó liền thông qua hệ thống, mệnh lệnh lớn chim tìm có người tồn tại thảo nguyên đàn sói. Lớn chim lệ kêu một tiếng, dùng sức vây mấy lần cánh, lập tức bay vào trên không trung. Nó bay vào không trung về sau, có thể mượn nhờ khí lưu, thời gian dài xoay quanh. Một đường chạy tới Bắc Sơn núi bên trên, ngựa được tử cùng chó săn đều có chút thở hổn hển. Vừa rồi không có quản chúng nó, chó cùng ngựa được tử so sánh lên sức lực, đều dùng tốc độ nhanh nhất hướng sườn núi xông lên. Ban ngày tầm mắt chính là so chào buổi tối, Triệu Tiểu Ngũ nhìn về phía những cái kia hình sợi dài dấu chân, phát hiện một chút tối hôm qua không có phát hiện chi tiết. Hai bên trái phải hình sợi dài dấu chân, đại khái hình dạng như thế, tại chi tiết chốt nhưng lại có khác biệt hình dạng. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, đầu của hắn cũng rõ ràng rất nhiều. Tối hôm qua không nghĩ tới sự tình, hiện tại ngược lại dễ như trở bàn tay nghĩ thông suốt. Đây không phải dấu chân, hẳn là dấu giày. Triệu Tiểu Ngũ thầm nghĩ như vậy. Nếu như hắn đêm qua không có hoa mắt, nhìn thấy bóng người kia là thật, cái này ấn ký rất có thể chính là giày dấu giày. Theo dấu chân hướng phương xa đuổi theo, đuổi không bao lâu, trên đất dấu giày liền biến mất. Triệu Tiểu Ngũ một chút cũng không hoảng hốt, bởi vì Đại Lăng cùng Đại Hoa chó còn không có ra tay đâu. Hắn chỉ vào trên đất hình chữ nhật ấn ký, đối Đại Lăng cùng Đại Hoa chó nói rằng, tìm cái này, tranh thủ thời gian ngửi ngửi, nhìn xem hướng bên nào chạy. Đại Lăng cùng Đại Hoa chó tiến đến cái kia hình sợi dài ấn ký chỗ hít hà, sau đó lại hướng về phía trước đi đi. Ngẩng đầu, ngửi lên trong không khí hương vị. Cơ hồ không có chút do dự nào, hai cái chó đồng thời hướng về phía đông phương hướng kêu lên. Triệu Tiểu Ngũ nhếch miệng lên, lưu loát cưỡi lên ngựa được tử. Đại thủ hướng về phía đông phương hướng vung lên, miệng bên trong ra lệnh, dẫn đường. Đại Lăng cùng Đại Hoa chó sủa kêu một tiếng, hướng về muốn truy tung phương hướng chạy tới. Hai bọn chúng chạy quá nhanh, Triệu Tiểu Ngũ vội vàng trấn an bọn chúng chạy chậm một chút. Đại Lăng, Đại Hoa, hai người các ngươi chạy chậm một chút nhi, chú ý bảo tồn thể lực. Triệu Tiểu Ngũ cũng không muốn thời điểm mấu chốt, hai bọn chúng không chạy nổi. Đại Lăng, Đại Hoa hai bọn chúng nghe được chủ nhân mệnh lệnh, cũng không dám gắn hoan nhi chạy. Một mực hướng đông chạy nửa giờ, ngoại trừ sói dấu chân, không có lại phát hiện cái kia hình sợi dài dấu chân. Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được nghi ngờ hỏi, hai người các ngươi xác định khí vị là từ bên này chuyển đến sao? Đại Lăng cùng Đại Hoa chó đồng thời nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tất cả đều là khẳng định. Cái này kỳ quái, chẳng lẽ người này sẽ còn bay không thành? Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được tự lẩm bẩm. Ngoại trừ ban đầu có mấy cái dấu chân, về sau trên đường liền rốt cuộc không có phát hiện loại kia hình sợi dài dấu chân. Đều đi qua nửa giờ, lớn chim bên kia cũng không có chuyển đến bất kỳ tin tức. Lấy nó lục soát phạm vi đến xem, hẳn là sớm đã có phát hiện. Lớn chim đúng là phát hiện đàn sói tung tích, bất quá cũng không nhìn thấy chủ nhân nói tới nhân loại. Nó còn tại không trung xoay quanh, tìm kiếm lấy có nhân loại tồn tại đàn sói. Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục tìm kiếm. Lại bắt đầu đi theo khí bị đi, đàn sói liền quấn lên vòng tròn đến. Hắn rất muốn giống lần trước như thế, nhường lớn chim tìm tới đàn sói, trực tiếp cho hắn chỉ đường. Một bên thông qua hệ thống triệu hoán lớn chim tới, một bên tiếp tục đi theo khí bị tìm kiếm. Lớn chim bay tới về sau, Triệu Tiểu Ngũ liền để hắn ở chung quanh xem xét lên. Có thể là bởi vì đàn sói so Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn sớm đi 6, 7 tiếng, lớn chim ở chung quanh tìm một vòng, cũng không có phát hiện đàn sói tung tích. Bất đắc dĩ Triệu Tiểu Ngũ đành phải tiếp tục nhường Đại Lăng bọn chúng truy tung khí vị tìm kiếm. Quay tới quay lui, Triệu Tiểu Ngũ đều chuyển hướng, vẫn là bị đàn sói nắm cái mũi quấn co. Mãi cho đến ban đêm, cũng không có bất kỳ phát hiện. Tìm chỗ có gió, theo không gian bên trong xuất ra một bộ thảo nguyên sói thi thể đến. Thuần thục mở ngực, phá bụng, lột ra, đem thanh nóng này sói nội tạng đút cho hai cái chó săn. Cắt bỏ một đầu sói chân, Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị nướng ăn. Ngựa được tử ăn một lát bên cạnh trên đồng cỏ có khô, nhanh nhẹn thông suốt tiến đến Triệu Tiểu Ngũ trước người. Nhìn nó bộ này liếm láp mặt bộ dáng, Triệu Tiểu Ngũ liền biết nó mong muốn lại ăn chút tinh liệu. Chương 626, chúng kế chương 626, chúng kế hắn không gian bên trong tổn lấy tinh đồ ăn cũng không nhiều, lần trước nhường ngựa được tử ăn một chậu, hiện tại nó lại muốn ăn. Triệu Tiểu Ngũ cười khổ một tiếng, theo không gian bên trong xuất ra số lượng không nhiều tinh đồ ăn đến. Ăn đi, không ăn được điểm, nào có khí lực chạy nhanh. Hắn một bên vuốt ve ngựa được tử to lớn đầu ngựa, một bên bưng buồn nhường ngựa được tử ăn. Chờ chó cùng ngựa sau khi ăn xong, Triệu Tiểu Ngũ mới bắt đầu nhóm lửa nướng sói thịt. Hiện tại trên thảo nguyên cỏ khô khắp nơi đều có, Triệu Tiểu Ngũ bốc cháy nhất định phải cẩn thận một chút. Bạn nhất gây nên thảo nguyên đại hỏa, kia thật là chết trăm lần không đủ. Thảo nguyên mệnh là thiên mệnh, là vô số sinh mệnh dựa vào sinh tồn quê hương. Thảo nguyên nếu là chết, vô số dựa vào thảo nguyên sinh vật còn sống đều muốn tiêu vong. Đây là Triệu Tiểu Ngũ đi vào thảo nguyên về sau hiểu được đạo lý. Hắn hiện tại cũng càng lúc càng giống một cái thảo nguyên người, làm chuyện gì trước đó đều muốn suy tính một chút thảo nguyên. Lớn chim trước lúc trời tối, về tới Triệu Tiểu Ngũ bên người. Đã mệt mỏi đã nửa ngày, ban đêm cũng nên nghỉ ngơi một chút. Lúc này, nó đã ăn uống no đủ, đang nhắm mắt lại ngồi xổm trên mặt đất ngủ gật đầu. Triệu Tiểu Ngũ ăn nướng sói chân, thừa dịp thiên còn không phải quá muộn, đi ra ngoài nhặt được một chút làm phân châu trở về. Trên thảo nguyên làm phân châu rất phổ biến, nhưng ở doanh địa chúng quanh cũng rất ít nhìn thấy. Đây cũng không phải doanh địa chúng quanh sạch sẽ, mà là các nữ nhân sẽ thỉnh thoảng đi ra ngoài nhặt phân châu. Cách doanh địa gần phân châu, tự nhiên cũng là trước hết nhất bị nhặt ánh sáng. Giống Triệu Tiểu Ngũ hiện tại đợi nơi này, khả năng người chăn nuôi chăn thả thời điểm, châu ngựa ở chỗ này kéo xuống phân và nước tiểu liền đi. Trải qua mặt trời bạo chiếu gió nhẹ làm, phân châu phân ngựa bên trong trình độ bốc hơi, còn lại làm phân châu cùng làm phân ngựa, chính là tốt nhất nhiên liệu. Phân châu rất chịu lửa, Triệu Tiểu Ngũ tại trên đống lửa thả mấy khối, liền chui tiến vào da của mình cọp lông chồng bên trong. Ban đêm, hắn ngủ rất say, một chút cũng không có lo lắng ngoài ý muốn xảy ra. Có đứng đấy ngủ ngựa được tử cùng Đại Lăng, Đại Hoa chó tại, hắn có thể hoàn toàn yên lòng đi ngủ. Một đêm gió êm sóng lặng, chó săn cùng ngựa được tử không có cảnh báo. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Triệu Tiểu Ngũ thật sớm lên. Đại Hoa chó cùng Đại Lăng, hai bọn chúng một lần nữa ngửi hương vị. Còn cùng giống như hôm qua, truy tung khí vị liền chạy ra ngoài. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi ngựa được tử, đi theo hai bọn chúng phía sau. Lớn chim bị lưu tại Triệu Tiểu Ngũ bên người, không có bị hắn phái đi ra tiếp tục tìm kiếm. Lại đuổi vừa giữa trưa, bọn hắn rốt cục truy tung tới mục đích. Hai cái chó săn hưng phấn kêu lên, gâu gâu âm thanh truyền đi rất xa. Triệu Tiểu Ngũ nghe Đại Lăng cùng Đại Hoa chó kích động tiếng kêu, đội vàng thúc ngựa thúc dục ngựa được tử chạy tới nhìn xem. Khi hắn chạy tới nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức liền huyết áp lên cao. Chỉ thấy một chỗ ghế sofa trong cỏ, ném lấy hai cái dùng vỏ cây làm giày. Nói là giày, không bằng nói chính là hai cái thuyền hình vỏ cây ống. Chế tác cực kỳ thô ráp xấu xí, một chút bình thường thẩm mỹ đều không có. Triệu Tiểu Ngũ trông thấy hai cái này dùng vỏ cây làm giày về sau, trong nháy mắt liền phản ứng lại. Hắn bị lừa. Đêm hôm đó, hắn nhìn thấy bóng người kia, tuyệt đối là người chân thật. Ghế sofa trong cỏ hai cái vỏ cây giày chính là chứng cứ. Hắn có chút tức giận đem ghế sofa trong cỏ hai cái vỏ cây làm giày đem ra. Vỏ cây giày cũng không lớn, không sai biệt lắm có hậu thế 37 mã, 38 mã dáng vẻ. Người này là thế nào khống chế đàn sói? Triệu Tiểu Ngũ trong lòng đống nhiên bắt lấy trọng điểm vấn đề. Hắn đặt mông ngồi ở ghế sofa trong cỏ, tinh tế suy tư. Ghế sofa thảo trước mặt lá cây vừa vặn đệm ở hắn dưới mông, phía sau lá cây giống chỗ tựa lưng như thế chống đỡ lấy hắn. Cái gọi là ghế sofa thảo là Triệu Tiểu Ngũ gọi như vậy. Trên thảo nguyên người đều gọi nó vòng thảo, vòng thảo sinh trưởng thật sự có đặc điểm. Một vòng sinh trưởng, bên ngoài lít nha lít nhít đủ ngực cao cây cỏ. Lá cây rất như là loại kia cỏ lau, tương đối cứng cỏi. Vòng tròn bên trong bên cạnh, trống rông không có cái gì. Loại này vòng thảo lớn nhỏ không đều, vòng lớn đường kính có hơn 1 mét lớn, tiểu nhân cũng liền mấy đâm lớn nhỏ. Những mục dân chăn thả thời điểm, gặp phải loại này vòng thảo, đều sẽ ngồi phía trên nghỉ ngơi. Càng nghĩ, Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ thật lâu, đều không nghĩ rõ ràng người này là như thế nào khống chế đàn sói. Chẳng lẽ người này giống như ta, cũng có hệ thống công thành? Triệu Tiểu Ngũ thầm nghĩ như vậy. Ngồi vòng trong cỏ, ánh mắt của hắn không tự chủ được vừa nhìn về phía kia hai cái vỏ cây làm giày. Trên giày có vết cắn, nhìn kia hình dạng, hẳn là sói răng vết tích. Đây là điệu hổ ly sơn a, chắc không được đuổi tới phía sau thời điểm, sói giấu chân ít như vậy. Hóa ra là nhường cá biệt thảo nguyên sói, ngầm giày của hắn, đem ta dẫn tới nơi này. Mà chính hắn thì không biết rõ thế nào ẩn giấu dấu chân, chạy tới nơi khác đi. Triệu Tiểu Ngũ đại khái nghĩ ra là chuyện gì xảy ra, hắn hô một chút, theo vòng trên cỏ đứng lên. Phẫn nộ nói, cả ngày đánh ngỗng, không nghĩ tới bị nhạn mổ vào mắt. Đã ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi ngươi chơi đùa đem hai cái vỏ cây giày thu vào không gian bên trong. Triệu Tiểu Ngũ dẫn Đại Lăng cùng Đại Hoa chó đi trở về. Trên đường trở về, liền không có phiền phức như vậy. Xác định mùa đông đồng cỏ doanh địa phương hướng, Triệu Tiểu Ngũ cưỡi ngựa được tử trực tiếp theo trên thảo nguyên cắm vào. Trên đường, hắn một mực đang nghĩ lấy bóng người kia lai lịch, muốn biết hắn rốt cuộc là người nào. Trở lại mùa đông đồng cỏ thời điểm, trời còn chưa có tối, Triệu Tiểu Ngũ không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp đi tìm hiền giả. Hắn không kịp chờ đợi mong muốn hỏi một chút hiền giả, có biết hay không bóng người kia lai lịch. Hiền giả nhìn xem sắc mặt không tốt Triệu Tiểu Ngũ, có chút nghi ngờ hỏi, "Tiểu Ngũ, ngươi thế nào? Thần sắc có chút không đúng a?" Triệu Tiểu Ngũ há to miệng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hắn không biết rõ lời này nên nói như thế nào, nghĩ nghĩ mới chậm rãi mở miệng nói, "Đàn sói tập kích doanh địa vào cái ngày đó, ta nhìn thấy bắc sườn núi trên đỉnh có một bóng người." Triệu Tiểu Ngũ nói đến đây, cũng không biết sau đó phải nói thế nào. Hiền giả nghe được câu này rất giật mình, nhưng vẫn là muốn đi hạ nghe một chút. Đợi một hồi, đã thấy Triệu Tiểu Ngũ ngồi ở chỗ đó không nói. Hắn có một ít nóng nảy nói rằng, "Sau đó thì sao? Ngươi cũng là nói tiếp đi nha." Đây là Hiền giả lần thứ nhất tại Triệu Tiểu Ngũ trước mặt biểu hiện vội vã như vậy. Triệu Tiểu Ngũ đành phải tiếp tục nói, "Lúc ấy ta còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm nữa nha, hôm qua nhàn rỗi không chuyện gì, ta liền lên bắc sườn núi đỉnh nhìn một chút. Cái này xem xét không sao, ta còn thực sự ở phía trên phát hiện một chút tình huống." Hắn dừng một chút, nhường Lao Ba Đồ có thời gian đem lời nói phiên dịch cho Hiền giả. "Ngươi đoán ta ở phía trên thấy cái gì?" Triệu Tiểu Ngũ hỏi ngược một câu, không ngờ Hiền giả thật trả lời hắn. "Ngươi có phải hay không nhìn thấy dấu chân?" Hiền giả vẻ mặt khẳng định nói. Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt giật mình, không rõ Hiền giả là thế nào biết đến. "Làm sao ngươi biết?" "Ta ở phía trên thật đúng là phát hiện dấu chân, hình sợi dài. Mang theo chó, cưỡi ngựa, ta liền đuổi theo, mai cho đến sáng hôm nay, ta đều đang đuổi lấy hắn." Sau khi nói đến đây, Triệu Tiểu Ngũ lại phẫn nộ lại xấu hổ. "Chờ ta đuổi tới thời điểm, phát hiện tại vòng trong cỏ có hai cái dùng vỏ cây làm giày. Nhìn thấy giày thời điểm, ta mới biết được mình bị buộc địch, bị người kia dẫn đi khác phương hướng." Hắn một bên nói, một bên theo khóa bao của mình bên trong mỏ ra kia hai cái thuyền hình vỏ cây giày. Chương 627, mệnh lệnh. Chương 627, mệnh lệnh. Triệu Tiểu Ngũ nhìn như là theo tay nải bên trong xuất ra, nhưng thật ra là mượn tay nải yểm hộ, theo không gian bên trong xuất ra hai cái này vỏ cây giày. Lão Ba Đồ theo Triệu Tiểu Ngũ trong tay, tiếp nhận hai cái này vỏ cây ống, cau mày nhìn một chút. Nếu như Triệu Tiểu Ngũ không nói, thứ này là mang ở trên chân giày, hắn còn tưởng rằng đây là ai trò đùa quái đản đâu. "Ngươi xác định đây là mang ở trên chân giày?" Lão Ba Đồ lại giơ giày hỏi một câu. Triệu Tiểu Ngũ cười khổ gật đầu một cái, chỉ vào vỏ cây giày đế giày nói rằng, "Ta so sánh qua, trên đồng có lưu lại dài mà nhẫn, chính là thứ này dẫm ra tới." Nói đến đây, Triệu Tiểu Ngũ nhìn về phía Hiền giả, nhịn không được hỏi, "Hiền giả đại nhân, ngài có biết hay không có thể khống chế sói người?" Nói thật, Triệu Tiểu Ngũ hỏi ra câu nói này thời điểm, trong lòng thẳng thình thịch. Sợ Hiền giả liên hệ tới trên người hắn, dù sao ở trên người hắn, thật là có không ít không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không nói những cái khác, quan tại cái này đồng có trong doanh địa lưu truyền rộng rãi thần ứng cố sự, hắn Triệu Tiểu Ngũ liền nói không rõ. Lão Ba Đồ đem Triệu Tiểu Ngũ lời nói phiên dịch cho Hiền giả. Hiền giả chậm rãi lắc đầu, cau mày, một bộ suy nghĩ bộ dáng. "Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người loại này, ngươi đã là ta gặp qua thần kỳ nhất người." Triệu Tiểu Ngũ trong lòng một cái lộ bộ, trên mặt lộ ra một bộ lúng túng bộ dáng. Không có từ Hiền giả chỗ này đạt được bất kỳ đầu mối hữu dụng, Triệu Tiểu Ngũ lại đạt được một cái khác tin tức. Bởi vì đàn sói đối đồng cỏ doanh địa trả thù, trong doanh địa chết đi mấy người. Khu tự trị bên trong lãnh đạo đối với chuyện này tức giận phi thường, trực tiếp cho Chát Lô Đặc Kỳ kỳ trưởng cùng bí thư hạ mệnh lệnh, để bọn hắn lập tức tổ chức một trận hành động trả thù, kiên quyết đả kích đàn sói phách lối khí diễm. Chát Lô Đặc Kỳ kỳ trưởng Ôn Đắc Tư cùng Vương bí thư trải qua họp thảo luận, quyết định lại cho ba cái bị đánh lén kích công xã một cơ hội. Vương bí thư cho ba cái công xã bí thư nguyên thoại là thượng cấp cho chúng ta hạ tử mệnh lệnh, chúng ta đỉnh lấy áp lực lớn, lại cho các ngươi một cơ hội. Ba người các ngươi công xã tổ chức một lần đánh sói săn bắn, có thể dùng tới người cùng vật đều dùng tới. Chúng ta chỉ cần kết quả, có thể đánh nhiều ít sói, liền nhìn bản lĩnh của các ngươi. Ba người các ngươi nếu như xử lý không được, đến lúc đó cũng đừng trách chúng ta tìm có bản lĩnh người tiếp nhận các ngươi. Nghe Vương bí thư ý tứ trong lời nói này, tăng thêm tin tức ẩm. Nếu như lần này ba người bọn hắn công xã không có giao ra hài lòng bài thi, rất có thể sẽ có cái khác công xã lãnh đạo đến chỉ đạo ba người bọn hắn công xã đánh sói. Đến lúc đó coi như không chỉ là mất mặt đơn giản như vậy, ba cái công xã đều có thể đổi lãnh đạo. Lần này tại cái này đồng có bên trong ba cái công xã lãnh đạo đều gấp, bọn hắn đã tới cầu qua Hiền giả đại nhân, Hiền giả đại nhân cũng cho ba người bọn hắn giới thiệu một số người. Trong những người này có làm cạm bẫy hạ kẹp cao thủ, có giỏi về kỵ xạ chết biệt, còn có Triệu Tiểu Ngũ. Chết biệt tại Thảo Nguyên lời nói bên trong là thần xạ thủ ý tứ. Nói thật, Triệu Tiểu Ngũ đã không muốn lại tham dự trong này chuyện. Giết sói giết quá nhiều, hắn có một loại quyện đãi cảm giác. Hiền giả, ta gần nhất quá mệt mỏi, dự định nghỉ một chút, không còn đánh sói. Triệu Tiểu Ngũ tìm cái cớ, dự định việc này lấp liếm cho qua. Hiền giả đã sớm biết Triệu Tiểu Ngũ sẽ nói như vậy, hắn cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Có thể hay không thuyết phục Triệu Tiểu Ngũ tham gia săn bắn đàn sói hoạt động, là công xã cấp thư ký sự tình. Triệu Tiểu Ngũ trở lại chính mình nhà bạn bên trong, trong đầu tất cả đều là cái kia đàn sói bên trong bóng người. Ngươi đến cùng là ai? Ta nhất định phải tìm tới ngươi mấy ngày kế tiếp bên trong. Triệu Tiểu Ngũ thỉnh thoảng liền ra ngoài trượt một vòng. Một mặt là vì né tránh ba cái công xã bí thư biện hộ cho. Một phương diện khác, hắn đang nghĩ biện pháp bắt lấy cái kia đàn sói bên trong bóng người. Ngày này lúc nửa đêm, Triệu Tiểu Ngũ vừa dẫn chó trở lại nhà bà cổng. Đại Lăng cùng Đại Hoa chó liền đối với bên trong thử lên răng đến. Triệu Tiểu Ngũ sững sờ, bước chân dừng ở nhà bạt nơi cửa, chầm tay chậm chụp vào cong 5-6 thước súng máy bán tự động. Họng súng chỉ hướng nhà bà cổng, ngón tay đặt ở trên cò súng. Két, cửa gỗ mở ra thanh âm, tại yên tĩnh trong đêm, hết sức rõ ràng. Triệu Tiểu Ngũ ngón tay chậm rãi theo trên cò súng dịch chuyển khỏi, bỏ vào khung chỗ. Hắn đã thấy rõ từ giữa vừa đi ra người, chính là mấy ngày nay trốn tránh ba vị công xã bí thư. Vừa nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đang cầm súng chỉ vào bọn hắn, ba người cũng giật nảy mình. Vẫn là Hiền giả bọn hắn cái này công xã bí thư phản ứng nhanh, một bên khoát tay, một bên run rẩy dùng không quá thuần thục hán ngữ nói rằng: "Tiểu Ngũ, đồng chí, ngươi chớ khẩn trương, là ta, là chúng ta a." Triệu Tiểu Ngũ đã sớm thấy rõ ba người bọn hắn, vì dọa ba người bọn hắn, mới chậm chạp không có thả ra trong tay súng trường. Nghe được hắn mở miệng nói chuyện, Triệu Tiểu Ngũ thả ra trong tay 5-6 thước súng máy bán tự động. Vẻ mặt không cao hứng nói: "Ba vị bí thư à, ta không phải cũng đã sớm nói sao, chuyện này ta xử lý không được. Chỉ huy săn bắn đàn sói lớn như thế hoạt động, ta không có kinh nghiệm, khẳng định là không giải quyết được." Hiện giả công xã bí thư vẻ mặt cười khổ, hắn cũng không muốn tìm Triệu Tiểu Ngũ cái này nội địa tới thợ săn. Trên thảo nguyên săn bắn đàn sói, lại muốn tìm nội địa tới thợ săn, nói ra, trên mặt bọn họ đều thẹn hoàng. Có thể Triệu Tiểu Ngũ là Hiền giả đại nhân đề cử, sự thật chứng minh, không nghe Hiền giả lời nói, kết cục đến cỡ nào bi thảm. Bọn hắn hiện tại không dám không nghe Hiền giả lời nói, lần này săn bắn đàn sói lại làm không tốt, đoán chừng bọn hắn cái này công xã bí thư cũng sẽ không cần làm. Đàn sói lần này trả thù, chúng ta tổn thất đều phi thường lớn. Súc vật tổn thất liền không nói, mấu chốt là người chết. Bọn hắn không thể chết vô ích, coi như lãnh đạo cấp trên không giới mệnh lệnh, chúng ta cũng muốn báo thủ. Công xã bí thư nói đến đây, trên mặt hiện lên một tia hận ý: tổ chức này người không phải ngươi không thể, đồng có bên trong người nào không biết ngươi có một cái thần ưng. Thần ưng có thể giúp ngươi tìm tới đàn sói, người khác không có khả năng tìm tới đàn sói, ngươi cũng có thể tìm tới. Còn có điểm trọng yếu nhất nói đến một nửa, công xã bí thư bỗng nhiên dừng lại. Triệu Tiểu Ngũ bị hắn hấp dẫn lấy, muốn biết điểm trọng yếu nhất là cái gì. Nhìn không được mở miệng hỏi, điểm trọng yếu nhất nhi là cái gì? Triệu Tiểu Ngũ tiếp câu chuyện, đã nói lên hắn cảm thấy hứng thú. Công xã bí thư nhịn không được trong lòng cười một tiếng, tán thưởng Hiền giả liệu sự như thần. Hắn mở miệng nói ra, điểm trọng yếu nhất là, Hiền giả nói ngươi muốn tìm đáp án, ngay tại chúng ta muốn săn bắn đàn sói bên trong. Công xã bí thư không biết rõ lời này là có ý gì, Triệu Tiểu Ngũ đương nhiên biết ta mấy ngày này, hắn đi sớm về trễ khắp nơi điều tra, chính là muốn làm rõ ràng kia đàn sói bên trong bóng người là ai. Còn có hắn vì cái gì có thể chỉ huy động thảo nguyên sói? Triệu Tiểu Ngũ rất muốn biết, có thể chỉ huy sói người, có phải hay không giống như hắn cũng có hệ thống tồn tại. Hắn trầm mặc một lát, tự hỏi chỉ huy săn bắn đàn sói lợi và hại. Cuối cùng, Triệu Tiểu Ngũ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, việc này ta tiếp. Để cho ta chỉ huy săn bắn, cũng không phải không thể, nhưng ta có cái yêu cầu. Hắn câu nói này nói vô cùng cứng nhắc, một bộ giải quyết việc chung ngữ khí. Chương 628, yêu cầu chương 628, yêu cầu ba cái công xã bí thư nghe được Triệu Tiểu Ngũ bằng lòng chỉ huy săn bắn, trong lòng đồng thời vui mừng. Bọn hắn không lo được Triệu Tiểu Ngũ cứng nhắc ngữ khí, liên tục không ngừng đáp ứng, đi, đi, ngươi nói cái gì yêu cầu, có thể làm được chúng ta đều bằng lòng. Ba người thái độ vô cùng khách khí, hiển nhiên đã bị buộc không có cách nào. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có mượn cơ hội này nói cái gì quá mức yêu cầu, chỉ nói là nói, lúc khác ta mặc kệ, săn bắn thời điểm, tất cả mọi người nếu nghe ta mệnh lệnh. Hắn nói yêu cầu này cũng không quá mức, rất bình thường yêu cầu. Ba cái công xã bí thư gật đầu, miệng thảo luận lấy tốt. Còn có một cái yêu cầu, săn bắn sự tình không đội bằng được, các ngươi chờ ta truy tung đàn sói. Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt hòa hoãn nói, theo lý thuyết, cái thứ hai yêu cầu cũng vô cùng chính xác, có thể ba cái công xã bí thư sau khi nghe lại mặt lộ vẻ khó xử. Bọn hắn nghĩ đều là, phía trên lãnh đạo vẫn chờ bọn hắn giao bài thi đâu, thời gian chậm sợ là không tốt. Triệu Tiểu Ngũ mặc kệ cái này, xem bọn hắn ba cái trên mặt biểu lộ, liền biết bọn hắn là thế nào nghĩ. Hắn nhịn không được có chút tức giận nói rằng, các ngươi nếu là xuất ruột, yêu tìm ai đi, ngược lại ta là làm không đến. Bị Triệu Tiểu Ngũ như thế một đuổi, ba người cũng lúng túng đỏ mặt. Cuối cùng vẫn là hiền giả công xã bí thư, cắn răng nói rằng, đi, việc này ta không nổi, lúc nào thời điểm chuẩn bị xong, ngài cùng chúng ta nói một tiếng là được. Trung niên công xã bí thư, vậy mà đối Triệu Tiểu Ngũ cái này thanh niên đều dùng kính xưng ngài chữ, có thể thấy được việc này đối với hắn tầm quan trọng. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện, tránh ra thân thể, ra hiệu bọn hắn có thể đi. Bọn hắn hơn nửa đêm canh giữ ở Triệu Tiểu Ngũ nhà bạt bên trong chắn hắn, Triệu Tiểu Ngũ có thể cho ba người bọn hắn tức giận mới là lạ. Trở lại nhà bạt bên trong, Triệu Tiểu Ngũ giữ nguyên áo nằm tại lông cừu tử bên trên. Ánh mắt hắn mở thật to, trong đầu nghĩ đến săn bắn đàn sói sự tình. Vừa rồi công xã bí thư nói rất đúng, hắn hiện tại tìm cái kia có thể chỉ huy đàn sói người, khẳng định cùng đàn sói cùng một chỗ. Chính hắn tìm thân đơn lực mỏng, coi như tìm tới, cũng không nhất định có thể lưu lại người kia. Dù sao người kia có thể chỉ huy đàn sói, Triệu Tiểu Ngũ coi như tăng thêm Hắc Lang Vương đàn sói, cũng không nhất định là người kia đối thủ. Hắn hiện tại có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, từ nơi sâu xa, dường như cái này có thể chỉ huy đàn sói người là đại địch của hắn. Hiện tại hắn bằng lòng giúp ba cái công xã chỉ huy trận này đánh sói săn bắn, cũng liền thu được ba cái công xã duy trì. Vận dụng thỏa đáng lời nói, hắn có thể nhẹ nhõm diệt trừ cái này đại địch. Nghĩ tới đây, Triệu Tiểu Ngũ âm thầm hạ quyết tâm, ngày mai liền đi khảo sát địa hình. Săn bắn đàn sói cùng đánh trận không có gì khác biệt, đều giảng cứu một cái thiên thời, địa lợi, người cùng. Nhiều không nói, ba cái điều kiện ở trong đó có hai loại bị Triệu Tiểu Ngũ chiếm, hắn đều có nắm chắc diệt cái này một mọi người đàn sói. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Tiểu Ngũ liền chậm rãi ngủ tiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ vẫn chưa rời giường. Lão dân chăn nuôi ba đồ tại Triệu Tiểu Ngũ nhà bạt bên ngoài qua lại đi dạo, tản bộ. Nhìn hắn thần tình kia, đúng là hiếm thấy vẻ mặt khó xử. Phải biết, từ khi ba đồ phụng dưỡng tại hiền giả bên người về sau, còn không có dạng này qua. Triệu Tiểu Ngũ tối hôm qua ngủ được chậm, buổi sáng cũng không dự định sáng sớm. Đang ngủ thơ ngọt, hắn bỗng nhiên mơ mơ màng màng nghe được có người dường như đang kêu chính mình. Hắn mở to mắt, lại không nghe được gì. Hẳn là nằm mơ đâu, ngủ tiếp Triệu Tiểu Ngũ thấp giọng nhỉ non một câu, chờ mình chuẩn bị ngủ tiếp. Lúc này, từng tiếng sở tiếng kêu truyền đến bên tai của hắn. Tiểu Ngũ, ngươi đã tỉnh không có? Là lão ba đồ thanh âm. Triệu Tiểu Ngũ hô một chút lật người đến, sau đó lại từ lông cựu tử thượng tỏa lên. À bà giác, ta tỉnh, chuyện gì a? Hắn cố giả bộ thanh tỉnh đối với bên ngoài hô một câu. Lão ba đồ nghe được Triệu Tiểu Ngũ tỉnh, thần tình trên mặt buông lỏng, lộ ra một vẻ nụ cười. Tỉnh liên tốt, hiện giả đại nhân để cho ta tới bảo ngươi, nói có chuyện gì thương lượng với ngươi. Ngươi đã lên rồi, liền ra đi a, cùng ta cùng đi, hiện giả đã đợi trong chốc lát. Ngữ khí của hắn hơi có vẻ lo lắng, rõ ràng là tại Triệu Tiểu Ngũ cổng đợi thời gian không ngắn. Triệu Tiểu Ngũ nghe được lão ba đồ trong giọng nói lo lắng, lập tức xốc lên đang đắp ra dê tấm thảm. Còn tốt tối hôm qua hắn là giữ nguyên áo nằm xuống, hiện tại vén chăn lên liền đi ra nhà bạn. Tiểu Ngũ, ngươi có thể tính hiện ra, tranh thủ thời gian đi theo ta đi, hiện giả sắp sốt ruột chờ. Hắn vừa đi ra nhà bạn, lão ba đồ liền kéo lại cánh tay của hắn. Lão ba đồ bên cạnh dắt lấy hắn hướng hiện giả nhà bạn đi, bên cạnh đối với hắn nói chuyện. Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được hỏi, à bà giác, ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi, hiện giả tìm ta làm gì, ta cũng tốt làm một chút chuẩn bị. Lão ba đồ nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời nói, liền đầu cũng không quay lại. Hắn chống không cái tay kia hướng bên cạnh một đám, miệng bên trong nhỏ giọng nói lầm bầm, hiện giả muốn cùng ngươi nói cái gì sự tình, ta cũng không rõ ràng, ngươi đi qua chẳng phải sẽ biết. Nói xong lời này hai người bọn họ cũng đi tới hiện giả nhà bạt cổng. Thận trọng đem nhà bạt cửa gỗ nhỏ mở ra, dẫn Triệu Tiểu Ngũ tiến đến. Lúc này hiện giả đang ngồi ở chăn trên bên trên đối với Triệu Tiểu Ngũ cười, Triệu Tiểu Ngũ vừa đứng vững, hắn liền mở miệng nói, sốt ruột đem ngươi kêu đến, là nghe nói ngươi bằng lòng ba cái công xã bí thư, muốn đích thân chỉ huy đánh đàn sói săn bắn. Triệu Tiểu Ngũ bình tĩnh nhẹ gật đầu, nghĩ thầm, còn không phải ngài cho bọn họ đề cử, bằng không bọn hắn có thể nhớ tới ta đến. Hắn vẫn là rất cảm tạ hiền giả cũng coi là cho hắn giải quyết một nan đề. Hắn cùng ba cái công xã bí thư hợp tác, là đôi bên cùng có lợi, ai cũng không chịu thiệt, cũng đều giải quyết chính mình muốn làm sự tình. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, hiền giả nghiêm túc, trịnh trọng đối Triệu Tiểu Ngũ hỏi, vậy ngươi dự định như thế nào săn bắn đàn sói, có hay không cụ thể ý nghĩ? Triệu Tiểu Ngũ hơi đỏ mặt, hắn buổi tối hôm qua nghĩ cái này, vẫn còn không chút xâm nhập muốn. Hiện tại hiền giả bắt đầu hỏi, hắn đành phải phiến diện hồi đáp, ta cảm thấy đánh đàn sói săn bắn cùng đánh trận không có khác nhau. Đình chỉ, đừng nói nữa. Triệu Tiểu Ngũ vừa mở cái đầu, liền bị nghe được lao ba đồ phiên dịch hiền giả cắt ngang. Hắn đơn giản sáng tỏ hỏi Triệu Tiểu Ngũ, ngươi cần gì, trực tiếp cho ta nói. Chỉ huy đánh sói vây chính là ngươi, quá trình không cần cho ta nói, liền nói một chút ngươi thiếu cái gì. Triệu Tiểu Ngũ do dự một lát, sờ lên cái mũi, nói rằng, ta thiếu cái sân gốc. Nhìn lao ba đồ cùng hiền giả đều vẻ mặt hồ đồ bộ dáng, Triệu Tiểu Ngũ tiếp tục nói, thiên thời, địa lợi, người cùng, cái này ba điểm nhi, ta có thể giải quyết hai điểm, duy chỉ có cái này địa lợi còn không có tìm tới nơi thích hợp. Ta muốn tìm cái địa phương, có phải hay không sơn cốc không quan trọng, nhưng tốt nhất là ba mặt núi vây quanh, một mặt có lỗ hổng. Hắn sau khi nói đến đây, con mắt lóe sáng kém chút tỏa ánh sáng. Hiền giả nghe vậy khẽ gật đầu một cái, hắn suy nghĩ một lát, nói rằng, tiểu ngũ, ngươi còn nhớ rõ hát phong khẩu sao? Chương 629, điều nghiên địa hình chương 629, điều nghiên địa hình nghe được hiền giả nhắc lên hát phong khẩu đến, triệu tiểu ngũ thần sắc hơi sững sờ. Hát phong khẩu hắn làm sao lại quên nữa nha, lúc ấy thật là tại Na Nhi, giết không ít thảo nguyên sói. Hắn liên tưởng đến hát phong khẩu địa hình, cảm thấy nơi đó miễn cưỡng thích hợp xem như săn bắn đàn sói địa phương. Hát phong khẩu địa hình hiện lên 8 hình chữ, giống một cái lớn loa. Nếu như có thể ngăn chặn cái kia đầu gió, miễn cưỡng coi là một cái vây ba thiếu một nơi tốt. Hiền giả nhìn thấy triệu tiểu ngũ cao mày biểu lộ, liền biết hắn đối hát phong khẩu địa hình nơi đó không phải rất hài lòng. Đối với cái này, hắn cũng rất là bất đắc dĩ. Lúc còn trẻ du lịch thảo nguyên, chung quanh nơi này địa hình nhớ đại khái. Bây giờ trải qua nhiều năm như vậy, hiền giả có thể nghĩ đến xem như săn bắn đàn sói địa phương, chỉ có hát phong khẩu nơi đó miễn cưỡng phù hợp. Tiểu ngũ, lần trước chúng ta qua hát phong khẩu thời điểm, rơi xuống tuyết lớn, thổi mạnh bão tuyết. Ngươi nếu không lại đi qua nhìn xem nơi đó có thích hợp hay không đánh sói vây. Hiền giả vẻ mặt đề nghị nói rằng, dù sao chân chính chỉ huy đánh sói vây chính là Triệu Tiểu Ngũ. Địa phương được hay không, chính hắn tận mắt khảo sát qua khả năng định ra đến. Triệu Tiểu Ngũ do dự dự nhẹ gật đầu, đáp lại một tiếng. Đi, ta một hồi liền cưỡi ngựa đi qua nhìn một chút, nơi đó cách chúng ta đồng cỏ không phải quá xa, phí không có bao nhiêu công phu. Hắn sau khi nói xong, liền hướng Hiền giả cùng lão ba đổ cáo tử. Về chính mình nhà bạn trên đường, Triệu Tiểu Ngũ trong đầu vẫn nghĩ hát phong khẩu địa hình nơi đó. Lần trước qua hát phong khẩu, vẫn là mang theo những mục dân ban đêm chuyển trận, gặp đàn sói mai phục thời điểm. Chờ một lúc lại đi qua nhìn xem, hy vọng nơi đó có thể phù hợp a. Trong miệng hắn niệm niệm lại nhảy lấy, người đã tới nhà bạn. Hơi thu thập một chút, Triệu Tiểu Ngũ cưỡi lên ngựa đực tử, mang theo đại hoa chó cùng đại lăng xuất phát hướng hát phong khẩu phương hướng chạy tới. Bây giờ trên đất tuyết hoa không sai biệt lắm, lại là ban ngày, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, so với lần trước theo hát phong khẩu tới cái này đồng có nhanh hơn gấp đôi thời gian không ngừng. Xa xa, Triệu Tiểu Ngũ liền thấy hát phong khẩu vị trí, cùng lúc trước hắn nhìn thấy không giống. Chuyển trận tới thời điểm, bọn hắn đối mặt hát phong khẩu là một cái chạy đến 8 chữ, toàn bộ hát phong khẩu giống một cái khổng lồ quan hải. 8 chữ hai cái bên cạnh chính là quan hải cao cao tường thành, 8 chữ bên trên miệng nhỏ chính là cửa thành. Mà bây giờ Triệu Tiểu Ngũ theo đồng cỏ bên này chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Từ bên này đối mặt hát phong khẩu, địa hình lại trở thành chính 8 chữ. Tới gần đồng cỏ bên này địa thế cao, sườn núi thế chậm, căn bản không có loại kia tuyệt địa cảm giác. Hai cái bát tự bên cạnh, theo Triệu Tiểu Ngũ góc độ nhìn lại, chính là hai đạo chậm rãi lớn sườn núi. Đừng nói là thảo nguyên sói loại này giỏi về đi lên sông đỉnh cao thủ, chính là chậm rãi bầy cừu, theo trước mắt lớn dốc thoải chạy lên, đều có thể dễ như trở bàn tay chạy đến triền núi bên trên. Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt thất vọng, cái này hát phong khẩu xem như bị hắn hoàn toàn từ bỏ. Trước khi đến, hắn tưởng tượng lấy hát phong khẩu tệ nạn, chính là ra đầu gió nơi đó. Cảm thấy có 3 cái công xã dân chăn nuôi nhân thủ, tìm thêm một số người ngăn khuất đầu gió nơi đó, cái này địa hình cũng liền miễn cưỡng hợp cách. Hiện tại tận mắt thấy, mới biết được ý nghĩ của mình đến cỡ nào buồn cười. Dùng người ngăn trở lỗ hổng, thật sự là quá mức nguy hiểm. Bị buộc gấp thảo nguyên sói, vì mạng sống, dám đem cản trở bọn chúng đường sống thảo nguyên dân chăn nuôi toàn bộ xé nát. Lại nói cái này hai đạo bát tự bên cạnh triền núi, độ dốc quá chậm, địa phương quá lớn. Đến lúc đó đến an bài bao nhiêu dân chăn nuôi, khả năng chấn giữ được a đem đàn sói chạy tới, cái này lớn miệng kèn cũng thật không tốt thủ, thảo nguyên đàn sói một cái phản công kích, liền có thể chạy ra vòng đây. Triệu Tiểu Ngũ là càng nghĩ càng thất vọng, hiện tại hát phong khẩu hắn thấy so gần gà còn không bằng. Liên ngựa đều không có hạ, Triệu Tiểu Ngũ cưỡi ngựa được từ tại hát phong khẩu mặt sau tản bộ một vòng, liền chuẩn bị về đồng cỏ doanh địa. Đại Lăng, Đại Hoa, chúng ta đi. Hắn hô quát một tiếng, dẫn hai cái cho săn đi trở về. Trên đường trở về, Triệu Tiểu Ngũ cũng không có đi lúc đến đường, mà là đổi phương hướng, chuyển hướng vùng núi phụ cận đi. Hắn cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm, mà là muốn tìm một cái phù hợp săn bắn đàn sói địa hình. Liên tiếp đi 2-3 chỗ vùng núi, Triệu Tiểu Ngũ đều không nhìn thấy nơi thích hợp. Trên thảo nguyên vùng núi rất ít, nhưng cũng không phải không có. So với nội địa vùng núi, trên thảo nguyên sơn rất thấp, đa số đều là sườn núi nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ vào xem lấy quan sát địa hình, đối với Đại Lăng cùng Đại Hoa chó hai bọn chúng thì không có gì quản. Tới vùng núi, Đại Lăng cùng Đại Hoa chó liền vui vẻ rất nhiều, tựa hồ là về tới quê quán. Hai bọn chúng tại sườn núi nhỏ trong khe đá đánh hơi lấy, chỉ chốc lát sau liền phát hiện con mồi. Chờ Triệu Tiểu Ngũ tỉnh táo lại thời điểm, mới phát hiện hơn nửa ngày không nghe thấy hai bọn chúng tiếng kêu. Hắn cưỡi tại ngựa được từ bên trên, phóng nhãn hướng trên sườn núi nhìn lại. Siêu cường thị lực, nhường Triệu Tiểu Ngũ có thể nhẹ nhõm tại sườn núi bên trên phát hiện hai cái chó săn. Chỉ thấy Đại Lăng cùng Đại Hoa chó đang ghé vào hai cái địa phương không lúc đích. Ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn bọn chúng phía trước con rái cả động. Hai người này, tại sao lại bắt lấy con rái cả tới? Triệu Tiểu Ngũ thì thầm một câu. Vừa dứt lời, hắn liền dừng lại, ý thức được không đúng chỗ nào. Không đúng. Mùa này, con rái cạn không nên còn tại ngủ đông sao? Vậy cái này con rái cạn động là Đại Lăng, Đại Hoa đào mở. Triệu Tiểu Ngũ nghi hoặc nhìn nơi đó, muốn nhìn một chút, lớn lạnh cùng Đại Hoa chó đang làm gì. Cái này chờ đợi dòng dã 20 phút, ngựa đực tử có chút bực bội tại chân núi trà trà móng. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng đưa tay, sờ lên cổ nàng bên trên bờm dài quặp lông, dịu dàng an ủi nó. Chớ nóng đội, chớ nóng đội. Chúng ta nhìn lại một chút là tình huống như thế nào. Ngựa được tử tại Triệu Tiểu Ngũ ấm giọng tế khí chấn an hạ, đánh hai cái phát ra tiếng phì phì trong núi, xem như trung thực. Đúng lúc này, Đại Lăng cùng Đại Hoa chó hai bọn chúng nhìn chằm chằm con rái cạn trong động, vậy mà đồng thời có động tĩnh. Hai cái lông xù cái đuôi to, theo trong động rung đi ra. Vừa mới bắt đầu, hai cái đuôi đều là trước lộ ra chóp đuôi nhìn đến. Chậm rãi, cái đuôi to lung lay, chậm rãi đi ra ngoài. Sườn núi dưới Triệu Tiểu Ngũ, vừa nhìn thấy cái đuôi lộ ra một đâm dài đến, liền nhận ra là động vật gì. Hai cái hồ ly. Triệu Tiểu Ngũ nói khẳng định một tiếng, đây là hắn đến Thảo Nguyên lần thứ nhất nhìn thấy sống hồ ly. Chết hồ ly cũng là thấy qua, hồ ly ra còn bị hắn đánh cược thắng tới đây chứ. Không sai, chính là đầu chọc lão Nghiêm đánh kia hồng hồ ly. Cái này hai cái hồ ly đều là hỏa hồng sắc, lúc này cái đuôi to đã theo trong động hoàn toàn lộ ra. Nhìn hai cái hồ ly động tác, hẳn là đối con rái cạn động phong thổ, chui vào bắt con rái cạn. Đại Lăng cùng Đại Hoa chó rất thông minh, biết hồ ly ra mới là hồ ly trên thân vật chân quý nhất. Cái này hai cái hồng hồ ly, nửa thân thể đều lộ ra, bọn chúng còn cố nén không có độc thủ. Tựa hồ là cảm nhận được bên ngoài tình huống không đúng, trong đó một cái hồng hồ ly, do dự một chút, liền phải hướng con rái cạn trong động chui. Đại Lăng vừa bận chằm chằm là con hồ ly này, chỗ nào sẽ còn cho nó cơ hội chạy trốn. Chương 630, trộn con rái cạn tặc chương 630, trộn con rái cạn tặc Đại Lăng miệng chó, hướng về hồ ly xương bả vai vị trí, nhanh chóng điêu đã qua. Triệu Tiểu Ngũ mặc dù cách khá xa, nhưng thông qua siêu cường thị lực, vẫn có thể thấy rõ ràng hai cái chó hành động. Đại Lăng khẽ động, Đại Hoa chó cũng lập tức hành động. Hồ ly vốn chính là lấy giảo hoạt chứ danh, Đại Lăng động tĩnh, một cái khác hồ ly không có khả năng không cảm giác được. Quả nhiên, Đại Hoa chó chầm chậm cái kia hồ ly, cơ hồ cùng Đại Lăng chầm chậm con hồ ly này đồng thời hướng con rái cạn trong động chui. Đại Lăng ra tay trước, tốc độ muốn so Đại Hoa chó nhanh một chút nhi. Nó đầy miệng tinh chuẩn ngậm lấy hồ ly xương bả vai vị trí, đột nhiên ra bên ngoài chảnh. Không chỉ có con hồ ly này bị Đại Lăng theo con rái cạn trong động móc ra, hồ ly miệng bên trong còn ngậm một cái đại hạn rái cá. Đại Hoa chó bên kia cùng Đại Lăng bên này tình huống không sai biệt lắm, nó cắn lấy cái kia hồ ly con ở giữa. Triệu Tiểu Ngũ nghe răng quét miệng nhìn xem một màn này, nghĩ thầm, cái này hai tấm hồ ly ra đáng tiếc, bên ngoài phá động coi như bán không lên giá. Nghĩ là nghĩ như vậy, kỳ thật hắn căn bản không có ý định bán. Hiện tại Triệu Tiểu Ngũ không thiếu tiền, hắn nghĩ đến nhiều tích lũy vài thứ. Chờ thêm chút năm không cho đi săn, trong tay hắn còn có thể lưu lại một chút vật nhi. Đại Lăng cùng Đại Hoa chó đem hai cái hồ ly túm đi ra, không cho hồ ly chạy trốn, miệng rộng liền đã kềm ở bọn chúng sau cái cổ. Két, két. Giận người tiếng xương gãy vang lên, hai cái hồng hồ ly tuần tự bị cắn đứt cổ. Lưu loát đem hai cái hồ ly cắn chết, Đại Lăng cùng Đại Hoa chó ngậm hồ ly, túi đầu nhìn một chút trên đất đại hạn rái cá. Cảm thấy vẫn là miệng bên trong hồ ly càng trọng yếu hơn, nó hai mở ra chân, hướng núi thấp hạ Triệu Tiểu Ngũ bên này chạy tới. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, đem đắm chìm tâm thần ở trong không gian, nghĩ đến lấy cái gì khao một chút hai bọn chúng. Hai cái chó cùng Triệu Tiểu Ngũ đều không có chú ý tới, trên đất hai cái con rái cạn bị một cái khổng lồ bóng đen điêu đi. Đại Lăng cùng Đại Hoa chó đều là ngẩng đầu hương chó săn, theo lý thuyết không nên không có phát hiện cái bóng đen này. Có thể là vừa rồi đem lực chú ý đều đặt ở hồ ly trên thân, lại thêm chạy xuống núi thời điểm, gió là hướng mặt thổi tới. Bọn chúng ở vào hướng đầu gió, tự nhiên là không dễ ngửi tới dưới đầu gió hương vị. Triệu Tiểu Ngũ theo không gian bên trong không tìm được cái gì tốt đồ chơi, lấy lại tinh thần nhìn đến, định đem kia hai cái con rái cạn cho Đại Lăng cùng Đại Hoa chó. Ai ngờ chờ hắn lại hướng trên núi nhìn lại thời điểm, vừa rồi trên đất hai cái con rái cạn vậy mà biến mất không thấy. Hơi nghi hoặc một chút cau lại lông mày, trong lòng không khỏi có chút kinh nghi. Con rái cạn đâu? Con mẹ nó chứ mới vừa rồi còn nhìn thấy hai cái con rái cạn trên mặt đất, thế nào đảo mắt công phu liền không có. Triệu Tiểu Ngũ thầm mắng một tiếng, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời. Hắn còn tưởng rằng là lớn chim trộm đạo đi theo hắn hiện ra đâu, kết quả trên trời trống rỗng, liền cái lông chim đều không có. Lôi kéo ngựa được tử dây cương, nhẹ nhàng dùng da dê giày gót dập đầu đập bụng ngựa. Ngựa được tử thông tuệ lập tức biết chủ nhân là có ý gì, đi về phía trước một đoạn đường, nên đón Đại Lăng cùng Đại Hoa chó. Triệu Tiểu Ngũ thoát đạp đi ra, lưu loát tung người xuống ngựa. Đại Lăng cùng Đại Hoa chó cũng ngậm hồ ly, vừa vặn đi đến trước người hắn. Hai cái chó đem con mồi nổ đến Triệu Tiểu Ngũ bên chân, lắc đầu lắc đuôi một bộ lấy lòng bộ dáng. Triệu Tiểu Ngũ sờ lên hai người bọn họ đầu to, sau đó chỉ bọn chúng sau lưng trên ngọn núi thấp. Đại Lăng cùng Đại Hoa chó ngay từ đầu chưa kịp phản ứng, còn tưởng rằng chủ nhân là để bọn chúng đem con rái cạn cũng điêu xuống tới. Bọn chúng xoay qua thân thể, hướng về trên núi chạy tới, lại đột nhiên phát hiện Triệu Tiểu Ngũ cái chủ nhân này cũng đi theo bọn chúng. Mặc dù trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không coi ra gì, thẳng đến hai bọn chúng đi vào vừa rồi bắt hồ ly con rái cạn trước động. Đại Lăng cùng Đại Hoa chó nhìn xem giống tuyết đáy mặt, lập tức liền phẫn nộ. Lại tới đây, bọn chúng liền đã ngửi được xa lạ khí tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối là cỗ này xa lạ khí tức trộm hai bọn chúng con ngồi. Căn bản không cần Triệu Tiểu Ngũ phân phó, hai cái ngẩng đầu hương chó săn tìm lên. Xa lạ khí vị tăng thêm con rái cạn hương vị, quả thực không nên quá dễ tìm. Đại Lăng cùng Đại Hoa chó nhanh chóng liền hướng về khí vị biến mất phương hướng đuổi theo. Cái này núi thấp phía sau là một cái loạn thạch câu. Triệu Tiểu Ngũ cũng là đi theo tới mới nhìn đến, vốn cho rằng trộm rái cá tử ra hỏa sẽ chạy xa. Không nghĩ tới bọn hắn vừa vượt qua núi thấp đỉnh núi, ngay tại phía sau loạn thạch câu lý thấy được trộm con rái cạn tặc. Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem loạn thạch câu lý ra hỏa, nhịn không được vuốt cặp mắt của mình. Ra đây là nhìn lầm sao? Tại sao lại ở chỗ này thấy được thứ này? Hắn nhịn không được ở trong lòng oán thầm lên. Loạn thạch câu lý ra hỏa cũng nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cùng bên cạnh hắn hai cái chó săn. Đối với bỗng nhiên nhân loại xuất hiện cùng chó săn, hắn dường như một chút cũng không có đem Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn để vào mắt. Vẫn tự mình cắn rái cá tử thịt ăn, vừa treo mắt thấy nhìn đỉnh núi. Đại Lăng cùng Đại Hoa chó nhìn thấy tình huống phía dưới, phẫn nộ đỏ mắt. Từ khi bị Triệu Tiểu Ngũ khế ước về sau, bọn chúng lúc nào thời điểm nếm qua loại này thua thiệt. Nhìn xem phía dưới to con, hai cái chó nhịn không được phẫn nộ sủa kêu lên. Gâu gâu không có Triệu Tiểu Ngũ cái chủ nhân này phân phó, Đại Lăng cùng Đại Hoa chó tức giận nữa, cũng không có lao ra. Mặc dù không biết rõ, vì cái gì có thể ở nơi này nhìn thấy thứ này. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem phẫn nộ hai cái chó, hướng về phía dưới loạn thạch câu bãi xuống đầu, Đại Lăng cùng Đại Hoa chó liền bỏ xuống dưới. Loạn thạch câu Lý Gia Hỏa cũng không có nghĩ đến trên đỉnh núi hai cái chó thật dám lao xuống. Sửng sốt một lát, nó tựa hồ là bị hai cái nhỏ chó săn chọc giận. Đột nhiên từ dưới đất đứng lên, một hồi như sấm rền tiếng chó sủa, theo nó trong lồng ngực bạo phát đi ra. Triệu Tiểu Ngũ nghe nó tiếng chó sủa, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Kêu thật to a. Đáng tiếc choáng váng điểm Đại Lăng cùng Đại Hoa chó đối với tiếng kêu của nó hoàn toàn miễn dịch, một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Núi thấp đỉnh núi khoảng cách phía sau loạn thạch câu cũng không xa, không bao lâu, Đại Lăng cùng Đại Hoa chó liền nhào tới phía dưới tên kia trước người. Không để ý tới ăn trên đất con rái cạn, hung mãnh nhào về phía đầu to Đại Lăng. Đại Lăng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, biết cứng đối cứng, chính mình không phải là đối thủ, không chút do dự liền né tránh nó tấn công. Cùng Đại Hoa chó cùng một chỗ, An Ý dùng ra dây dưa chiến thuật. Cái gọi là dây dưa chiến thuật chính là Triệu Tiểu Ngũ dẫn cầu bang săn lợn dừng thời điểm dùng chiến thuật. Không ngừng quấy rối nó, không cho nó làm bị thương chính mình, thẳng đến đem nó hao tổn không có thể lực. Đại Hoa chó đi theo cầu lão tam thời điểm, cũng coi là đầu nhỏ chó. Bây giờ cùng Đại Lăng, hai bọn chúng trượt lên cái này đại gia hỏa, quả thực không nên quá đơn giản. Đen xỉ xấu gia hỏa, bổ nhào manh cắn nửa ngày, mới phát hiện chính mình cũng không đụng tới đối diện. Nó không chỉ có không có nghĩ lại, ngược lại biến càng thêm phẫn nộ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem ánh mắt chậm rãi biến đỏ nó, cũng cảm thấy có chút không đúng lên. Gia hỏa này giống như có chút tà tính, chẳng phải bình thường. Ánh mắt biến đỏ hắt xấu gia hỏa, tốc độ lực lượng thẳng tắp tiêu thăng. Nhiều lần, Đại Lăng cùng Đại Hoa chó đều kém chút không có tránh thoát nó nhào cắn. Nhẹ nhõm chiến đấu, lập tức biến khẩn trương lên. Chương 631, Mặt Quỷ Ngao Vương chương 631, Mặt Quỷ Ngao Vương nhìn xem càng ngày càng khẩn trương chiến cuộc, Triệu Tiểu Ngũ cũng kìm lòng không được nắm chặt nắm đấm. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái này lại hắc lại xấu chó ngao Tây Tạng, vì cái gì có thể bỗng nhiên biến lợi hại. Mắt thấy Đại Lăng cùng Đại Hoa chó, liền phải ngăn cản không nổi, hắc xấu chó ngao Tây Tạng tốc độ vậy mà biến chậm lại. Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt vui mừng, hắn thấy rõ ràng, cái này như là gió lốc đồng dạng đại hắc chó ngao Tây Tạng, ánh mắt đã khôi phục bình thường. Đại Lăng cùng Đại Hoa chó bên này, áp lực lập tức liền nhỏ. Hai bọn chúng không có lại tiếp tục tiến công, dừng lại động tác nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Đại hắc chó ngao Tây Tạng ánh mắt khôi phục bình thường về sau, thấy Đại Lăng cùng Đại Hoa chó bất động, lại cũng đàng hoàng đứng ở chính giữa. Trên người kia cô bạo ngược chi khí, biến mất không thấy hình bóng. Nếu như không phải Triệu Tiểu Ngũ một mực tại bên cạnh nhìn xem, hắn cũng không dám tin tưởng hiện tại trung thực đứng đấy đại hắc chó ngao Tây Tạng, là vừa rồi cái tiếp như là hắc người điên quái vật. Thừa dịp này, hắn quan sát tỉ mỉ lên cái này hắc chó ngao Tây Tạng đến. Cái này chó ngao Tây Tạng, tuyệt đối là hắn hai đời nhìn thấy tất cả chó ngao Tây Tạng ở trong hình thể lớn nhất, thể trọng đoán chừng phải có hơn 200 cân. Toàn thân lông tóc tràn đầy, từ xa nhìn lại, tựa như một cái gấu đen. Duy nhất nhường Triệu Tiểu Ngũ không thể lý giải chính là, cái này chó ngao Tây Tạng trên mặt vì cái gì tất cả đều là vết sẹo. Tương đạo vết sẹo, hoàn toàn phá hủy mặt của nó hình, nhìn dữ tợn đáng sợ. Thật đúng là một cái mặt quỷ ngao vương a. Triệu Tiểu Ngũ tự lẩm bẩm, nhớ tới kiếp trước nghe nói quỷ ngao truyền thuyết. Truyền thuyết quỷ ngao là chó ngao Tây Tạng cùng sói tạp giao đi ra cá thể, nắm giữ chó ngao Tây Tạng kia cường tráng thân thể khổng lồ, lại giống sói như thế hung ác tàn nhẫn. Cũng có nói quỷ ngao là chó ngao Tây Tạng loại biến dị, sở dĩ hung mãnh dị thường, là bởi vì biến dị dẫn đến tinh thần không bình thường. Triệu Tiểu Ngũ từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ ngao, cũng không biết cái nào thuyết pháp là thật. Hắn thận trọng hướng về hắc chó ngao Tây Tạng đi đến, đồng thời đem tốc độ của mình lực lượng toàn bộ mở ra, để phòng bất nhất. Hắc chó ngao Tây Tạng nghiêng đầu, nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi tới gần nó, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đại Lăng cùng Đại Hoa chó nhìn thấy chủ nhân động tác, thần sắc biến khẩn trương lên. Không có người so với chúng nó cũng biết cái này lớn hắc ngao lợi hại. Đại Lăng theo bản năng kêu lên, nhưng rất nhanh, nó lại vội vàng ngậm miệng, sợ chọc giận cái này hắc ngao. Triệu Tiểu Ngũ bị Đại Lăng tiếng kêu giật nảy mình, quay đầu nhìn Đại Lăng một cái, ra hiệu nó hai chớ khẩn trương. Không biết do vì cái gì, Triệu Tiểu Ngũ luôn cảm giác hiện tại cái này lớn hắc ngao, nhìn ngu ngơ ngốc ngốc, hoàn toàn không có, vừa rồi kia cô điên sức lực. Hắn chậm rãi đưa tay, vươn hướng lớn hắc ngao đầu. Theo Triệu Tiểu Ngũ tay, sờ đến lớn hắc ngao lông mờm, một hồi điện tử thanh âm nhắc nhở lập tức tại Triệu Tiểu Ngũ trong đầu vang lên. Đốt, kiểm tra tới túc chủ bắt được đến một cái thuần chủng màu đen chó ngao Tây Tạng, ban thưởng túc chủ đi săn trị 1000 điểm. Đốt, nên chó ngao Tây Tạng tồn tại tính cách thiếu hụt, khế ước sau, hệ thống không thể cam đoan tình trạng của nó. Triệu Tiểu Ngũ nghe được một đầu mộng, không biết rõ hệ thống nói là có ý gì. Đây là hệ thống lần thứ nhất tại thanh âm nhắc nhở thảo luận, không thể cam đoan khế ước sủng vật trạng thái. Khế ước nên chó ngao Tây Tạng, cần tiêu hao đi săn trị 1200 điểm, phải chăng khế ước. Hệ thống điện tử thanh âm nhắc nhở cách một hồi, đột nhiên lại bật đi ra. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu cự tuyệt nói, tạm thời trước không khế ước. Cái này chó ngao Tây Tạng tình huống còn không có làm rõ ràng, hắn không muốn cứ như vậy tùy tiện khế ước hắn. Đừng đến lúc đó chính mình không chế không nổi nó, lại dẫn xuất chuyện phiền phải đến. Nhìn xem trên mặt đất đã bị ăn còn thừa không có mấy con rái cạn, Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, dẫn Đại Lăng cùng Đại Hoa chó liền hướng đi trở về. Một cái điên chó ngao Tây Tạng mà thôi, hắn không muốn ở trên đây chậm trễ thời gian. Chỉ là nhường Triệu Tiểu Ngũ không có nghĩ tới là, bọn hắn đi ở phía trước, cái này biến ngu ngơ ngốc ngốc hắt chó ngao Tây Tạng liền cùng tại phía sau bọn hắn. Theo cái này hắt chó ngao Tây Tạng bắt đầu đi theo đám bọn hắn thời điểm ra đi, Triệu Tiểu Ngũ liền biết. Hắn xoay qua thân thể lớn tiếng đánh mấy lần, một chút hiệu quả đều không có. Nó nên đi theo vẫn là đi theo, tựa như thuốc cao da chó như thế, hoàn toàn không có chó ngao Tây Tạng cao ngạo. Triệu Tiểu Ngũ cũng bị nó chỉnh không có tính khí, nhịn không được lẩm bẩm nói, cùng. Muốn theo ngươi liền theo a. Nếu như không có thấy qua cái này hắt chó ngao Tây Tạng điên sức lực, lấy không tới như thế một cái chó ngoan, Triệu Tiểu Ngũ có thể vui điên. Hiện tại không chỉ có biết cái này chó điên lên có bao nhiêu lợi hại, liền cường đại hệ thống cũng không thể cam đoan hắn tình trạng. Triệu Tiểu Ngũ cũng không cho rằng chính mình so hệ thống lực lượng còn mạnh hơn. Trên đường đi, Triệu Tiểu Ngũ thật liền không có lại phản ứng qua cái này điên chó ngao Tây Tạng. Hắn tâm tư vẫn đặt ở tìm kiếm phù hợp đánh sói vây địa hình bên trên. Khiến người ta thất vọng chính là, đoạn đường này đi xuống, một cái thích hợp địa hình đều không có. Triệu Tiểu Ngũ cũng không nhục trí, hắn đã sớm biết đánh sói vây không phải một cái chuyện đơn giản, hiện tại bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Trở lại đồng cỏ doanh địa thời điểm, cái kia đại hắc chó ngao Tây Tạng còn tại đi theo hắn. Sự xuất hiện của nó lập tức liền để đồng cỏ bên trong thảo nguyên ngao nhóm rối loạn. Phô thiên cái địa ngột ngạt tiếng chó sủa, trong nháy mắt theo đồng cỏ bên trong kêu lên. Bị kinh động những mục dân, cầm loan ao, đánh sói bổng liền chạy đi ra. Có người vừa chạy vừa hô, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ giữa ban ngày còn có đàn sói dám xông vào doanh địa không thành? Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt xấu hổ, không biết nên thế nào cho những mục dân giải thích. Lúc này, cũng rốt cục có dân chăn nuôi phát hiện, đi theo Triệu Tiểu Ngũ cái kia đại hắc chó ngao Tây Tạng. Một cái ngũ đại hắc thô dân chăn nuôi, cầm đánh sói bổng chỉ vào Triệu Tiểu Ngũ sau lưng hắc chó ngao Tây Tạng, hô, mọi người, nhìn a, là cái kia điên chó ngao Tây Tạng tới. Cái này âm thanh la lên, lập tức cũng làm người ta nhóm ánh mắt tụ tới. Triệu Tiểu Ngũ nghe không hiểu Thảo Nguyên lời nói, nhìn thấy những mục dân đều nhìn về chính mình, vẻ mặt càng thêm quẫn bách. Hắn kẹp một chút bụng ngựa, nhường ngựa được tử chạy nhanh một chút. Ngựa được tử rất có linh tính chạy, tựa hồ là cố ý muốn đem hắt chó ngao Tây Tạng ra. Trong doanh địa nhiều như vậy nhà bạn, ngựa được tử tốc độ căn bản là để lên không nổi. Đại hắt chó ngao Tây Tạng tùy tiện liền cùng lên bọn hắn, một mực theo đến Triệu Tiểu Ngũ nhà bạn bên ngoài. Triệu Tiểu Ngũ nhà bạn, ngay tại hiền giả nhà bạn bên cạnh, hai cái này nhà bạn là một cái làng. Nghe được Triệu Tiểu Ngũ động tĩnh bên này, lão ba đổ theo hiền giả nhà bạn bên trong lộ ra cái đầu đến. Khi hắn nhìn thấy cái kia đại hắt chó ngao Tây Tạng lúc, trên mặt biểu lộ biến cổ quái. Triệu Tiểu Ngũ ta đang giàu gì đây, nhìn thấy lão ba đổ thần sắc, lập tức liền mất hứng. À bà giác, ngươi đây là biểu tình gì? Hôm nay ta gặp một cái điên chó ngao Tây Tạng, nó một mực đi theo ta tới doanh địa. Ngươi nghe một chút chúng ta trong doanh địa ngao nhóm động tĩnh này, theo vào sói dường như, đều không phải là tốt ý. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói chuyện, còn một bên dùng tay chỉ cái kia ngồi chồm hổm ở bên cạnh đại hắc chó ngao Tây Tạng. Lão ba đồ biết Triệu Tiểu Ngũ nói lời này là có ý gì, đơn giản chính là muốn cho chính mình giúp hắn đem hắc chó ngao Tây Tạng đuổi đi ra. Chương 632, hắc ngao chuyện cũ chương 632, hắc ngao chuyện cũ hắn quả quyết lắc đầu, một chút không có tính toán giúp Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn loại tình huống này, lập tức bắt đầu cầm đánh sói vây sự tình nói chuyện. Ngươi không giúp ta liền không có biện pháp chuyên tâm tìm phù hợp vây bắt địa phương. Đến lúc đó làm trễ nải thời gian, cũng đừng oán ta. Lão ba đồ tại trên thảo nguyên, mưa gió qua hơn 10 năm, làm sao lại bị Triệu Tiểu Ngũ mấy câu cho uy hiếp được? Hắn cười ha ha, căn bản không có đem hắn nói lời để ở trong lòng. Ngươi tìm không thấy dẹp đi, đến lúc đó nóng nảy là ba cái kia công xã bí thư, ta không phải sốt ruột. Lão ba đồ nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ giống như cười mà không phải cười nói. Triệu Tiểu Ngũ nhỏ dự định, bị lão ba đồ nhìn thấu, hắn cũng không xấu hổ, thở dài một hơi, ngồi ở nhà bà cổng. Đại Lăng cùng Đại Hoa chó phân biệt ngồi chồm hổm ở hai bên của nó, giống như là hai cái cửa rất giống hộ vệ lấy an toàn của hắn. Ngựa được tử còn đứng ở một bên, chờ đợi mình chủ nhân cho hắn đi cái giảm cùng yên ngựa. Thấy Triệu Tiểu Ngũ ngồi ở kia than thở, chậm chạp không cho hắn tháo bỏ xuống yên cố, ngựa được tử có chút không cao hứng hí một tiếng. Nhìn thấy ngựa được tử đối với Triệu Tiểu Ngũ tên mình, cách đó không xa cái kia đại hắc chó ngao Tây Tạng vậy mà bỗng nhiên biến phẫn nộ. Nó chạy tới, đối với ngựa được tử liền hung ác sủa lên. Rất có một loại, còn dám gọi ta liền cắn chết ngươi trạng thái. Triệu Tiểu Ngũ khẩn trương nhìn thoáng qua đại hắc chó ngao Tây Tạng, phát hiện con mắt của nó không có biến đỏ, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Hắn đứng người lên, đi đến nhi tử bên cạnh, đối với đại hắc chó ngao Tây Tạng hô, đi đi đi, đi một bên, cái nào đều có ngươi. Vốn cho là mình nói lời này, còn có thể cùng trước đó như thế, bị cái này đại hắc chó ngao Tây Tạng tự động loại bỏ rơi. Lại không nghĩ rằng, hắn vừa dứt lời, đại hắc chó ngao Tây Tạng vậy mà thật không gọi. Quay đầu lắc đầu, lại về tới vừa rồi ngồi xổm nơi đó. Triệu Tiểu Ngũ có chút ngạc nhiên, lẩm bẩm nói, cái này chó ngao Tây Tạng còn có thể nghe hiểu được tiếng người người trong nhà biết chuyện nhà mình. Hắn chó trong bang chó săn sở dĩ có thể như vậy nghe hắn lời nói, là bởi vì khế ước bọn chúng. Triệu Tiểu Ngũ đối bọn chúng ra lệnh, nói lời, bị khế ước sau sủng vật đều có thể nghe hiểu. Đại hắc chó ngao Tây Tạng không giống à, nó không có bị Triệu Tiểu Ngũ khế ước qua, thế nào cũng có thể nghe hiểu đâu. Hắn một bên nghi hoặc, một bên động thủ đem ngựa được tử trên người yên cố cùng cái giảm tháo xuống. Ngựa được tử giải trừ trên lưng yên cố, vui vẻ chạy tới một bên trên đất chống đi ăn quả khô. Lão ba đồ một mực tại bên cạnh nhìn xem, chờ Triệu Tiểu Ngũ cho ngựa được tử tháo yên cố, hắn mới lên tiếng. Cái này hắc chó ngao Tây Tạng ta biết vừa nghe xong như thế mấy chữ, Triệu Tiểu Ngũ liền không thể tư nghị nhìn về phía lão ba đồ. Ngươi biết? Vậy cái này là ai nhà chó a? Mau để cho bọn hắn dắt đi, cái này chó tinh thần không bình thường, một hồi điên, một hồi trung thực. Triệu Tiểu Ngũ tranh thủ thời gian tiến đến lão ba đồ bên cạnh, đối với nó nói như vậy. Lão ba đồ sợ Triệu Tiểu Ngũ nhao nhao tới nhà bạn bên trong hiền giả, hắn đi ra nhà bạn, mang theo Triệu Tiểu Ngũ cách nhà bạn hơi xa một chút. Ngươi đừng có gấp, nghe ta chậm rãi nói với ngươi. Cái này đại hát chó ngao Tây Tạng không chỉ có riêng là ta một người nhận biết, chúng ta công xã bên trong có không ít người đều biết hắn, còn có không ít người đều nuôi qua nó đâu. Nói đến đây, lão ba đồ trên mặt thần sắc biến càng thêm cổ quái. Triệu Tiểu Ngũ càng thêm không thể tưởng tượng nổi, lấy hắn hai đời đối chó ngao Tây Tạng loại này chó hiểu rõ. Chó ngao Tây Tạng là phi thường cao ngạo, đừng nói nhận nhiều như vậy chủ nhân, tốt chó ngao Tây Tạng cả đời đều chỉ nhận một cái chủ nhân. Lão ba đồ dường như biết Triệu Tiểu Ngũ đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói, cái này đại hát chó ngao Tây Tạng không biết là từ nơi nào lang thang tới. Ban đầu, công xã bên trong một cái tuổi trẻ dân chăn nuôi nhìn thấy nó, hảo tâm ném cho ăn một lần. Không nghĩ tới, nó liền theo dân chăn nuôi trở về nhà bạn. Cái kia dân chăn nuôi sướng đến phát rồi, cái này lớn hắc ngao, chừng con nghe con lớn như vậy. Để nó chăm sóc bầy cừu, đàn trâu, chẳng phải là không có sói dám đánh bầy cừu chủ ý. Triệu Tiểu Ngũ nghe lão ba đồ giảng đến nơi đây, đột nhiên nhớ tới đại hát chó ngao Tây Tạng mắt đỏ trạng thái. Vừa mới bắt đầu hai ngày thời điểm, đại hát chó ngao Tây Tạng làm cũng rất tốt, một mực trông coi bầy cừu cùng đàn trâu. Kia dân chăn nuôi cao hứng không có hai ngày, đã xảy ra một sự kiện, nhường hắn hối hận phát điên. Lão ba đồ giảng chính mình khỏe miệng thẳng lên bọt mép tử, xoay qua thân mong muốn về nhà bạn tìm uống. Triệu Tiểu Ngũ đang nghe được thời điểm then chốt, nơi nào sẽ nhường hắn đi? Lôi kéo cánh tay của hắn, không phải nhường lão ba đồ kể xong lại nói. Lão ba đồ không có cách nào, đành phải tiếp tục nói. Có như thế một cái bảo hộ rất giống đại hát chó ngao Tây Tạng, trông giữ lấy bầy cừu. Kia dân chăn nuôi liền buông lỏng cảnh giác, chăn dê thời điểm chạy tới đi ngủ. Ngày thứ ba thời điểm, dân chăn nuôi ngủ một giấc trở về, liền không tìm được bầy cừu. Hắn nóng nảy tìm hồi lâu, không chỉ có không có tìm được bầy cừu, liền cái kia đại hát chó ngao Tây Tạng đều không có tìm được. Hắn còn tưởng rằng là thảo nguyên đàn sói đem bầy cừu cùng đại hát chó ngao Tây Tạng vòng đi. Thật là tìm tới tìm lui, đã không có phát hiện đánh nhau vết tích, cũng không có phát hiện đàn sói tung tích. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đem chuyện này báo cáo nhanh cho công xã bên trong. Ném đi nhiều như vậy dê, dấu giếm khẳng định là không đạt được, làm không tốt còn muốn bị kiện ngồi lên lao. Công xã bên trong đối việc này rất xem trọng, phái ra tất cả ngựa quan lục soát tìm kiếm. Cuối cùng là tại một cái sơn câu lý tìm tới bọn dê kia. Triệu Tiểu Ngũ dường như đã biết kết quả là cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia ngồi chồm hổm ở cách đó không xa đại hát chó ngao Tây Tạng, trong ánh mắt tất cả đều là đáng tiếc. Lão ba đồ ánh mắt biến có chút bất đắc dĩ, ngựa khí hơi có vẻ trầm thấp nói rằng, bọn dê kia bị cái này đại hát chó ngao Tây Tạng chạy tới sơn câu lý, xem như chính mình lương thực. Chờ ngựa quan môn tìm tới bảy cựu thời điểm, nó đã ăn ba cái dê. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ đến một cái không hợp lý địa phương, nhịn không được mở miệng hỏi, à bà giác, theo trên thảo nguyên quy củ, cắn bị thương người cùng cắn chết dê chó là giữ lại không được. Nó vì cái gì không có bị xử tử? Lão ba đồ nghe được Triệu Tiểu Ngũ hỏi lời này, ánh mắt mịt mở hướng nhà bạn bên trong nhìn một chút. Triệu Tiểu Ngũ một chút liền kịp phản ứng, là hiền giả đại nhân lưu lại hắn một mạng. Lại đem Triệu Tiểu Ngũ hướng bên cạnh lôi kéo, cách hiền giả nhà bạn xa một chút, lão ba đồ mới nhỏ giọng tiếp tục nói, hiền giả đại nhân nói đây không phải trên thảo nguyên sinh linh, không về dọn ô bên trong quản. Còn nói nó cũng là đáng thương, là cái gì hồn thất bại, ta cũng không nghe rõ là chuyện gì xảy ra. Triệu Tiểu Ngũ cũng là nghe rõ, cái này chó ngao Tây Tạng thật đúng là không phải nơi này sinh linh, là phía Tây cao nguyên bên trên sản phẩm. Lão ba đồ nhìn Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, nhịn không được nói rằng, ngươi chút gì đâu, chẳng lẽ lại ngươi nghe hiểu. Triệu Tiểu Ngũ cười hắc hắc, cố làm ra vẻ nói, à bà giác, cái này ngươi không biết đâu, ngươi biết cái này lớn hắc ngao vì cái gì gọi chó ngao Tây Tạng sao? Lão ba đồ hiểu hắn ngữ, khẳng định là đi ra ngoài du lịch qua. Cùng hiền giả khác biệt chính là, hiền giả một mực tại trên thảo nguyên du lịch, khả năng cũng đi qua càng thêm chỗ thật xa. Mà lão ba đồ đi khẳng định là nội địa, không phải luyện không ra như thế lưu loát tiếng hắn đến. Nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời này, thần sắc hắn một ngượng, lẩm bẩm lầu bầu nói không ra lời. Chương 633, chó ngao Tây Tạng độ hồn. Chương 633, chó ngao Tây Tạng độ hồn. Ngay tại lão ba đồ lâm vào lúng túng thời điểm, hiền giả nhà bạn cửa gỗ đột nhiên bị từ giữa bên cạnh đẩy ra. Triệu Tiểu Ngũ hai người bọn họ tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hiền giả đại nhân chậm rãi từ nhà bạn bên trong đi ra. Lão ba đồ đi nhanh lên đã qua nâng, miệng bên trong huyên thuyên nói thảo nguyên lời nói. Không biết là đang nói xin lỗi, quấy rầy tới hiền giả, vẫn là đang giải thích bọn hắn vừa rồi nói chuyện. Hiền giả cười cười, không nói chuyện, phất phất tay ra hiệu bọn hắn nói tiếp. Triệu Tiểu Ngũ tùy tiện, không có chút nào khẩn trương, giống nhau thúc giục lão ba đồ tiếp tục giảng hắt chó ngao Tây Tạng cố sự. Lão ba đồ nhìn hiền giả một cái, tiếp tục nói, ta mặc dù không biết rõ cái này chó ngao Tây Tạng lai lịch, cũng không biết hiền giả nói cái gì hồn là vật gì, nhưng ta biết cái này hắt chó ngao Tây Tạng kỳ thật thật đáng thương. Nói đến đây, lão ba đồ nhìn hắt chó ngao Tây Tạng một cái. Hiền giả đại nhân cứu được mạng của nó, những mục dân sợ nó lại tổn thương xúc vật nhóm, liền đem nó đuổi ra khỏi đồng cỏ. Về sau ta nghe khác công xã bên trong người nói, cái này đại hát chó ngao Tây Tạng lục tục ngao ngoe bị cái khác công xã những mục dân lính trở về mấy lần. Mỗi lần đều bởi vì nó cắn chết xúc vật mà bị đuổi ra đồng cỏ. Về phần tại sao không có giết nó, có thể là bởi vì nó giống nhau giết sói nguyên nhân a. Nói lên cái này đại hát chó ngao Tây Tạng giết sói, lão ba đổ biến hưng phấn lên. Tiểu Ngũ a, ngươi là chưa từng gặp qua gia hỏa này cắn sói, kia là thật lợi hại. Ngươi chó trong bang chó săn giết sói, ta cũng nhìn thấy qua, nhưng ta nói thật, đều không có cái này hát chó ngao Tây Tạng giết lên sói đến hung. Triệu Tiểu Ngũ trong đầu nhớ lại trước đó, Đại Lăng cùng Đại Hoa chó cùng cái này hát chó ngao Tây Tạng chiến đấu cảnh tượng. Đại Lăng cùng Đại Hoa chó đối đầu đồng dạng thảo nguyên sói, cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép. đây cũng là vì cái gì Triệu Tiểu Ngũ lúc ấy có thể như vậy buông lỏng nhìn xem Đại Lăng cùng Đại Hoa chó phóng tới hắt chó ngao Tây Tạng. Nhưng hắn không có nghĩ tới là đỏ trong mắt hắt chó ngao Tây Tạng sức chiến đấu kịch liệt kéo lên. Hắn không tự chủ nhẹ gật đầu, vẻ mặt tán đồng. Hiện tại cái này đại hắt chó ngao Tây Tạng lại cùng ngươi chạy đến doanh địa tới, đoán chừng trong doanh địa xúc vật nhóm phải gặp hai ương. Lão ba đồ nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ, vẻ mặt cười xấu xa nói: Lão đầu tử người giả nhưng tâm không giả, luôn luôn thích cùng Triệu Tiểu Ngũ nói đùa. Hiện tại tìm tới cơ hội, tự nhiên muốn xem chuyện cười của hắn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn lão ba đồ kia cười xấu xa bộ dáng, liền biết hắn là thế nào nghĩ. Muốn cho hắn giúp mình đem cái này đại hắt chó ngao Tây Tạng đuổi đi, là không thể nào. Triệu Tiểu Ngũ đành phải đem ánh mắt đặt vào hiền giả trên thân, đối với hiền giả nói rằng: Hiền giả đại nhân, ngươi nói cái này chó ngao Tây Tạng cái gì hồn? Đó là cái gì ý tứ? Triệu Tiểu Ngũ hơi có vẻ vội vàng hỏi một câu, sợ lão ba đồ vì nhìn hắn cho cười, không cho hắn hỏi hiền giả vấn đề. Thích nói giỡn về thích nói giỡn, tại hiền giả nơi này, lão ba đồ vẫn là không dám cản rỡ. Hắn thành thành thật thật đem Triệu Tiểu Ngũ vấn đề phiên dịch thành thảo nguyên lời nói cho hiền giả nghe. Hiền giả nghe xong, ánh mắt nhìn về phía tây, vẻ mặt hồi ức vẻ mặt. Về sau trải qua hiền giả tự thuật, Triệu Tiểu Ngũ mới biết được lão ba đồ nói cái kia hồn là có ý gì. Thì ra, cách đây mấy năm, cao nguyên địa khu lưu truyền một loại thần bí lại nghi thức cổ xưa. Loại này nghi thức có thể giúp bọn hắn chọn lựa tốt chó ngao xem như bảy cửu bảo hộ thần. Nghi thức tên là độ hồn. Triệu Tiểu Ngũ đặc biệt hiếu kỳ, hắn muốn biết cao nguyên bên trên người dân tạng là như thế nào cử hành loại này nghi thức. Lão ba đồ cũng là lần đầu tiên nghe nói thuyết pháp này, giống nhau mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Trước đó hiền giả nói qua một lần độ hồn, hắn không có coi ra gì, càng không biết độ hồn là cái gì hàng nghĩa. Hắn hướng Triệu Tiểu Ngũ nháy mắt, ý là tiểu tử ngươi cũng là nhanh hỏi tiếp nhà, ta vẫn chờ nghe đâu. Triệu Tiểu Ngũ làm sao lại nhìn không rõ hắn cái này đơn giản ánh mắt, chỉ có điều nghĩ đến hắn vừa rồi nhìn hắn trò cười dáng vẻ, liền vô ý nhịn không hỏi. Lão ba đồ cũng là bướng mình, rõ ràng có thể tự mình há miệng liền hỏi, nhất định để Triệu Tiểu Ngũ hỏi ra. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem lão ba đồ kia nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt dáng vẻ, cảm thấy không sai biệt lắm, mở miệng đối với hiền giả hỏi: Hiền giả đại nhân, cái này chó ngao Tây Tạng độ hồn nghi thức là dạng gì? Làm sao lại có thể thông qua cái này nghi thức biết con nào chó ngao Tây Tạng có thể hộ vệ bảy cửu, con nào lại không thể hộ vệ đâu? Tựa hồ là đã sớm biết Triệu Tiểu Ngũ có hỏi lên như vậy. Lão ba đồ vừa đem Triệu Tiểu Ngũ lời nói, nóng nảy phiên dịch đã qua, hiền giả liền mở miệng. Chỉ thấy hiền giả có chút quỳ gối, ngay sau đó liền đặt mông ngồi ở cửa chướng đồng chỗ. Cao nguyên chó ngao độ hồn nghi thức rất đơn giản, tại chó ngao nửa tháng lớn thời điểm, đưa nó cùng một cái vừa ra đời không bao lâu con cừu non đặt chung một chỗ. Ngoại trừ con cừu non bú sữa mẹ thời điểm, còn lại tất cả thời gian bọn chúng đều muốn cùng một chỗ đợi. Mãi cho đến nửa tháng về sau, nhỏ chó ngao Tây Tạng cũng vừa vặn 3 tháng lớn. Trong lúc đó nhỏ chó ngao Tây Tạng có thể cùng con cừu non chung sống hòa bình, không làm thương hại nó, liền xem như độ hồn thành công. Nếu như trong khoảng thời gian này đã thương dê con, liền xem như độ hồn thất bại. Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ tới, cái gọi là độ hồn nghi thức vậy mà đơn giản như vậy. Nghĩ lại, cảm thấy chính là bởi vì đơn giản mới thực dụng. Nếu như nghi thức vô cùng phức tạp, bình thường dân chăn nuôi làm không được, cái này nghi thức cũng lưu truyền không xuống. Lão ba đồ nhìn xem bên cạnh ngồi xổm hắt chó ngao Tây Tạng, tựa hồ là đang vì hắn minh bất bình. Hắn vẻ mặt hoài nghi nói rằng, cái này nghi thức chuẩn xác không? Chẳng lẽ cũng bởi vì lúc nhỏ đã thương dê con, độ hồn thất bại, liền bị người từ bỏ. Hiền giả nhẹ gật đầu, theo vẻ hồi ức bên trong tránh ra. Hắn nhìn xem thoáng có chút kích động lão ba đồ, thực sự cầu thị nói, ta đã từng đi qua cao nguyên du lịch, thấy qua chó ngao Tây Tạng độ hồn. Cũng không phải là mỗi một cái chó ngao Tây Tạng đều có thể thành công độ hồn, cái này xác suất đại khái chỉ có một nửa. Thành công độ hồn sau chó ngao Tây Tạng con non sẽ bị đám người dân tạm tỉ mỉ nuôi nấng, sau khi lớn lên trở thành bảy cựu bảo hộ thần. Mà độ hồn thất bại nhỏ chó ngao Tây Tạng sẽ bị vứt bỏ hoặc là đánh chết. Chó ngao Tây Tạng độ hồn cái này nghi thức, hẳn là đám người dân tạm dùng phương pháp này đến sàng chọn ra dạ tính lớn, tính cách xấu chó ngao Tây Tạng. Thử nghĩ một chút, vừa mới nửa tháng nhỏ chó ngao Tây Tạng liền cắn chết hay là cắn bị thương con cừu non. Loại kia dạng này chó ngao Tây Tạng lớn lên, ai dám dùng nó chăm sóc bảy cừu, ai dám cam đoan nó sẽ không làm người ta bị thương. Có lúc, Triệu Tiểu Ngũ đều không thể không bội phục người cổ đại dân trí tuệ. Bọn hắn sẽ dùng phương pháp đơn giản nhất đến loại bỏ rơi nguy hiểm. Nghĩ đến những cái kia bị ném bỏ hay là giết chết nhỏ chó ngao Tây Tạng, Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được nói lầm bầm, những cái kia độ hồn thất bại nhỏ chó ngao Tây Tạng, đáng tiếc, chẳng lẽ liền không có ngoại lệ sao? Sau khi lớn lên chính bọn chúng độ hồn thành công có hay không? Lão ba đồ không rõ chi tiết đem Triệu Tiểu Ngũ nói tất cả lời nói đều phiên dịch cho hiền giả. Khả năng những lời này cũng là hắn muốn hỏi. Lần này hiền giả nói lời, cuối cùng là không có đả kích đến hai người bọn họ. Chỉ thấy hiền giả lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, đương nhiên là có ngoại lệ, ta từng tại Tây Tạng một cái trong chùa miếu, thấy qua hai cái vô cùng hùng tráng to lớn chó ngao. Kia hai cái chó ngao chính là chùa miếu thu dưỡng độ hồn thất bại chó ngao. Ta đến bây giờ vẫn có thể nhớ lại hai bọn chúng bộ dáng. Một cái đen tuyền, hắc so dày đặc nhất đêm còn muốn hắc. Một cái thuần kim sắc, kim dường như chói mắt nhất mặt trời. Chương 634, nửa đêm gây chuyện chương 634, nửa đêm gây chuyện hiền giả lời nói, cho lão ba đồ cùng Triệu Tiểu Ngũ hy vọng. Hai người không hẹn mà cùng nói rằng, kia hai cái chó ngao Tây Tạng là thế nào độ hồn thành công. Hiền giả sững sờ, chậm rãi lắc đầu, biểu thị chính mình không rõ ràng. Triệu Tiểu Ngũ cùng lão ba đồ vẻ mặt tối sầm lại, không biết rõ phải làm thế nào xử lý cái này hắt chó ngao Tây Tạng. Hiền giả nhìn xem hai người bọn họ dáng vẻ, nhắc nhở, độ hồn thất bại chó ngao Tây Tạng đều là giá tính tương đối lớn, giá tính một lớn, sát khí liền trọng. Khả năng chỉ có giết chóc cùng máu tươi mới có thể để cho bọn chúng chậm rãi cải biến. Lão Ba Đồ nghe mơ hồ, lắc đầu, không còn tìm cho mình tội chịu. Triệu Tiểu Ngũ liền không có Lão Ba Đồ như vậy tiêu sái, đại hát chó ngao Tây Tạng là theo chân hắn trở lại doanh địa. Nếu như hắn cũng mặc kệ, trong doanh địa xúc vật nhóm thụ tổn thất làm sao bây giờ? Hiện giả về tới chính mình nhà bạn bên trong, Lão Ba Đồ cũng đi theo vào. Triệu Tiểu Ngũ do dự một lát, cuối cùng vẫn là quyết định đến quản cái này đại hát chó ngao Tây Tạng. Hắn đối với nhà bạn bên ngoài Đại Lăng cùng Đại Hoa chó nói rằng, hai người các ngươi nhìn chằm chằm nó, hắn muốn thương tổn xúc vật thời điểm nhất định phải ngăn lại. Nói, Triệu Tiểu Ngũ quay đầu liền tiến vào nhà bạn bên trong. Đối với Đại Hoa chó cùng Đại Lăng cái này hai cái chó, hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm. Tin tưởng có Đại Lăng tại, cái này lớn hắc ngao lật không nổi sóng gió gì. Chuyện ngay từ đầu, chính như Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ như thế. Toàn bộ ban ngày, đại hắc chó ngao Tây Tạng đều thành thành thật thật ghé vào Triệu Tiểu Ngũ nhà bạn bên ngoài. Chất phác đàng hoàng bộ dáng, thế nào cũng nhìn không ra tới là sát thần. Triệu Tiểu Ngũ thỉnh thoảng theo nhà bạn bên trong đi ra, nhìn xem đại hắc chó ngao Tây Tạng đang làm gì. Mãi cho đến trời tối, nó đều không tiếp tục chuyển qua địa phương. Chẳng lẽ truyền ngôn không thật? Nam tại lông cừu tử bên trên Triệu Tiểu Ngũ, nhìn không được ở trong lòng nói thầm lên. Lắc đầu, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng hiền giả cùng Lão Ba Đồ lời nói. Hai người bọn họ là tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Quả nhiên, nửa đêm thời điểm trong doanh địa liền có động tĩnh. Triệu Tiểu Ngũ mơ mơ màng màng mở to mắt, nghe như có như không truyền đến đại lăng tiếng kêu, ai thán thở ra một hơi. Ai? Vẫn là tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối là đại hắc chó ngao Tây Tạng muốn kiếm chuyện, bị đại lăng ngăn cản. Hắn một bên mặc quần áo, một bên đem tầm mắt của mình hoán đổi thành đại lăng tầm mắt. Một hồi lắc lư qua đi, cuối cùng là thấy rõ xảy ra chuyện gì. Đại lăng cùng đại hoa chó giống ban ngày như thế vây quanh đại hắc chó ngao Tây Tạng, thỉnh thoảng bổ nhào qua cắn một cái. Chờ đại hắc chó ngao Tây Tạng quay người lại, bọn chúng lập tức liền rút lui, tuyệt không dây dưa. Nhìn xem trong bóng đêm, loé ánh sáng màu đỏ ngắm mắt, Triệu Tiểu Ngũ chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Lưu loát mặc quần áo tử tế, đi ra nhà bạn, triệu hắn đến ngựa tử. Căn bản là không kịp cho ngựa mặc lên cái giảm, để lên cái yên. Triệu Tiểu Ngũ thuận tay cầm qua nhà bạn bên cạnh dựa vào cái ách, cứ như vậy cưỡi ngựa tử, hướng về đại hắc chó ngao Tây Tạng phương hướng chạy tới. Đều không cần chỉ đường, ngựa được tử theo đại lăng tiếng kêu liền chạy tới. Tại Triệu Tiểu Ngũ cách đại hắc chó ngao Tây Tạng còn có 50m thời điểm, hắn liền tung ra cái ách bên trên phòng lọng. Cái ách bên trên phòng lọng cũng không phải bình thường dây thường bệnh thành, mà là dùng ruột dê tử hỏng khô về sau, lại vận thành tinh tế dây thường biên đi ra. Thứ này lấy hiện tại dân chăn nuôi tay nghề, căn bản là tự mình chế tác không được, đều là đi cung tiêu xã mua có sẵn. Những mục dân cũng có tự mình làm, nhưng còn lâu mới có được mua được tốt, chậm rãi cũng liền không ai chính mình biện. Một cái chừng cao cỡ nửa người, hai người rộng như vậy dây thường bị Triệu Tiểu Ngũ tung ra. Ngựa được tử tốc độ cực nhanh, cơ hồ thoáng qua ở giữa, đã đến đại hắc chó ngao Tây Tạng bên cạnh. Nó cùng Triệu Tiểu Ngũ tâm ý tương thông, biết mình chủ nhân muốn làm gì. Triệu Tiểu Ngũ nhãn lực cùng tốc độ phản ứng đều không phải là thường nhân có thể so sánh được. Ngựa được tử tốc độ nhanh như vậy, với hắn mà nói cũng là một bữa ăn sáng. Nhẹ nhõm dùng thòng lọng bao lấy lớn hắc ngao sau lưng vị trí, lợi dụng ngựa được tử vọt tới trước quán tính, một chút liền đem lớn hắc ngao cho kéo bay ra ngoài xa 5-6 mét. Còn không có kịp phản ứng đại hắc chó ngao Tây Tạng, đông nhiên cảm giác trên bụng siết chặt. Hóa ra là Triệu Tiểu Ngũ dừng ngựa lại về sau, bắt đầu chuyển cái ách. Trên thảo nguyên dân chăn nuôi, dùng cái ách bao lấy con mồi hay là ngựa về sau, theo thói quen chuyển động cái ách. Cái ách bên trên dây thừng, bởi vì cái ách chuyển động sẽ thay đổi càng ngày càng gấp. Triệu Tiểu Ngũ cũng không ngoại lệ, hắn dùng cái ách bao lấy đại hắc chó ngao Tây Tạng, chờ dừng lại ngựa về sau liền bắt đầu chuyển động cái ách. Cái này hoàn toàn là theo bản năng động tác, đại hắc chó ngao Tây Tạng lại bị càng ngày càng gấp dây thừng cho chọc giận. Mắt của nó đỏ càng phát ra yêu diễm lên, dường như hai cái màu đỏ bóng đèn nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ cũng có chút tức giận, vừa rồi dùng cái ách thời điểm, hắn lưu lại tay. Không phải bao lấy cũng không phải là đại hắc chó ngao Tây Tạng sau lưng, mà là cổ của nó. Lấy ngựa được tử lực trùng kích cùng đại hắc chó ngao Tây Tạng thể trọng, dây thừng thật muốn bao lấy cổ của nó, không chừng sẽ đem nó cổ cắt đứt. Cái ách cũng có khuyết điểm của mình. Dây thừng bao lấy con mồi về sau, con mồi nếu như một mực chạy về phía trước, cái ách không có bất cứ vấn đề gì. Có thể con mồi nếu như đến phương hướng ngược công kích, hướng về thợ săn bên này chạy. Thể trọng lớn con mồi, rất có thể đem cái ách trước hơi cho đường đoạn. Trên thảo nguyên, những cái kia sống lâu, có kinh nghiệm lão làng, vỏ chăn ngựa cán bao lấy về sau có thể như vậy làm. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem đại hắc chó ngao Tây Tạng động tác, nói thầm một tiếng, không tốt. Cái này đại hắc chó ngao Tây Tạng đầu óc, tuyệt đối không có thảo nguyên sói đầu óc tốt làm. Vỏ chăn ngựa cán bận chặt về sau, đại hắc chó ngao Tây Tạng đơn thuần mong muốn tập kích hắn. Triệu Tiểu Ngũ khoe miệng lộ ra một vệt nhe răng cười, đem tự thân lực lượng mở ra. Một tay nắm lấy ngựa được tử trên cổ thật dài lông mộng, một tay lôi kéo cái ách trường một trôi. Đi. Một tiếng quát nhẹ vang lên. Ngựa được tử dốc hết sức, đột nhiên liền xông ra ngoài. Vừa mới còn muốn hướng Triệu Tiểu Ngũ bên này nhào tới đại hắc chó ngao Tây Tạng, trực tiếp liền bị kéo một cái lảo đảo. Ngựa được tử lực lượng cùng tốc độ không phải đùa giỡn, dắt lấy hắc chó ngao Tây Tạng giống chơi như thế. Bị túm mấy cái bánh xe về sau, đại hắc chó ngao Tây Tạng cái mông xuống trước, đầu xuống sau, hai cái chân trước nắm chắc mặt đất. Có thể điều này cũng không có gì chứng dụng, chỉ ở khô cứng trên mặt đất lưu lại mấy đạo vết chảo. Bọn hắn động tĩnh bên này không nhỏ, chung quanh dân chăn nuôi đều bị đánh thức. Mấy cái công xã đầu lĩnh đánh lấy đèn tin hướng bọn hắn bên này chiếu đến. Thấy là Triệu Tiểu Ngũ cưỡi ngựa, lôi kéo một cái hùng tráng vô cùng lớn hắc ngao. Vừa định muốn lên trước ngăn cản, liền bị tìm hiểu tình huống dân chăn nuôi cho khuyên đủ. Ba ngày cái kia cao lớn thu kệ dân chăn nuôi liền ở lại đây, hắn hận hận nói rằng, đừng đi quản. Cái kia lớn hắc ngao là kẻ tái phạm, luôn luôn tập kích đồng cỏ bên trong súc vật nhóm. Nếu không phải nhìn nó giết sói giống nhau lợi hại, đã sớm làm thịt nó. Cái này Thảo Nguyên hắn tử miệng thảo luận lợi hại. Thật tới trên Thảo Nguyên, hắn nhìn thấy đại hắc chó ngao Tây Tạng, xem chừng là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Còn có một số dân chăn nuôi cho không biết rõ tình huống các đầu lĩnh, rằng cái này đại hắc chó ngao Tây Tạng lai lịch. Triệu Tiểu Ngũ không muốn kinh động quá nhiều người, chỉ huy ngựa được tự hướng doanh địa bên ngoài chạy. Hắn dự định thật tốt giáo huấn một chút cái này đại hắc chó ngao Tây Tạng, nhìn xem là nó huyết hồng vẫn là ánh mắt đỏ. Chương 635, ngao mã chiến đấu chương 635, ngao mã chiến đấu đại hắc chó ngao Tây Tạng bị Triệu Tiểu Ngũ cưỡi ngựa được tự một đường kéo đến doanh địa bên ngoài. Dọc theo con đường này, nó bị tốn không ít bánh xe. Đen nhánh lông tóc nhuộm thành thổ hoàng sắc, phía trên còn mang theo cây cỏ rễ cây loại hình. Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt có nhìn ban đêm năng lực, nhìn xem đại hắc táo nhìn rõ ràng. Khi thấy đại hắc chó ngao Tây Tạng trạng thái lúc, hắn nhịn không được sợ hãi than một tiếng. Ta dọn ngoan ngoãn. Cái này hắc tên điên ra dày thịt béo rất lặc. Cũng khó trách Triệu Tiểu Ngũ giật mình, theo doanh địa tới ngựa được tử hiện tại đứng địa phương, thật là một cự ly không nhỏ. Cái này đại hắc chó ngao Tây Tạng bị Triệu Tiểu Ngũ dùng cái ách kéo đến nơi này, toàn thân trên dưới ngoại trừ đầy bụi đất một chút, vậy mà một chút điểm vết dấu đều không có. Có thể là từ nhỏ lang thang nguyên nhân, cái này đại hắc chó ngao Tây Tạng thân thể thật sự chính là đủ chắc địch. Triệu Tiểu Ngũ vừa gìm ngựa dừng lại, nó liền từ dưới đất một cái bánh xe lật lên. Đại hắc chó ngao Tây Tạng gầm thét, cài lấy cái ách xông về Triệu Tiểu Ngũ. Hắn sợ đem cái ách cho đường đoạn, tiện tay đem cột ném ra ngoài, đồng thời kéo một cái xé ngựa được tử lông mầm. Ngựa được tử có chút không tình nguyện quay đầu đi, hướng về phía trước chạy. Triệu Tiểu Ngũ sợ đại hắc chó ngao Tây Tạng đả thương ngựa được tử, dự định linh lợi nó, lại tính toán sau. Ngựa được tử vốn chính là trên thảo nguyên cuồng bạo nhất sinh ngựa biên, chủ nhân để nó chạy trốn, nó thật là cực không tình nguyện. Theo cách làm của nó, sớm đã dùng móng trước đào chết cái này không có mắt hắc ngao. Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận được ngựa được tử kháng cự, nhẹ nhàng vô vô cổ của nó, nhỏ giọng đối với nó nói mấy câu. Không biết rõ Triệu Tiểu Ngũ nói là cái gì, chỉ biết là mới vừa rồi còn cực không tình nguyện ngựa được tử, nghe xong hắn, lập tức biến hưng phấn lên. Đại hắc chó ngao Tây Tạng nhìn xem chạy trốn một người một ngựa, bị kích thích lại phẫn nộ lại hưng phấn. Nó đỏ hững mắt, thật tốt cười đi theo hai người bọn họ phía sau. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu nhìn xem đại hắc chó ngao Tây Tạng, khóe miệng hơi bật lên, dường như đã thấy nó về sau hình dạng. Một mực chạy nửa giờ, cuồng bạo đại hắc chó ngao Tây Tạng rốt cục không chịu nổi. Nó lồng ngực nở nang thùng thùng rung động, dường như muốn nổ tung đồng dạng. Lâm vào cuồng bạo trạng thái đại hắc chó ngao Tây Tạng, không sợ đau đớn, không sợ máu chảy, hết lần này tới lần khác loại này ngạt thở làm cho nó chịu không được. Chậm rãi thả chậm bước chân, phun nhiệt khí đầu lưỡi lớn vươn ra lão dài. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu nhìn qua, cảm thấy không sai biệt lắm, hắn nhẹ nhàng kéo một cái ngựa được tử trên cổ lông mầm. Ngựa được tử hiểu ý, lập tức tê minh đứng thẳng lên, thuận thế đem đầu ngựa thay đổi đi qua. Chính lại miệng thở hổn hển, đầu não đều có chút mê mội đại hắc chó ngao Tây Tạng, nhìn thấy ngựa được tử động tác, theo bản năng đã cảm thấy gặp nguy hiểm. Nó trong miệng rộng phát ra ô ô uy hiếp âm thanh, một bộ cảnh cáo ngươi không nên tới bộ dáng. Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được vui vẻ, vừa rồi ngươi kia cố sức lực đâu, hiện tại biết nhát gan. Hắn vuốt ve chỉ một chút bạn gái lông mầm, nhẹ giọng mở miệng nói ra, kế tiếp phải xem ngươi rồi. Vừa dứt lời, hai bạn gái thật hưng phấn hí 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 hí. Hi, kêu lên. Phải móng trước không ngừng đào động lên dưới chân đất đông cứng, thật to mã nhãn con người, trêu tức nhìn chằm chằm vẫn thở hào hển đại hắc chó ngao Tây Tạng. Đại hắc chó ngao Tây Tạng lúc đầu đã chậm rãi nhạt đi xuống đỏ mắt, bị ngựa được tử như thế một kích, vừa đỏ. Nó thử lấy ngao răng, giống một cái hắc ma quỷ đồng dạng bổ nhào tới. Đồng thời, ngựa được tử cũng hướng về nó vọt tới. Tại bọn chúng một ngao một ngựa sắp đụng nhau trong nháy mắt, ngựa được tử bị Triệu Tiểu Ngũ cưỡng ép cải biến phương hướng. Con mẹ nó chứ chính là để ngươi giáo huấn như vậy nó sao? Triệu Tiểu Ngũ có một ít sinh khí đập ngựa được tử cái mông một bàn tay. Theo ngựa được tử trên thân xoay người xuống tới, đưa nó bên tới đại hắc chó ngao Tây Tạng trước người. Đánh đi, nhìn hai người các ngươi ai lợi hại. Triệu Tiểu Ngũ một bên nói, một bên đi tới đại lăng cùng đại hoa chó bên cạnh. Ngựa được tử chịu chủ nhân một bàn tay, cũng biết chính mình không nên điên cuồng như vậy. Nó phì mũi ra một hơi, nhấc chân liền dùng móng hướng đại hắc chó ngao Tây Tạng đảo đi. Đại hắc chó ngao Tây Tạng linh xảo tránh khỏi, sau đó hướng về vó ngựa liền cắn. Ngựa được tử cái này kích thứ nhất, có chút khinh thường, tốc độ không đủ nhanh, cho đại hắc chó ngao Tây Tạng cắn nó cơ hội. Cảm thụ được ngao răng đụng phải làn da xúc cảm, ngựa được tử trong lòng giật mình, cường tráng chân sau, đống nhiên dùng sức mãnh đạp. Toàn bộ thân ngựa đều hướng về phía trước thoăn đã qua, đem đại hắc chó ngao Tây Tạng đụng ngã xuống đất. Đại hắc chó ngao Tây Tạng cũng không phải không thu hoạch được gì, vừa rồi kia một ngụm mặc dù không có cắn thực, đó cũng là cắn được. Triệu Tiểu Ngũ thị lực quá tốt, ngựa được tử vừa ngồi xuống đất, hắn liền thấy trên móng ngựa vết thương. Trong lòng thầm mắng một tiếng, cảm thấy ngựa được tử quá mức đồ đần. Kỳ thật không phải ngựa được tử đần, mà là đại hắc chó ngao Tây Tạng quá mạnh. Bị thương ngựa được tử, thu hồi lòng kinh thị, phẫn nộ lần nữa hướng về đại hắc chó ngao Tây Tạng lẹ xẹt mà đi. Lần này, ngựa được tử chiếm tiện nghi, liên tục mấy móng đều giẫm lên đại hắc chó ngao Tây Tạng trên thân. Không chỉ có như thế, ngựa được tử còn dùng tới bọn chúng tộc quần cắn sói tuyệt kỹ. Một bên dùng hai cái móng trước, đối với nhào tới đại hắc chó ngao Tây Tạng lại giẫm lại đạp lại đá. Một bên túi người xuống, dùng miệng rộng cắn hắc ngao lưng. Ngựa được tử răng cửa lớn không nhọn bất lợi, thế nhưng nhịn không được nó khí lực lớn, lực cắn kinh người a bằng vào cái này một ngụm răng cửa lớn, liền cắn ra dày thịt béo đại hắc chó ngao Tây Tạng, kêu to ngao ngao. Đại hắc chó ngao Tây Tạng cũng không phải bù nặng, đối mặt ngựa được tử mưa to gió lớn công kích, đối cứng lấy cho hắn đến lên mấy ngụm. Cũng may đều là bị thương ngoài da, thương thế không nặng, Triệu Tiểu Ngũ cũng liền không có quản. Trận chiến đấu này kéo dài một khắc đồng hồ, cuối cùng đại hắc chó ngao Tây Tạng cùng ngựa được tử đánh ngang tay. Kết quả này là Triệu Tiểu Ngũ không có nghĩ tới, hắn đánh giá thấp đại hắc chó ngao Tây Tạng sức chiến đấu. Ngựa được tử trung thực rất nhiều, xám xịt chạy đến Triệu Tiểu Ngũ sau lưng cầu an ủi. Triệu Tiểu Ngũ sờ lên cái kia đầu to, sau đó nhìn một chút trên người nó cắn bị thương cùng chảo thương. Không có gì đáng ngại, bị thương ngoài da, hai ngày nữa liền tốt. Triệu Tiểu Ngũ an ủi một tiếng, lại hướng về đại hắc chó ngao Tây Tạng đi đến. Lúc này đại hắc chó ngao Tây Tạng nằm trên đất, miệng mũi đều có máu tươi chảy ra, tựa hồ là thụ chút nội thương. Nó nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đi tới, trong ánh mắt ánh sáng màu đỏ ảm đạm không ít. Ô, trầm thấp uy hiếp âm thanh theo đại hắc chó ngao Tây Tạng trong cổ họng truyền tới. Vừa định cho nó nhìn xem thương thế Triệu Tiểu Ngũ, bị hắn như thế một ô, nhịn không được nhíu mày. Con mẹ nó, ngươi thật đúng là không biết tốt xấu. Triệu Tiểu Ngũ dùng sức một bàn tay lắc tại đại hắc chó ngao Tây Tạng trên đầu. Một tát này lực đạo cũng không nhỏ, đánh trong lòng bàn tay hắn đau nhức. Đại hắc chó ngao Tây Tạng tiếng ô ô trực tiếp bị một tát này cắt đứt. Nó có chút ngậm bực ngẩng đầu lên, nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ sững sờ, không nghĩ tới vừa mới chính mình một cái tát kia, trực tiếp đem đại hắc chó ngao Tây Tạng theo mắt đỏ trạng thái bên trong đánh tới. Hiện tại hắc ngao ánh mắt thanh tịnh như cà phê. Hắn đánh bạo vươn tay ra, sờ lên đại hắc chó ngao Tây Tạng đầu. Quả nhiên, đại hắc chó ngao Tây Tạng lộ một bộ hàm bộ dáng, không có vừa rồi khát máu cuồng bạo kia trạng thái. Chương 636, khế ước hắc ngao chương 636, khế ước hắc ngao. Nhìn xem đại hắc chó ngao Tây Tạng bộ dáng này, Triệu Tiểu Ngũ không khỏi có chút nhức đầu. Đại hắc chó ngao Tây Tạng cái này trạng thái, không phải là nhà hồn ngao, cũng không phải giã hồn ngao. Dựa theo hiền giả lời giải thích, độ hồn thành công chó ngao Tây Tạng được gọi là nhà hồn ngao. Độ hồn thất bại, gọi là giã hồn ngao. Đại hắc chó ngao Tây Tạng trạng thái là, lúc ban ngày là nhà hồn ngao, buổi tối trạng thái là giã hồn ngao. Không đúng, không đúng. Nói như vậy cũng không chính xác. Hẳn là đại hắc chó ngao Tây Tạng không phát bệnh thời điểm, là nhà hồn ngao. Bị kích thích, lâm vào cuồng bạo trạng thái, liền thành giã hồn ngao. Mắt đỏ về sau đại hắc chó ngao Tây Tạng, giá tính cùng lực công kích 10 phần. Ta nên làm cái gì mới có thể để cho nó bình thường đâu? Triệu Tiểu Ngũ ngồi đại hắc chó ngao Tây Tạng bên người, một bên cho nó kiểm tra thương thế, một bên suy nghĩ. Hiện tại đại hắc chó ngao Tây Tạng tựa như là một quả bom hẹn giờ. Vẫn là loại kia tùy thời đều có thể sẽ bạo tạc bom hẹn giờ, ngươi căn bản không biết do nó thời gian nào sẽ bạo tạc. Triệu Tiểu Ngũ nếu như đem nó lưu tại bên cạnh mình, lại lo lắng đại hắc chó ngao Tây Tạng đống nhiên nổi điên. Hắn nghĩ đều có chút đau đầu, vẫn là tìm không thấy cái gì tốt phương pháp. Nếu không ta trước khế ước nó nhìn xem. Triệu Tiểu Ngũ tự lẩm bẩm nói rằng, hệ thống mặc dù nói không bảo đảm đại hắc chó ngao Tây Tạng trạng thái, nhưng khế ước dù sao cũng so không có khế ước thân thiết một chút. Ta nghĩ tới đây, Triệu Tiểu Ngũ sờ lấy đầu của nó, đối với trong đầu hệ thống nói rằng, hệ thống, khế ước cái này đại hắc chó ngao Tây Tạng. Trong đầu hệ thống nhanh chóng đáp lại Triệu Tiểu Ngũ, đốt túc chủ phải chăng muốn khế ước nên màu đen vấn đề chó ngao Tây Tạng. Triệu Tiểu Ngũ một bên gật đầu, một bên nhẹ giọng nói rằng, đúng vậy, khế ước, đốt túc chủ khế ước vấn đề chó ngao Tây Tạng thành công, tiêu hao túc chủ đi săn trị 1200 điểm. Theo một tiếng hệ thống nhắc nhở âm vang lên, đại hắc chó ngao Tây Tạng thân thể không tự chủ được đầu động. Cũng liền như vậy một hai giây thời gian, nó lại khôi phục bình thường. Đại hắc chó ngao Tây Tạng ngây thơ ánh mắt biến trong trẻo mấy phần, lại mở ra miệng rộng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm Triệu Tiểu Ngũ bàn tay. Triệu Tiểu Ngũ nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được khế ước đại hắc chó ngao Tây Tạng cảm thụ. Cùng trước kia khác biệt chính là, khế ước cái này đại hắc chó ngao Tây Tạng, Triệu Tiểu Ngũ cùng nó liên hệ như ẩn như hiện, không có cùng cái khác sủng vật khế ước như thế kiên cố. Vì cam đoan có thể khống chế cái này đại hắc chó ngao Tây Tạng, Triệu Tiểu Ngũ nói đơn giản mấy cái chỉ lệnh. Ngồi xuống, đứng dậy, xoay quanh, nắm tay, những này chỉ lệnh đơn giản, đại hắc chó ngao Tây Tạng đều có thể thành thật thật hoàn thành. Mặc dù không biết do cái này đại hắc chó ngao Tây Tạng vẫn sẽ hay không bỗng nhiên một phát, nhưng như là đã khế ước, trước hết như vậy đi. Ngựa được tử, đại lăng cùng đại hoa chó bọn chúng đều có thể cảm nhận được đại hắc chó ngao Tây Tạng khí tức trên thân thay đổi. Loại kia người một nhà cảm giác, để bọn chúng biết xảy ra chuyện gì tình huống. Hai cái chó săn vòng quanh đại hắc chó ngao Tây Tạng ngửi lên, tựa hồ là đang cho nó chào hỏi. Thành công khế ước về sau, đại hắc chó ngao Tây Tạng thương thế tốc độ khôi phục rõ ràng tăng tốc. Nghĩ đến tổng gọi nó đại hắc chó ngao Tây Tạng tương đối khó đọc, Triệu Tiểu Ngũ dứt khoát cho hắn cái tên chữ. Về sau liền bảo ngươi gió lốc, hắc toàn phong. Hắn vừa dứt lời, đại hắc chó ngao Tây Tạng trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng. Ngao miệng há mở, nhẹ nhàng lẻ lưỡi, cao hứng phi thường bộ dáng. Triệu Tiểu Ngũ cảm xúc có thể lây nhiễm nó biết chủ nhân cho mình bản tên. Chuyện xem như tạm thời giải quyết, Triệu Tiểu Ngũ dẫn bọn chúng chậm ung dung hướng doanh địa đi đến. Trên đường đi, Triệu Tiểu Ngũ đều không tiếp tục mở miệng nói cái gì. Hắn phiền lòng sự tình quá nhiều, hiện tại liền nghĩ trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tới nhà bạc cổng, lão ba đồ vậy mà tại chờ lấy hắn. À bà giác, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Lão ba đồ nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đem đại hắc chó ngao Tây Tạng nhận trở về, nỗi lòng lo lắng một chút liền thả xuống tới. Hắn vỗ Triệu Tiểu Ngũ bả vai, vẻ mặt vui mừng nói rằng, Tiểu Ngũ, ngươi là tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhịn không được muốn giết nó đâu, ta không có nhìn lầm ngươi, ngươi là người tốt. Triệu Tiểu Ngũ bị Lão Ba Đồ khen có chút ngượng, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào khách khí một câu. Lão Ba Đồ cũng không có Triệu Tiểu Ngũ khách khí với hắn, nói xong lời này về sau, hắn lại nhìn đại hắc chó ngao Tây Tạng một cái, lúc này mới nhẹ nhàng trở về hiện giả nhà bạt bên trong. Triệu Tiểu Ngũ vô vô đại hắc chó ngao Tây Tạng đầu, ôn hòa nói, buổi tối hôm nay đừng phạm điên rồi, thành thành thật thật ngủ mở giấc, ngày mai đi theo ta ra ngoài. vừa nói vừa dùng sức xoa đầu của nó túi. Triệu Tiểu Ngũ nói xong lời này, quay đầu tiến vào nhà bạn bên trong đi ngủ. Ngày thứ hai, Triệu Tiểu Ngũ vẫn chưa rời giường thời điểm. Lui tới những mục dân, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ nhà bạn bên ngoài đại hát chó ngao Tây Tạng, bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Cái kia cao lớn thu kịch thảo nguyên hắn tử, bất mãn nói, cái này nội địa nhỏ thợ săn, lại còn không có đem hát tên điên đuổi đi. Bọn hắn buổi tối hôm qua, thật là náo loạn không nhỏ động tĩnh a. Một cái khác hiểu rõ chút tình huống trung niên dân chăn nuôi tiếp lời nói, đúng vậy a. Đúng vậy à, ta nghe nói cái này đại hát chó ngao Tây Tạng tối hôm qua lại chạy tới bài nốt cừu bên cạnh. Xem chừng lại là muốn nổi điên bệnh, còn tốt nhường cái này nhỏ thợ săn chó săn phát hiện. Bên trên những mục dân nghe xong lời này, nhao nhao nói rằng, buổi tối hôm nay nhưng phải nhìn cho thật kỹ bầy cừu, vạn nhất nó tái phạm bệnh điên, bầy cừu liền gặp tổn thất. Triệu Tiểu Ngũ cũng không nghe thấy bên ngoài những lời này, hắn mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy bên ngoài không ít người. Đại hát chó ngao Tây Tạng lắc lắc đầu, một bộ đuổi rồi bộ dáng. Hiện tại nó căn bản không quan tâm người khác thấy thế nào, chỉ cần chủ nhân đối với nó tốt là được. Triệu Tiểu Ngũ cái này ngủ một giấc tới nhanh giữa trưa. Hắn theo nhà bạn bên trong đi ra tới thời điểm, vừa vặn nhìn xem lão ba đồ đang cho hắn cho chó ăn. "À bà giác, cảm ơn ngươi giúp ta cho chó ăn." Triệu Tiểu Ngũ cười đối lão ba đồ cảm tạ nói. Lão ba đồ khoát khoát tay, ra hiệu Triệu Tiểu Ngũ không cần khách khí. "Ngươi hiện ra vừa vặn, ta có cái sự tình muốn cùng ngươi nhắc tới nhắc tới." Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem lão ba đồ, không biết rõ hắn là muốn nói cái gì. "Đêm qua, ta trong giấc mộng, mơ tới thảo nguyên bạo phát muôn hai." Sau khi nói đến đây, lão ba đồ còn vẻ mặt khẩn trương thần sắc. "Muôn hai?" Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được nghi hoặc lên tiếng. Muôn hai hắn cũng là biết đến, chỉ bất quá bây giờ vừa đầu xuân, thế nào cũng không thể lại bộc phát muôn hai. Nhanh nhất cũng phải 6 tháng phần đi, trong lúc này còn cách 3 tháng đâu. "À bà giác, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, mấy tháng chuyện sau đó ai cũng không nói chắc được." Triệu Tiểu Ngũ vừa nói vừa an ủi vỗ vỗ lão ba đồ bả vai. Lão ba đồ lúng túng cười một tiếng, ngượng ngùng nói, "Đây không phải trọng điểm là ta bỗng nhiên nhớ tới, có một nơi khả năng thích hợp săn bắn đàn sói." Hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, Triệu Tiểu Ngũ đã vội vàng bắt lấy hắn tay. "À bà giác, ngươi nói là sự thật. Chỗ kia ở nơi nào, ngươi mau dẫn ta đi." Triệu Tiểu Ngũ quá kích động, hai cánh tay cầm lão ba đổ tay toàn tâm đau. Chương 637, biên cảnh Mũi Sơn chương 637, biên cảnh Mũi Sơn ai u. Đau chết mất. Lão ba đổ còn chưa kịp đáp lời, liền đã bị trên tay đau đớn chặn lại miệng. Hắn nhịn không được ai yêu kêu lên. Triệu Tiểu Ngũ nghe được lão ba đổ kêu thảm, lúc này mới kịp phản ứng chính mình kích động quá độ. Hắn vội vàng buông tay ra, nắm lấy lão ba đồ cổ tay liền phải cho hắn thổi thổi. Lão ba đồ nơi nào còn dám nhường Triệu Tiểu Ngũ đụng tay của mình, vội vàng trốn về sau tránh, miệng bên trong gấp hoang mang rối loạn nói, "Ngươi đừng tới đây, có chuyện đứng tại kia nói là được." Hắn vừa nói vừa lung lay tay của mình, ý độ nhường trên tay đau đớn giảm mất một chút. Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt lúng túng đứng tại chỗ, đi lên phía trước cũng không phải, lui về sau cũng không phải. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ xấu hổ thân sắc, lão ba đồ lắc lắc tay, nhanh chóng nói, "Ta trước kia đi từng tới một chỗ, cách chúng ta nơi này có đoạn khoảng cách. Nếu không phải đêm qua nằm mơ mơ tới muôn hai, ta đều quên có một chỗ như vậy." Triệu Tiểu Ngũ không nói gì, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm lão ba đồ, chờ lấy hắn tiếp tục nói đi xuống. Nhìn hắn để ý như vậy, lão ba đồ cũng không do dự nữa cùng thừa nước đục thả câu, vội vàng tiếp tục nói, "Nơi đó không có danh tự, tới gần quá biên giới, ta quản nơi đó gọi là Mũi Sơn." "Văn Sơn?" Triệu Tiểu Ngũ thì thầm một tiếng. Tựa hồ là biết Triệu Tiểu Ngũ không có hiểu ý hắn ý tứ, lão ba đồ lại cường điệu một câu, "Là con muôi muôi, Mũi Sơn. Nơi đó là một cái sơn cốc, chung quanh tất cả đều là núi cao, chỉ có một cái hẹp hẹp lối vào có thể đi vào." Không cần Triệu Tiểu Ngũ nhắc lại hỏi, lão ba đồ chính mình liền giới thiệu nơi đó tình huống đến. "Mùa này đã qua không có chuyện gì, nếu như là mùa hè thời điểm, ta là sẽ không nói cho ngươi nơi này. Tới mùa hè, nơi đó che khuất bầu trời toàn bộ là con muỗi, có thể đem trâu cho hút khô máu. Quả thực là một mảnh ma quỷ chi địa, mùa này, nơi đó ngoại trừ có khô nhiều một ít, cũng là không có con muỗi. Lại nói, nơi đó không thuộc về chúng ta Ách Luân Thảo Nguyên, thuộc về Khoa Nhị Thấm Thảo Nguyên." Ta cũng là vừa nghĩ ra Triệu Tiểu Ngũ nghe lão ba đồ giới thiệu, trên mặt biểu lộ cũng rất đặc sắc. Hắn không hiểu rõ lắm trên thảo nguyên tình huống, nghe xong thuộc về Khoa Nhị Thấm Thảo Nguyên, còn tưởng rằng khoảng cách rất xa đâu. Khổ khuôn mặt, không cao hứng nói, "Xa như vậy à, ta đi chát lỗ đặc kỳ bên trong đều hoa thời gian thật dài, đi Khoa Nhị Thấm Thảo Nguyên chẳng phải là càng khó." Triệu Tiểu Ngũ lời này xem như náo loạn cho cười, lão ba đồ nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. "À bà giác, ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ta nói không đúng sao?" Hắn vẻ mặt vô tội mà hỏi. Lão ba đồ thật vất vả ngừng tiếng cười của mình, một bộ giáo dục giọng điệu nói rằng, "Tiểu tử ngươi còn chưa đủ hiểu rõ thảo nguyên, chúng ta Ách Luân Thảo Nguyên tại chát lỗ đặc kỳ tận cùng phía bắc. Theo chúng ta nơi này đi, ta nói cái kia Mũi Sơn, so với trước chát lỗ đặc kỳ trong huyện còn muốn gần một chút đâu." Triệu Tiểu Ngũ nghe được tin tức này, không lo được lão ba đồ cười nhà mình. Hắn vẻ mặt lấy lòng chậm rãi tiến đến lão ba đồ bên người nói rằng, "À bà giác, ngươi biết ta có nhiều khó, ba người chúng ta công xã bí thư đều đem ta vây lại nhà bạn bên trong. Mấy ngày nay ta cũng một mực tại vì chuyện này nhi phiền lòng, ngài liền thống khoái đem vị trí nói cho ta đi, ta mau chóng tới đuổi theo nói." Hắn một bên nói, một bên đưa tay nắm luốt lão ba đồ bả vai. Lão ba đồ bả vai có chút run rẩy một chút, rất nhanh liền trầm tĩnh lại. "Tốt, ta cũng không đùa ngươi. Ngày mai chúng ta thật sớm xuất phát, ta dẫn ngươi đi nơi đó nhìn xem, nếu không, chính ngươi là tìm không thấy nơi đó." Lão ba đồ xoay qua thân thể, vẻ mặt ý cười đối với Triệu Tiểu Ngũ nói rằng. Triệu Tiểu Ngũ có chút nóng nảy, nhịn không được khuyến khích nói, "Còn chờ cái gì, ngày mai nha, chúng ta hiện tại liền xuất phát, xem sớm tốt địa hình, ta thật sớm điểm chế định kế hoạch. Lão ba đồ liếc mắt nhìn Triệu Tiểu Ngũ một cái, chậm ung dung nói, chậm. Ai bảo ngươi tiểu tử lên muộn như vậy đâu, hiện tại cũng giữa trưa, chúng ta tới nơi đó trời đã tối rồi. Đi cái gì cũng không nhìn thấy, còn không công chậm trễ một đêm. Không bằng buổi sáng ngày mai đi sớm một chút, trước khi trời tối còn có thể gấp trở về. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ lại, lại gấp cũng không kém một đêm này. Hắn nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói rằng, cảm ơn ngươi, ạ bà giá. Chỗ kia nếu có thể dùng, ta về sau chỉ định thật tốt cảm ơn ngươi. Lão bát đồ hướng về phía hắn khoát tay áo, nói rằng, đừng nói những thứ vô dụng kia, vừa vặn tới giờ cơm, ngươi giúp đỡ ta cho hiền giả làm bữa cơm là được. Triệu Tiểu Ngũ cười đi theo lão ba đồ tiến vào hiền giả nhà bạt bên trong. Đêm nay, hắn cho chó ăn cùng ngựa về sau, liền thật sớm ngủ rồi. Một đêm vô sự, liền Hắc Toàn Phong đều không có phát bệnh. Triệu Tiểu Ngũ thật sớm lên, cho chó ăn cùng ngựa về sau, liền chuẩn bị đi hiền giả nhà bạt gọi lão ba đồ rời giường. Không đợi hắn đi qua, lão ba đồ liền đã đến đây. Nha, ngươi hôm nay lên thật sớm, liền chó cùng ngựa đều cho ăn. Lão ba đồ nói đùa nói. Triệu Tiểu Ngũ đỏ mặt nhẹ gật đầu, xuất ra chuẩn bị xong đồ ăn, mời hắn cùng nhau ăn cơm. Lão ba đồ khoát tay áo, quay thân dắt qua đến ngựa của hắn. Chúng ta đi thôi, trên đường đang ăn ngươi chuẩn bị cơm canh. Người trong thảo nguyên cơm canh đa số là thịt bò khô, tay đem thịt, trà sữa loại hình. Loại này cơm canh một bên đi đường một bên ăn cũng có thể, so nội địa muốn triển khai cái bàn ăn cơm lưu loát nhiều. Lão ba đồ đều nói như vậy, Triệu Tiểu Ngũ còn có cái gì không đồng ý hắn ước gì đi sớm một chút đâu. Đối với ngựa được tử vung tay lên, ngựa được tử liền linh tính đi tới. Triệu Tiểu Ngũ cùng lão ba đồ cùng một chỗ trở mình lên ngựa, đối với một ngao hai chó huýt sáo. Lần này đi địa phương chưa quen thuộc, ngươi đem thần ưng cũng mang lên a. Lão ba đồ khó được đưa ra ý kiến. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, thông qua hệ thống triệu hoán không biết rõ bay đến đi đâu lớn chi mặt ngoài, hắn còn muốn đối lão ba đồ giải thích, không cần quản nó, một hồi nó liền cùng đi lên. Lão ba đồ có chút kính ý nhẹ gật đầu, Triệu Tiểu Ngũ hắn thấy càng phát ra thần bí. Hai người đi hơn nửa giờ thời điểm, lớn chim trải qua bay đến đỉnh đầu bọn họ bên trên. Nó hướng phía dưới lao xuống một khoảng cách, cao giọng lệ kêu lên. Triệu Tiểu Ngũ thông qua hệ thống địa đồ, đã sớm biết nó bay tới. Lão ba đồ không giống, hắn nghe được lớn chim lệ tiếng kêu mới phản ứng được. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lớn chim thân thể cao lớn đang khi bọn họ hai cái đỉnh đầu xoay quanh. Hắn có chút kích động tay giơ lên, đối với trên bầu trời lớn chim phất tay. Triệu Tiểu Ngũ nhìn hắn như thế ưa thích lớn chim vụng trộm thông qua hệ thống cho lớn chim mệnh lệnh, để nó bay thấp một chút nhi. Lớn chim cơ hồ là trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, cánh hơi méo, toàn bộ thân hình liền hướng phía dưới lao xuống mà đến. Lão ba đồ nhìn lớn chim trạng thái, còn tưởng rằng nó là phát hiện con mồi, kích động xông Triệu Tiểu Ngũ hô, "Tiểu Ngũ, ngươi mau nhìn." Thân ưng khẳng định là phát hiện con mồi. Triệu Tiểu Ngũ hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, không biết rõ đợi chút nữa lớn chim tới thời điểm, làm như thế nào cho lão ba đồ bậc thăng hạng. Lớn chim vọt tới khoảng cách nhất định sau, có chút điều chỉnh cánh, theo lao xuống biến thành chân nhắn. Chương 638, địa lợi xác định chương 638, địa lợi xác định lớn chim tại hai người bọn họ đỉnh đầu bay mấy lần, lão ba đồ hưng phấn đã sớm quên chính mình lời mới vừa nói. Cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Triệu Tiểu Ngũ thông qua hệ thống nhường lớn chim cao, hướng bọn hắn đi phương hướng điều tra. Lão ba đồ nhìn thấy lớn chim trước bay đi, trên mặt lộ ra vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Dọc theo con đường này đều là thảo nguyên, liền một đầu sói đều không nhìn thấy. Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được thì thào lẩm bẩm tự nói, cái này đàn sói cũng sợ người trả thù, đoán chừng đều trốn đi. Lão ba đồ nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời này, nhẹ gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy, trên thảo nguyên đàn sói thật rất thông minh, trốn tránh nhân loại trả thù rất bình thường. Đàn sói tránh là không tránh được, bọn chúng muốn ăn cơm. Có thể là cách chúng ta doanh địa xa một chút nhi, đi địa phương khác hô hố. Đúng rồi, ngươi còn có thể chính xác tìm tới tập kích doanh địa đám kia nhi đàn sói sao? Nghĩ đến vấn đề này, hắn liền hỏi lên. Triệu Tiểu Ngũ không chút do dự nhẹ gật đầu, nói nghiêm túc, có đại lăng cùng đại hoa chó cái này hai cái chó săn tại, nhất định có thể tìm tới nhóm này nhi đàn sói. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ như thế khẳng định, lão ba đồ trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc. Hai người bọn họ cưỡi ngựa chạy trốn ngừng, dùng hơn 4 giờ. Rốt cục tại buổi trưa trước đó, chạy tới lão ba đồ nói Mũi Sơn. Cách thật xa, Triệu Tiểu Ngũ liền thấy Mũi Sơn. Đây không phải một ngọn núi, mà là một cái sơn cốc. 4-5 tòa thấp bé sơn núi, làm thành một cái thung lũng, chỉ có một đoạn chừng 60 thước lỗ hổng có thể tiến vào. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi ngựa được tử, vừa mới bước vào ngọn núi nhỏ này cốc, trong mắt liền lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đây quả thực là lượng thân làm săn bắn đàn sói chế tạo táng địa chỗ. Vây quanh thung lũng sườn núi cũng không nhẹ nhàng, ngược lại có chút dốc đứng. Chỉ có 2-3 đầu đá vụn câu, uốn cong thông hướng dốc núi đỉnh. Triệu Tiểu Ngũ có thể nhìn ra, cái này 2-3 đầu đá vụn câu là ngọn núi đất lở tạo thành. Đàn sói nếu quả thật muốn chạy trốn, bò đá vụn câu cũng có thể lên đi. Đàn sói hẳn là có thể thông qua đá vụn câu leo đến đỉnh núi đi lên. Lão ba đồ bất thình lình xuất hiện một câu nói như vậy. Thật đúng là ứng câu nói kia, anh hùng sở kiến lược đồng. Triệu Tiểu Ngũ hài lòng vẫn nhìn toàn bộ sơn cốc, không thèm để ý nói, không có việc gì, đến lúc đó ở trên núi an bài một số người, ngăn chặn những này lỗ hổng là được rồi. Lão ba đồ nhẹ gật đầu, cái này mấy đầu khe suối cũng không khó chắn. Vì rõ ràng hơn hiểu rõ tới cái này địa hình, Triệu Tiểu Ngũ cưỡi ngựa tự tử, chạy đến ngoài sơn cốc lại tra xét lên. Không nhìn không sao, càng xem hắn là càng vui vẻ. Nơi này cùng Hắc Phong khẩu nơi đó vừa vặn tương phản. 4-5 cái đem thung lũng vây sườn núi nhỏ, từ bên ngoài nhìn lại, độ dốc rất chậm, nhân mã có thể nhẹ nhõm leo đến đỉnh núi. Cái này là Triệu Tiểu Ngũ săn bắn thảo nguyên đàn sói, cung cấp rất lớn tiện lợi. Đến lúc đó, hắn chỉ cần nghĩ trăm phương ngàn kế đem thảo nguyên sói chạy tới nơi này là được. đem đàn sói bước tiến trong sân gốc, hình thành bên trong bắt ba ba chi thế. Khi đó, mặc cho thảo nguyên sói lại thế nào lợi hại, cũng đánh không lại nhân loại cùng thảo nguyên ngao nhóm gây giết. Triệu Tiểu Ngũ cơ hồ là khi nhìn đến sơn cốc này trong mấy mắt, cũng đã đem nơi này định vì săn bắn thảo nguyên đàn sói địa phương. Hắn cao hứng đối với lão ba đồ nói rằng: "A bà ca, ngươi thật sự chính là giúp ta rất nhiều. Chính là chỗ này, chính là chỗ này. Ta muốn ở chỗ này đem đàn sói một mẹ hút gọn, tuyệt đối có thể thành công." Hắn cái này dáng vẻ hưng phấn, nhường lão ba đồ cũng cười lên. Bởi vì lộ trình cùng thời gian quan hệ, dẫm tốt đi một chút về sau, Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn liền tranh thủ thời gian hướng trở về. Trên đường trở về, lão ba đồ đi lên phía trước, ngựa được tử chở Triệu Tiểu Ngũ đi theo. Triệu Tiểu Ngũ đã xa vào đến chuẩn bị săn bắn đàn sói ở trong, đầu óc một khắc không ngừng nhàn chuyện. Thiên thời, địa lợi, người cùng. Ba cái này điều kiện đều hài lòng về sau, Triệu Tiểu Ngũ khả năng 100% đem nhóm này nhi đàn sói vây khốn tại vừa mới nhìn thấy trong sân gốc. Địa lợi đã tìm tới, chính là mỗi sơn sân gốc. Người cùng càng là không cần phải nói, ba cái công xã bí thư hận không thể tự thân lên trận đi đánh sói. Chỉ cần Triệu Tiểu Ngũ ra lệnh một tiếng, ba cái công xã dân chăn nuôi đều có thể gia nhập vào săn bắn đàn sói trong hoạt động đến. Lần này đàn sói tập kích bất ngờ đồng cỏ doanh địa, súc vật tổn thất cũng không tính cái gì, xấu chính là ở chỗ cắn chết người. Toàn bộ đồng cỏ trong doanh địa dân chăn nuôi hiện tại cũng kìm nén một mạch. Bọn hắn muốn báo thủ, cho đàn sói một chút lợi hại nhìn một cái. Về phần thiên thời liền phải nhìn Triệu Tiểu Ngũ an bài, mặc dù khó, nhưng cũng không phải không có biện pháp nào. Ngoại trừ thiên thời điều kiện này, Triệu Tiểu Ngũ còn phải nghĩ biện pháp đem đàn sói dẫn tới, đây mới là khó khăn nhất. Hắn cũng chính là vây ở điểm này, đầu đổi tới đổi lui, thế nào cũng không nghĩ ra một cái thích hợp biện pháp. Lão ba đổ ngẫu nhiên quay đầu, nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ thần sắc. Gặp hắn một hồi nhíu mày, một hồi vui vẻ, nhịn không được lắc đầu, miệng bên trong nhỏ giọng nỉ non, làm khó tiểu tử này, săn bắn thảo nguyên đàn sói nào có dễ dàng như vậy. Trước kia cũng có người tổ chức qua săn bắn đàn sói, không phải công giá chẳng, chính là vây quanh mười mấy con. Cũng không biết tiểu tử này có thể hay không sáng tạo kỳ tích đang như thế lẩm bẩm đâu. Đột nhiên phía trước một hồi bụi đất tung bay. Lão ba đổ trong lòng nghi hoặc, chậm rãi giữ chặt dây cương. Cái nào công xã ngựa quan nhi ở chỗ này phóng ngựa sao? Trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Đại lăng, đại hoa chó cùng hát toàn phòng, đối với phía trước không ngừng sủa kêu lên. Triệu Tiểu Ngũ nghe được động tĩnh, tỉnh táo lại, đội vàng đem tầm mắt của mình hoán đổi suốt ngày không trung lớn chim tầm mắt. Chỉ thấy trên mặt đất chạy nhanh không phải đàn ngựa, mà là Hoàng Dương Quần. Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được kinh hô một tiếng, "A bà giác, là Hoàng Dương Quần." Không cần hắn nói, lão ba đồ cũng thấy rõ tình huống phía trước. Mấy chục con thảo nguyên sói ngay tại săn bắn một đoàn dê vàng. Nhìn kia Hoàng Dương Quần bộ dáng thoải mái, Triệu Tiểu Ngũ liền biết thảo nguyên sói phải uổng phí kình. Quả nhiên, thảo nguyên sói truy đuổi sau một khoảng thời gian, chậm rãi ngừng lại. Dê vàng thật sự là rất có thể chạy, tốc độ quá nhanh, bằng vào chạy muốn tóm lấy dê vàng, quá không sáng suốt. Trận này truy đuổi chiến tại trước mặt bọn hắn thoáng một cái đã qua, Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được hỏi, lần trước ta nghe Hiền Giả nói, tháng này phần dê vàng nên đi Bắc Tiên, thế nào còn có nhiều như vậy dê vàng? Đối với trên thảo nguyên chuyện, lão ba đủ có thể so sánh Triệu Tiểu Ngũ biết quá nhiều. Hắn không thèm để ý nói, ngươi sẽ không coi là chúng ta khu tự trị trên thảo nguyên không có dê vàng à? Có Hoàng Dương Quần qua lại di chuyển, có Hoàng Dương Quần không đi. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, hồi tưởng lại vừa rồi thảo nguyên đàn sói bắt dê vàng cảnh tượng. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, hắn nóng nảy nhìn xem lão ba đồ, nói rằng, Hoàng Dương Quần vừa đi, đàn sói có phải hay không cũng muốn đi. Lão ba đồ theo bản năng gật đầu, rất nhanh lại kịp phản ứng Triệu Tiểu Ngũ nói là có ý gì. Triệu Tiểu Ngũ là sợ, tập kích doanh địa đám kia thảo nguyên đàn sói, cũng đi theo Hoàng Dương Quần di chuyển đi phương bắc nước láng giềng. Nếu như đám kia nhi đàn sói thật cũng chạy, bọn hắn muốn báo thủ liền muôn vàn khó khăn.